Chương 90. Lý Tĩnh đi tiền tuyến, Văn Trọng lại hỏi một chút cái khác tình huống, cuối cùng rốt cục hỏi hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Không biết Lục Tiền Bối có biết hay không bây giờ Thương Triều tình huống. Lục Trường Sinh coi là Văn Trọng là lo lắng Thương Triều treo lên trượng lai, hắn liền không có suy nghĩ làm. Liên Trấn An nói Văn Đại Bá không cần lo lắng, Thương Triều bây giờ có thể người còn nhiều nữa. Kia cái gì Lý Tĩnh a? Khổng Tuyên a? Không đều là người tài ba sao? Văn Trọng trong lòng hơi động, Lý Tĩnh Khổng Tuyên. Có thể bị đại lao nói ra được người, chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người. Lý Tĩnh chính là Trần Đường quan tổng binh, bàn về bài binh bố trận ngược lại là có kinh nghiệm cực kỳ. Mà lại kia Lý Tĩnh trên thân còn có thất bảo linh lung tháp. Tính được là người tài ba một cái. Vậy liền để Lý Tĩnh đi tiền tuyến tốt. Lý Tĩnh người này đối Thương Triều cũng là trung thành tuyệt đối. Cũng không cần lo lắng Lý Tĩnh có phải hay không muốn phản bội cái gì. Văn Trọng giải quyết phái người sự tình, tim cũng thư sướng nhiều. May mắn có Lục Tiền Bối vì chính mình chỉ điểm sai lầm. Trong lòng không khỏi cảm thán, đại vương càng ngày càng không khiến người ta bất lo. Không phải tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Đều là bởi vì cùng trong vị kia yêu phi mê hoặc. Văn Trọng ánh mắt lóe lên một tia sắc khí. Văn Trọng cùng Lục Trường Sinh lại thỉnh giáo một phen sự tình về sau, liền đi. Hắn mau mau đến xem Khương Hoàng hậu như thế nào. Lúc này thân công báo lại tới. Lao ra, ta đến làm việc. Thân huynh, thật không cần dạng này. Muốn muốn. Thân công báo khắp khuôn mặt là tiếu dung. Lần trước cùng Hoàng Thiên Hóa ba người bọn họ đoạt việc để hoạt động, Lục Trường Sinh nhìn thân công báo bọn hắn làm khổ cực như vậy, liền lấy ra một chút hoa quả cho bọn hắn ăn. Thân công báo còn muốn lấy mình ăn hoa quả, chẳng phải là để đại lao cho là mình là ham hoa quả mới đến làm việc. Bởi vậy còn từ chối một phen. Bất quá Hoàng Thiên Hóa ba người liền không đồng dạng. Tiếp nhận hoa quả liền là dừng lại gặm. Thân công báo gặp Hoàng Thiên Hóa ba người lang thôn hổ yết bộ dáng, trong lòng còn trò cười bọn hắn. Thật sự là không kiến thức. Hắn thân công báo trước đó là Nguyên Thủy Tiên Tôn tọa hạ đệ tử, liền là thiên đỉnh bản đạo đều đến qua. Này nhân gian hoa quả tại thân công báo xem giá trị thường thôi. Nhưng là Lục Trường Sinh khăng khăng muốn cho. Thân công báo liền nhận lấy đi. Cắn cái thứ nhất. Thân công báo khóc. Trong lòng của hắn mắng mình xóa bức. Đại lao cho hoa quả làm sao có thể cùng thế gian hoa quả so sánh. Thế gian hoa quả nó xứng sao. Hắn vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến Lục Tiền Bối bên người đồ vật nào có bình thường. Hoàng Thiên Hóa ba người bọn họ khẳng định đã sớm biết hoa quả chỗ tốt mới có thể ăn nhanh như vậy. Nói không chừng trong lòng còn tại trò cười mình đâu. Ăn xong cái này hoa quả về sau, thân công báo chỉ cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên. Hiện tại đã là Kim Tiên hậu kỳ. Thân công báo nội tâm cảm thán, ăn Lục Tiền Bối một cái hoa quả, tháng qua mình vạn năm tu hành a. Bởi vì thân công báo theo hầu cùng nộ tính đều là bình thường, tu hành rất chậm. Cho nên lời này thật đúng là không phải khen trương. Về sau mỗi lần thân công báo làm xong việc, đều sẽ muốn để Lục Trường Sinh lại cho cái hoa quả. Bất quá để thân công báo thất vọng là, Lục Trường Sinh lần kia về sau liền không có lại cho qua. Nhưng thật ra là bởi vì Lục Trường Sinh đánh dấu những ngày gần đây, vừa lúc đều không phải hoa quả. Cho nên thân công báo tâm nguyện chỉ có thể thất bại. Thân công báo nhanh chóng bắt đầu tưới nước đốn tuổi. Bởi vì Lục Yến Cửu đem đốn tuổi đao lấy mất, cho nên Lục Trường Sinh chỉ có thể đi mua một thanh phổ thông đốn tuổi đao. Dù tự nhiên không thể cùng hệ thống phát cái kia đốn tuổi đao so. Lục Trường Sinh dùng gọi là một cái ghét bỏ a. Không thể không nói hệ thống này phát đốn tuổi đao vẫn là dùng tốt a. Không hổ là hệ thống. Hệ thống. Túc chủ đầu góc quả nhiên có vấn đề, như thế một thanh vũ khí thật đúng là hợp lý làm đốn tuổi đao đến dùng. Một bên khác, Văn Trọng sau khi trở về liền thượng tấu Trụ Vương, để Trụ Vương phái Lý Tĩnh tiến đến chiến trường. Văn Trọng nói lời, Trụ Vương khẳng định là nghe. Gần nhất sự tình quá nhiều, Trụ Vương một mực ở tại hậu cung. Mỹ Danh nói buông lòng tâm tình. Triều Thần nhìn xem Trụ Vương không chỉ có không xử lý, còn cùng kia yêu nữ ở chung một chỗ. May mắn Văn Trọng trở về chủ trì đại cục. Trong lúc nhất thời, Văn Trọng trên bàn, đám quần thần sổ gấp chồng đều nhanh cao bằng người. Trụ Vương bởi vì Văn Trọng tại, mấy ngày nay cũng không có làm cản như vậy. Từ khi Phí Trọng Vưu hồn chết về sau, Trụ Vương luôn cảm giác chẳng phải thoải mái. Không phải nói không có người vớt mông ngựa, mà là bọn hắn đập mông ngựa nào có Phí Trọng Vưu hồn kỹ thuật cao a. Văn Trọng sau khi trở về, Trụ Vương liền đem triều chính giao cho Văn Trọng. Cho Văn Trọng hắn cũng yên tâm, tam triều nguyên lão muốn xoán vị đã sớm xoán. Trần Đương Quan. Từ khi hôm đó Lý Tĩnh cho Triệu Công Minh phát tin tức, lo lắng cho mình nhi tử Kim Cha cùng một cha an nguy sau, Triệu Công Minh chỉ truyền đến một câu, đừng nội. Đằng sau liền không có tin tức. Trên thực tế là bởi vì đằng sau Thông Thiên giáo chủ nén giận bên trên Ngọc Hư cung sự tình để Triệu Công Minh có chút che đậy. Trong lúc nhất thời cũng quên hồi phục Lý Tĩnh. Mà Lý Tĩnh cũng rất sợ mình nếu là liên hệ Triệu Công Minh quá tấp nập trêu đến hắn phiền chán coi như không xong. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, Trụ Vương Thánh chỉ tới, để Lý Tĩnh tiến đến tiền tuyến đối kháng Tây Kỳ. Lý Tĩnh đối Thương Triều trung thành tuyệt đối. Thu được thánh chỉ về sau, lúc này liền điểm binh tiến về tiền tuyến. Na Cha còn không biết phụ thân của mình muốn tới đâu, chính lôi kéo Lục Yến Cửu dự định so tay một chút. Hắn trong khoảng thời gian này cùng Lục Trường Sinh cũng là học được rất nhiều. Kim Ngao Đạo. Triệu Công Minh được Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh, để hắn có cơ hội liền đem xiển giáo người giết đi. Cho nên hắn liền lại đi Tây Kỳ. Bất quá lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Tam Tiêu nhận được tin tức về sau, đều thảo luận một phen. Đợi đến Triệu Công Minh sau khi trở về, Tam Tiêu đều hỏi nghi hoặc. Thông Thiên giáo chủ từ trước đến nay đều là không cùng xiển giáo so đo quá nhiều. Tôn trọng thuận thiên mà đi. Làm sao đột nhiên biến hóa như thế lớn? Triệu Công Minh chỉ nói sư tôn ý nghĩ của hắn như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán nhớ kỹ về sau gặp được xiển giáo người cũng không nên thủ hạ lưu tình. Kia là tự nhiên, ta gặp xiển giáo người không vừa mắt rất lâu. Một đám ngụy quân tử. Triệu Công Minh nghe Tam Tiêu về sau, đột nhiên cảm giác mình giống như quên sự tình gì, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại không có nghĩ đến. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Lý Tĩnh một đường dẫn binh tiến về tiền tuyến, mà Kim Cha cùng một cha tại sư tôn chỉ điểm một đường chạy Tây Kỳ, chi viện sư thúc Khương Tử Nha đi. Sau ba ngày, Lý Tĩnh tới. Lỗ Hùng cùng Ma Gia tứ tướng đều hoan nghênh Lý Tĩnh, mà Triệu Công Minh cũng nhìn thấy, rốt cục nhớ tới mình lãng quên sự tình là cái gì. Đó chính là hồi phục Lý Tĩnh tin tức. Hắn bất đắc dĩ phủi tay, lấy ra thông tin phủ. Trở về Lý Tĩnh bốn chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thông Thiên giáo chủ nói với hắn xiển giáo đệ tử đợi ba lập tức liền phải xuống núi. Đến lúc đó Kim Cha cùng một cha sợ là muốn chiến trên trận phụ tử gặp nhau. Quả nhiên, Triệu Công Minh xa xôi liền nhìn thấy Tây Kỳ thành bên kia hai đạo ánh sáng hạ xuống. Khí tức trên thân là xiển giáo tu hành công pháp khí tức, mà huyết mạch cùng Lý Tĩnh Na Cha bọn hắn gần, chắc hẳn liền là Kim Cha cùng một cha. Tây Kỳ thành, Kim Cha, một cha gặp qua Khương Tử Nha sư thúc. Chương 91. Phụ tử gặp nhau, Khương Tử Nha cười nói hai vị sư điệt không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đây chính là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển Thiên Tôn đệ tử a. Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ nhìn xem Kim Cha một cha trên thân đầy người pháp bảo, lại nghĩ đến nghĩ chính mình. Đột nhiên có chút ghen ghét là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tất cả mọi người là đệ tử đời ba a. Cơ Phát như thường lệ mở tiệc chiêu đãi vừa tới Kim Cha cùng một cha, sau đó hỏi Kim Cha cùng một cha. Biết được lại là Lý Tĩnh nhi tử, trên mặt có chút cổ quái thần sắc. Chẳng biết tại sao, Cơ Phát có một loại cảm giác. Cái này Kim Cha cùng một cha sẽ không đánh lấy liền bị bắt trở về đi. Sẽ không. Cơ Phát vội vàng bứt bỏ chính mình cái này hoang đường suy nghĩ. Cái này Kim Cha cùng một cha phụng sư mệnh đến đây, làm sao lại bị bắt trở về đâu? Trên đến hội, Cơ Phát là không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Kim Cha một cha cũng đối với mình lập tức liền muốn chinh chiến xa trường mà hưng phấn. Đúng, hai vị đạo trưởng có biết hay không đối diện có một cái Na Cha tại. Na Cha. Kim Cha một cha tự nhiên biết, chỉ là Na Cha làm sao cũng tới chiến trường. Đáng thương hai cái bé con không biết không chỉ là Na Cha, Lý Tĩnh lập tức cũng muốn tới. Cơ Phát còn tại suy hư Kim Cha cùng một cha. Khen Kim Cha cùng một cha chỉ cảm thấy Cơ Phát mới là thế gian minh chủ. Thật không thể vì Cơ Phát bình định hết thảy trở ngại. Chỉ có thể nói vẫn còn con nít, quá trẻ tuổi a. Hôm sau, hải quân giao chiến. Lỗ Hùng mang theo Lục Yến Cửu cùng Na Cha cùng một chỗ đối chiến Tây Kỳ quân đội. Đột nhiên Na Cha thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Đây không phải đại ca của mình cùng nhị ca sao? Bọn hắn làm sao lại tại Tây Kỳ trận doanh a? Thật là kỳ quái. Bọn hắn không phải hẳn là tại học nghệ sao? Ngẫu nhiên Na Cha lại nghĩ tới, may mắn Lý Tĩnh tại trong quân doanh, không cùng ra. Nếu không đại ca cùng nhị ca sợ là phải xong đời. Kim Cha cùng một cha tự nhiên cũng nhìn thấy Na Cha. Bất quá tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Na Cha vẫn là cái kiêm lịch ngậm gây sự hải tử. Nhưng là có một người một mực bạch nhãn nhìn xem Kim Cha ba huynh đệ. Đó chính là Ngao Bính. Ngao Bính vốn là cùng Na Cha có thủ, hiện tại tới hai cái Na Cha huynh đệ, Ngao Bính nhìn cũng rất không vừa mắt. Bất quá huynh đệ lại hai bên đối chiến loại này tiết mục, Ngao Bính vẫn là rất thích xem. Cái này không Ngao Bính đem đối chiến Na Cha cơ hội nhường cho Kim Cha cùng một cha. Mình thì là đối Lục Yến Cửu. Ngao Bính vốn cho là mình đối đầu Lục Yến Cửu kia là 10 phần chắc chín. Nhưng là để Ngao Bính không có nghĩ tới là, hắn thế mà đánh không lại Lục Yến Cửu. Trước đó Tây Kỳ tướng lĩnh không có đánh qua Lục Yến Cửu chẳng cảnh, Ngao Bính đương nhiên cũng chú ý tới qua. Nhưng là Ngao Bính chỉ cảm thấy những phàm nhân này tướng lĩnh thật đúng là đồ ăn a. Nhưng khi mình chân chính gặp gỡ Lục Yến Cửu thời điểm mới phát hiện trước đó hắn thật là 10 phần sai, mà lại không biết Lục Yến Cửu cầm trên tay cái kia thanh đến cùng là vũ khí gì, làm sao cho hắn cảm giác gáp bách mãnh liệt như vậy a. Ngao Bính càng đánh chỉ cảm thấy càng bị khuất, trên người hắn Long Vương khôi giáp đều muốn bị đập nát. Phải biết đây chính là hắn ra chinh chiến thời điểm, hắn phụ vương lo lắng an toàn của hắn, cố ý xin nhờ trong Long tộc tiền bối mỗi rồng lấy ra một cái lân phiến chế thành cái này áo giáp. Nhưng là hiện tại cái này Long giáp lại bị Lục Yến Cửu trên tay dịu cho chặt, thật giống như chặt đầu hũ đồng dạng. Nếu không phải Long Giáp giúp Ngao Bính vượt qua không ít nguy cơ, Ngao Bính đều muốn hoài nghi Long Giáp công hiệu. Ông, lại là một bữa. Ngao Bính nỗ lực né tránh, trong lòng mắng to, không đánh không đánh. Ngao Bính trực tiếp liền rời đi chiến trường. Thương quân bởi vì Lục Yến Cửu đánh bại cái kia nhìn rất lợi hại thiếu niên đều phát ra lớn tiếng khen hay. Ngao Bính mặt muốn bị cái này âm thanh ủng hộ cho tức điên. Na Cha hắn đánh không thắng coi như xong, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử hắn vậy mà cũng đánh không lại. Đây quả thực là long sinh lớn đủ. Triệu Công Minh nhìn xem Ngao Bính vô công trở về, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù cái này Ngao Bính khí tức trên thân kỳ quái, mà trên thân kia long giáp lực phòng ngự cũng rất đáng sợ. Nhưng là, Triệu Công Minh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này sao có thể hơn được đại lão a? Kia đốn tuổi đao ngay cả hắn cái này chuẩn thánh đều cầm không được. Huống chi là cái này bất quá là kim tiên một con rồng. Huống chi, rồng hắn cũng không phải không có đồ qua, mà đổi thành một bên. Na Cha cùng Kim Cha một cha đối mặt, bởi vì là huynh đệ, cho nên Na Cha đối Kim Cha một cha cũng là ôn thanh nói hai vị ca ca, các ngươi làm sao tại Tây Kỳ? Na Cha, chúng ta phụng sư mệnh tiến về Tây Kỳ trợ Tây Bá Hầu phát thương, không bằng ngươi cũng tới Tây Kỳ đi, ba huynh đệ chúng ta đại sát tứ phương, tiến công lập nghiệp. A, thế nhưng là cha hắn cũng tới a. Kim Cha cùng một cha trên mặt lúc đầu mặc sức tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp mặt đột nhiên cứng ngắt lại. Cha, Lý Tĩnh, hắn làm sao lại đến tiền tuyến? Hắn không phải tại Trần Đường Quan mới đúng không? Xong đời, Kim Cha cùng một cha hai người luống cuống. Bọn hắn mặc dù nghĩ đến kiến công lập nghiệp, nhưng là trong lòng đối Lý Tĩnh e ngại cảm giác vẫn phải có. Huống hồ kỳ thật bọn hắn cũng biết Lý Tĩnh đối Thương Triều rất trung thành. Nếu là bị Lý Tĩnh biết mình hai người đang trợ giúp Tây Kỳ, Kim Cha cùng Mộc Cha nghĩ đến chỗ này đồng thời dùng mình một cái lật. Bọn hắn đã bị tin tức này khiếp sợ không muốn cùng Na Cha đánh. Hai huynh đệ dáng vẻ lập tức liền bị Khương Tử Nha cho chú ý tới. Khương Tử Nha gặp Ngao Bính cũng đánh không lại Lục Kiến Cửu, Kim Cha cùng Mộc Cha thế mà cũng không có cái gì tâm tư đánh Na Cha. Trước đó trên chiến trường thời điểm còn nói tốt đem Na Cha cũng kéo qua. Kết quả biến thành dạng này. Khương Tử Nha đành phải hạ lệnh thu binh. Ngao Bính, Kim Cha, Mộc Cha đều thở dài một hơi. Chỉ có Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ hai người có chút khó chịu. Hai người bọn họ huynh đệ không có được an bài đối đầu Na Cha cùng Lục Kiến Cửu, cho nên bọn hắn đánh lấy thế gian võ tướng chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ lại bị Khương Tử Nha hạ lệnh thu binh. Bất quá Khương Tử Nha là sư thúc của bọn hắn, cho nên Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ cũng không thể nói cái gì. Tây Kỳ đại quân rút lui về sau, Thương quân tự nhiên cũng rút lui. Mà trên chiến trường nhìn thấy Kim Cha cùng Mộc Cha sự tình tự nhiên cũng bị Lý Tĩnh biết. Lấy Lý Tĩnh bạo tính tình sao có thể chịu đựng con của mình thế mà tại đối địch trận doanh. Kia tính tình vừa lên đến, lúc này liền muốn vọt tới Tây Kỳ đi đem Kim Cha cùng Mộc Cha bắt trở lại. Lục Yến Cửu nhìn xem Lý Tĩnh tính tình, đánh run một cái. May mắn mình cha không có hướng Lý tướng quân dạng này. Từ nhỏ đến lớn, Lục Yến Cửu chỉ cảm thấy mình nhanh vô cùng vui. Cho nên lần này rời nhà trốn đi Lục Yến Cửu cũng là muốn kiến công lập nghiệp sau lại trở về cho Lục Trường Sinh một cái công đạo. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh đột nhiên ngáp một cái. Người nào tại niệm tình hắn, cũng không biết Lục Yến Cửu tên tiểu tử thúi này hiện tại thế nào. Mà tại Tây Kỳ thành Kim Cha cùng Mộc Cha liền rất khổ não. Bọn hắn vốn định tại Tây Kỳ kiến công lập nghiệp đằng sau lại đối Lý Tĩnh nói. Nói không chừng Lý Tĩnh còn khen bọn họ đâu. Nhưng là Lý Tĩnh một màn như thế hiện, Kim Cha Mộc Cha hoàn toàn không có chuẩn bị a. Khương Tử Nha tự nhiên cũng đã hỏi Kim Cha cùng Mộc Cha tình huống. Biết được Lý Tĩnh tới về sau, trong lòng đột nhiên sinh lòng một kế. Cái này Kim Cha cùng Mộc Cha đều ở nơi này, nếu là có thể để Kim Cha cùng Mộc Cha đem Lý Tĩnh cho kéo qua, đây chẳng phải là đắc ý chương 92. Bị mang về Kim Cha cùng Mộc Cha bởi vì Khương Tử Nha chỉ đợi qua chiều ca, đối với Lý Tĩnh người này cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên Khương Tử Nha nói ra chuyện này về sau, Kim Cha cùng Mộc Cha đều dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt nhìn xem Khương Tử Nha. Kim Cha, Mộc Cha, cái này sư thúc đầu góc có phải hay không có vấn đề? Bất quá hai người đương nhiên sẽ không ở trước mặt nói, chỉ là giải thích Lý Tĩnh tính tình. Khương Tử Nha giờ mới hiểu được. Hai vị sư điệt, ta lại cảm thấy các ngươi không cần lo lắng như vậy, chỉ cần các ngươi biểu hiện ra quyết tâm của các ngươi, kia Lý Tĩnh cũng sẽ không quá bức bách các ngươi. Còn nữa Tây Bá Hầu chính là Minh Quân, so kia trụ vương không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Người tu đạo chúng ta muốn kiên định lòng của mình mới là a. Khương Tử Nha một phen vừa dỗ vừa lừa, nói Kim Cha cùng Mộc Cha nghe đều là liên tục gật đầu. Không hổ là sư thúc. Xác thực như thế. Muốn kiên định lòng của mình mới có thể tu luyện càng thêm lâu dài. Kim Cha cùng Mộc Cha lúc này cùng Khương Tử Nha biểu thị, về sau bọn hắn nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Khương Tử Nha, lão phu cái này nói chuyện công lực thật là ngày càng lên cao a. Thương Quân, kia hai cái nghịch tử, ta muốn đem bọn hắn mang về gia pháp xử trí. Lỗ Hùng bọn người thuyết phục. Hai tử lớn có ý nghĩ của mình nói không chừng cũng là bị lừa bịp. Lý tướng quân chớ có như thế xúc động a. Lừa bịp. Lý Tĩnh nghe lời này đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là kia hai cái đạo trưởng để Kim Cha cùng Mộc Cha xuống núi? Rõ ràng tu hành trước đó hai người bọn họ đối Thương Triều trung tâm Lý Tĩnh đều có thể cảm nhận được. Dù sao cũng là mình mang ra nhi tử. Hắn biết. Lý Tĩnh đột nhiên trầm mặc để Lỗ Hùng bọn người hai mặt nhìn nhau. Cái này Lý Tĩnh dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục sao? Lý Tĩnh đối đám người nói muốn một người tĩnh tĩnh sau liền về doanh trướng của mình. Đằng sau Lục Yến Cửu cùng Na Cha đang nói thì thầm. Na Cha, cha ngươi một mực hung ác như thế sao? Đó cũng không phải là. Từ nhỏ đến lớn không biết bị đánh bao nhiêu trận. Na Cha sờ lên cái mông của mình. May mắn cha ta xưa nay không đánh ta. Nói đến đây, Na Cha nhớ tới Lục Trường Sinh xuất trần mở mịt khí chất. Trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ. Bất quá nghĩ đến mẹ của mình yên thập đương, hắn lại không hâm mộ. Mẹ của hắn là trên thế giới tốt nhất mẫu thần. Lý Tĩnh sau này trở về, vội vàng từ trong ngực móc ra thông tin phủ. Đem trong lòng mình suy nghĩ hỏi thăm ra ngoài. Giữa không trung, Triệu Công Minh trong lồng ngực thông tin phủ phát sáng lên. Triệu Công Minh xuất ra thông tin phủ. Phía trên thấy được Lý Tĩnh chuyển đến tin tức. Đạo trưởng, con ta đi Tây Kỳ, ta không biết dưới mắt nên làm như thế nào mời đạo trưởng chỉ điểm. Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, trong mắt dâng lên một cỗ thú vị. Nếu là xiển giáo đệ tử đời ba đều bị tiệt giáo thu, kia xiển giáo trên dưới sắc mặt nhất định là nhìn rất đẹp đi. Triệu Công Minh tại thông tin phủ bên trong trả lời một câu, đem Kim Cha Mộc Cha mang về là tốt nhất. Lý Tĩnh thu được Triệu Công Minh tin tức về sau, lập tức liền có chủ ý sau 3 ngày. Tây Kỳ cùng Thương Quân lần nữa giao chiến. Lần này Lý Tĩnh cũng xuất chiến. Lý Tĩnh cùng Kim Cha Mộc Cha hai huynh đệ xa xa nhìn nhau, trên mặt không có chút rung động nào. Kim Cha cùng Mộc Cha đột nhiên trong lòng dâng lên một cái cảm giác xấu. Tại Lỗ Hùng mệnh lệnh dưới, hai quân giao chiến. Lý Tĩnh đối mặt Kim Cha cùng Mộc Cha sau, Kim Cha dẫn đầu nói phụ thân, chúng ta dự định tại Tây Kỳ vì Tây Bá Hầu hết sức. Tây Bá Hầu mới là minh quân, Chu Vương hắn bất quá là một cái hôn quân. Im ngay. Lý Tĩnh hét ra âm thanh. Bởi vì Lý Tĩnh hy vọng tại Kim Cha cùng Mộc Cha trong lòng đã lâu, cho nên Kim Cha cùng Mộc Cha hai người đều là đã run một cái. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lý Tĩnh vận chuyển linh lực, một đạo kim sắc tiểu tháp từ Lý Tĩnh trong tay chậm rãi dâng lên, biến lớn lại biến lớn. Kim Cha cùng Mộc Cha xem xét Lý Tĩnh trực tiếp liền tế ra linh lung tháp. Trong lòng gấp, phụ thân làm sao không có chút nào nghe bọn hắn khát vọng liền trực tiếp muốn thu bọn hắn a. Kim Tra cùng Mộc Tra liếc nhau. Liều mạng. Kim Tra cùng Mộc Tra hai người đều tế ra vũ khí. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Hai cái danh con bên ngoài học một chút bản sự còn cảm thấy lợi hại. May mắn ta có đạo giải cho phù lục. Lý Tĩnh tay trái nâng tháp, tay phải ném ra một màu lam nhỏ phù. Nay phù chính là Triệu Công Minh cho Lý Tĩnh dùng để định trụ Kim Tra cùng Mộc Tra. Xiển giáo người quá mức âm hiểm xảo trá, Triệu Công Minh vì để cho Lý Tĩnh nhẹ nhõm bắt được Kim Tra cùng Mộc Tra, đưa tin xong lại cho một cái phù lục. Đùa này một tế ra, Kim Tra cùng Mộc Tra liền phát hiện mình không thể núp đích. Phù thân lúc nào còn có loại này định người thủ đoạn. Kim Tra cùng Mộc Tra muốn liều mạng tránh thoát, nhưng là Triệu Công Minh cho ra tới phù lục như thế nào bọn hắn có thể tránh thoát. Khương Tử Nha trông thấy Lý Tĩnh đem Kim Tra cùng Mộc Tra hai người định trụ, vừa định đi qua hỗ trợ. Liền nhìn xem Kim Tra cùng Mộc Tra được thu vào linh lung tháp bên trong. Đến. Hai cái tướng tài đắc lực cứ như vậy hết rồi. Khương Tử Nha choáng váng. Cái này Lý Tĩnh sao có thể dạng này? Không có chút nào bận tâm nhi tự ý nguyện. Khương Tử Nha tâm trung khí phẫn, nếu là hắn biết Lý Tĩnh trực tiếp thu Kim Tra cùng Mộc Tra, hắn khẳng định không dám để cho Kim Tra cùng Mộc Tra đánh. Mà Lỗ Hùng gặp Kim Tra cùng Mộc Tra bị thu vào trong tháp về sau, cũng lập tức hạ lệnh thu binh. Khương Tử Nha khẽ cắn môi, thương quân người đông thế mạnh, hắn lại không thể mạnh mẽ xuống tới. Lần này thật là không ra. Thương quân quân doanh. Lý Tĩnh đem linh lung tháp trở nên rất tỏa sáng đưa trên mặt đất. Kim Tra cùng Mộc Tra liền bị giam tại tầng thứ nhất. Bọn hắn còn tại hô hào phụ thân, ngươi muốn tôn trọng ý nguyện của chúng ta, ngươi không thể dạng này. Đánh rắm, lão tử là các ngươi cha, các ngươi trước hết ở bên trong tỉnh lại đi. Lý Tĩnh tức giận nói. Hắn thật đúng là hối hận lúc trước đem Kim Tra cùng Mộc Tra đưa đến hai cái thiên tôn bên kia. Hiện tại Kim Tra cùng Mộc Tra trở nên hắn đều có chút không nhận ra. Còn không có Na Cha ngon đâu. Lý Tĩnh muốn chơi liếc qua Na Cha. Na Cha, làm gì đột nhiên liếc lấy ta một cái, có chút sợ hãi. Lý Tĩnh bị Kim Tra cùng Mộc Tra kêu tâm phiền, gọi Na Cha nhìn xem bọn hắn sau liền rời đi. Kim Tra cùng Mộc Tra gặp Lý Tĩnh đi vội vàng la lên Na Cha. Na Cha, thả chúng ta ra đi. Chúng ta liền là nghĩ xuống núi kiến công lập nghiệp. Hai vị ca ca, ngươi cảm thấy ta có thể đem các ngươi từ cha trong tay linh lung thác bên trong phóng xuất sao? Na Cha một mặt bất đắc dĩ. Kim Tra Mộc Tra. Được rồi. Kim Tra Mộc Tra cũng không gọi. An vị trên mặt đất. Lục Yến Cửu nhìn trước mắt linh lung thác, hắn còn là lần đầu tiên gặp loại pháp bảo này. Thật đúng là có ý tứ. Lục Yến Cửu tiến lên muốn đụng vào linh lung thác. Na Cha vội vàng ngăn cản nói Yến Cửu, đừng đụng, kia pháp bảo sẽ làm bị thương người. Để Na Cha trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Lục Yến Cửu an toàn đụng phải pháp bảo, không có nhận mảy may công kích. Na Cha nghĩ đến mình khi còn bé bị kia tháp công kích mình đầy thương tích. Nếu không phải Lý Tĩnh thiết trí, sợ là mình tuổi còn nhỏ đều muốn bị cái này tháp tự động năng lực phòng ngự giết chết. Na Cha, linh lung tháp, ngươi hữu tâm sao? Kim Cha cùng Mộc Cha cũng bị một màn này cho chấn kinh. Cái này thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn đụng vào không có bị công kích? Kim Cha Mộc Cha vội vàng nói vị tiểu huynh đệ này người có thể hay không thả chúng ta ra ngoài a? Chương 93. Làm công người Kim Cha cùng Mộc Cha Lục Yến Cựu lắc đầu. Đây là Lý Tĩnh tướng quân pháp bảo, ta một cái nho nhỏ tướng sĩ làm sao lại thao túng cái này đâu? Kim Cha Mộc Cha, ngươi đã có thể bị đụng vào không bị công kích, nói rõ cái này linh lung tháp đối ngươi khí tức không chống cự. Ngươi thấy phía trên cửa sao? Chỉ cần ngươi mở ra, chúng ta thứ gì đều có thể cho các ngươi. Lục Yến Cửu nhìn Kim Cha cùng Mộc Cha ánh mắt phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn giống như. Hai người kia có phải hay không đốc? Vì sao lại cảm thấy mình sẽ thả bọn hắn ra ngoài đâu? Đừng nói mình sẽ không đánh mở, liền xem như sẽ, cũng không có khả năng mở ra a. Lục Yến Cửu đi. Na Cha còn tại thuyết phục Kim Cha cùng Mộc Cha. Đại ca, nhị ca, các ngươi trước an phận một chút đi. Đợi đến phụ thân hơi nguôi giận, ta liền đi cùng hắn cầu tình. Na Cha, nhờ vào ngươi. Mà Lý Tĩnh ngay tại trong doanh trướng hỏi thăm Triệu Công Minh nên làm thế nào cho phải. Kim Cha cùng Mộc Cha bị mình cho giam lại, nhưng là bọn hắn cũng là con của mình. Cho nên Lý Tĩnh cũng phiền muộn a. Nên cầm Kim Cha cùng Mộc Cha như thế nào cho phải? Triệu Công Minh cũng nhận được Lý Tĩnh truyền đến tin tức. Kim Cha cùng Mộc Cha là xiển giáo đệ tử đời ba bên trong coi như tương đối nổi danh. Cho nên Triệu Công Minh đối bọn hắn cũng có ấn tượng. Dứt khoát để bọn hắn gia nhập tiệt giáo tốt. Dù sao Na Cha cũng tại, nhiều hai huynh đệ cũng không lỗ. Chỉ là một khi bái sư môn, không dễ dàng sửa đổi. Nếu như không phải cái gì đặc thù nguyên nhân, sửa lại phái sẽ bị chế nhạo. Làm sao bây giờ đâu? Triệu Công Minh nghĩ tới nghĩ lui. Có. Không bằng đưa đến Lục Tiền Bối nơi đó đi. Nghe nói Lục Tiền Bối gần nhất dự định mở một cái tiệm lầu. Khẳng định thiếu nhân thủ. Đem Kim Cha cùng Mộc Cha phóng tới Lục Tiền Bối bên kia cũng coi là phúc phần của bọn hắn. Triệu Công Minh đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Tĩnh nghe xong, Lý Tĩnh biết được có thể đem Kim Cha cùng Mộc Cha đặt ở Triều Ca một vị đại lao bên người. Dạng này Kim Cha cùng Mộc Cha cũng sẽ học được rất nhiều. Lý Tĩnh thu được Triệu Công Minh hồi phục bước nhỏ là cao hứng. Về sau kịp phản ứng. Triều Ca thành đại lão. Ai? Văn trọng sao? Không đúng. Có thể để cho Triệu đạo trưởng xưng là đại lao văn trọng không thể được. Theo hắn biết, văn trọng cũng là Triệu đạo trưởng hậu bối. Triều Ca còn có như thế đại lão? Lý Tĩnh trong lòng một vạn cái dấu hỏi. Nửa đêm, Triệu Công Minh đi vào Lý Tĩnh doanh trướng cổng. Lý Tĩnh gặp qua đạo trưởng. Lý Tĩnh hướng phía Triệu Công Minh hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Tĩnh nghĩ nửa ngày vẫn là không có nghĩ đến Triều Ca vị kia đại lao đến cùng là ai, cho nên hắn vẫn là quyết định hỏi ra lời. Không biết giải trừng không cáo chi Triều Ca vị cao nhân nào là ai. Ta cùng Triều Ca người cũng là có chỗ liên hệ, chỉ là ta nghĩ nửa ngày, Triều Ca thành bên trong đánh bại ở ta hai vị này lịch tử lại làm nổi đạo trưởng ngài một câu cao nhân người. giống như không có. Không phải Lý Tĩnh khoa trương, hắn tại Thương Triều chiến lược nói thế nào cũng là đứng hàng đầu, nhưng là hắn nếu không có Linh Lung Tháp cũng rất khó hàng phục hai đứa con trai mình. Triệu Công Minh cười, nói như thế cao nhân ta không thể nhiều lời. Bất quá ta có thể có này tu vi toàn bộ nhờ này cao nhân. Lý Tĩnh người choáng váng, toàn bộ nhờ vị cao nhân này. Phải biết Triệu đạo trưởng tu vi thế nhưng là chuẩn thánh a. Nghĩ không ra Triệu ca thành lại có như thế cao nhân. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tĩnh yên tâm. Mình kia hai cái gia hoa tử nhất định có thể bị trị ngoan ngoãn. Lý Tĩnh đứng dậy mang theo Triệu Công Minh đi Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp bên trong, Kim Cha cùng Mộc Cha còn tại nói chuyện phiếm. Đại ca, ngươi nói phụ thân lần này cần bao lâu mới thả chúng ta ra ngoài a? Ta cũng không biết a. Ta hiện tại chỉ cảm thấy có lỗi với sư phó. Sư tôn hắn để cho ta xuống núi là vì trợ giúp sư thúc, kết quả bây giờ lại bị vây ở chỗ này. Mộc Cha nghe vậy cũng thở dài một hơi. Ai nói không phải đâu? Ai bảo Lý Tĩnh uy nghiêm tại Kim Cha cùng Mộc Cha trong lòng là tản ra không đi? Cho nên Kim Cha cùng Mộc Cha cũng không dám phản kháng a. Cốc cốc cốc. Nơi xa tiếng bước chân truyền đến. Kim Cha cùng Mộc Cha vừa nghe đến động tĩnh, lập tức liền bỏ dậy. Có phải hay không Na Cha thừa dịp nửa đêm muốn tới đem mình đem thả? Tại trong doanh trướng ngủ rất say sưa Na Cha, các ca ca, suy nghĩ nhiều. Đạo trưởng, hai vị nghịch tử liền bị ta nhốt tại lầu một, ta cái này đem bọn hắn phong xuất. Ân. Triệu Công Minh gật gật đầu. Lý Tĩnh sau đó niệm một câu khẩu quyết. Kim Cha cùng Mộc Cha chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng cho đẩy đi ra. Hai người ngã nhào xuống đất bên trên. Ôi, cái mông của ta a. Kim Cha cùng Mộc Cha không có chuẩn bị sẵn sàng liền cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Na Cha, ta liền biết ngươi sẽ thả chúng ta ra. Thật sao? Thanh âm quen thuộc từ trên đầu truyền đến. Kim Cha cùng Mộc Cha lúc đầu túi đầu sờ lấy cái mông, động tác lập tức liền ngừng lại. Không thể nào, là cha đến rồi. Kim Cha cùng Mộc Cha hai người ngẩng đầu, sắc mặt mang theo lúng túng tiêu dung. Cha. Triệu Công Minh nhìn xem Kim Cha cùng Mộc Cha trở mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cuối cùng biết Na Cha trở mặt nhanh như vậy học với ai. Hợp lấy hai vị ca ca trở mặt đều nhanh như vậy. Lý Tĩnh cung kính đối Triệu Công Minh nói hai vị nghịch tử liền giao cho đạo trưởng. Kỳ thật nếu không có Na Cha sự kiện ở phía trước, Lý Tĩnh cũng sẽ không muốn quá nhiều. Thế nhưng là Na Cha sự tình để Lý Tĩnh cảm thấy có phải là bọn hắn hay không một nhà đều là bị xiển giáo cái lợi dụng. Không phải vì cái gì Na Cha sống chết trước mắt Hạ Thái Ất chân nhân ở một bên nhìn xem. Kim Cha Mộc Cha xuất hiện tại Tây Kỳ vì bọn họ tác chiến. Nếu không phải mình đụng phải Triệu Công Minh, mình cái này một nhà sợ là lâm vào vực sâu còn muốn cảm tạ xiển giáo người a. Lý Tĩnh càng nghĩ càng thấy đến tức giận, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một chút Kim Cha cùng Mộc Cha. Kim Cha, Mộc Cha, chúng ta lại làm cái gì? Bất quá nhìn Lý Tĩnh ý tứ tựa như là để trước mắt người này đem bọn hắn mang đi, muốn đem bọn hắn đưa đến đi đâu? Triệu Công Minh gật gật đầu, vung tay lên liền dẫn Kim Cha cùng Mộc Cha đi. Lý Tĩnh nhìn qua Triệu Công Minh đi xa phương hướng. Kim Cha, Mộc Cha, vi phụ chỉ có thể làm được nơi này. Lấy Triệu Công Minh tu vi, đi vào Triều Ca thành bất quá là chuyện trong nháy mắt. Bất quá bây giờ là nửa đêm, Triệu Công Minh đương nhiên sẽ không nửa đêm đi quấy rầy Lục trưởng sinh nghỉ ngơi, không phải gây đại lao sinh khí coi như không xong. Sau đó Triệu Công Minh lại dẫn Kim Cha cùng Mộc Cha trước tiên ở ngoài thành rừng cây nhỏ phía trên nghỉ ngơi. Triệu Công Minh bước xuống Kim Cha cùng Mộc Cha, mình nằm trên tảng cây hai mắt nhắm lại liền đã ngủ. Kim Cha cùng Mộc Cha hai mặt nhìn nhau. Người đạo trưởng này giống như đầu óc không tốt lắm, liền không sợ bọn họ chạy sao? Không đúng, có trá. Kim Cha cùng Mộc Cha liếc nhau, đều hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Chợt, Kim Cha cùng Mộc Cha vận chuyển linh lực, hướng mặt ngoài chạy tới. Nhưng là bọn hắn càng chạy càng cảm thấy không thích hợp, bọn hắn làm sao cảm giác chạy tới chạy lui vẫn là tại nguyên chỗ đâu? Mà lại bên hông còn truyền đến một loại trói buộc cảm giác. Kim Cha hướng bên hông mình nhìn lại, một đạo lóe linh lực dây nhỏ quấn ở cái hông của hắn. Kim Cha quay đầu nhìn lại, quả nhiên Mộc Cha bên hông cũng quấn lấy giống nhau dây nhỏ, mà dây nhỏ đầu nguồn đang bị Triệu Công Minh cầm đâu. Chương 94. Tại sao lại đến hai cái Kim Cha cùng Mộc Cha? Minh Bạch nguyên lai là không phải Triệu Công Minh ngốc, là bọn hắn ngốc à? Cũng là, như thế một cái đại lão làm sao có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Kim Cha Mộc Cha xì hơi, ngồi dưới tảng cây cũng nhắm mắt dưỡng thần. Nhắm mắt lại, Triệu Công Minh khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai cái này tiểu hài cùng hắn đùa, còn nội đâu? Ngày thứ hai, Triệu Công Minh mang theo Kim Cha cùng Mộc Cha đi tới Trường Sinh trà tứ. Lục lão bản, ôi, là lão Triệu a. Lục Trường Sinh đang bận tiệm lầu khai trương đâu. Bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ, tại Triều Ca thành mở một gian tiệm lầu. Lục Trường Sinh cũng là nghĩ không thông cái hệ thống này muốn làm gì. Bất quá đã hệ thống đều để hắn mở, vậy liền làm chứ sao? Mình còn có thể ra trà tứ, không cần chỉ ở một chỗ ngây ngô. Bất quá Lục Trường Sinh may mắn có Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ cùng thân công báo bọn hắn hỗ trợ, không phải dựa vào chính mình mở tiệm, kia thật là phải mệt chết. Ta nghe nói Lục lão bản muốn mở một nhà tiệm lầu, cái này không cho ngươi đưa hai người tay tới giúp ngươi. Cái gì? Một đống lớn thanh âm đều đi ra. Hoàng Thiên Hóa ba cái huynh đệ là cắn răng nghiến lợi. Lúc đầu thân công báo xuất hiện đã đoạt bọn hắn một bộ phận tài nguyên, hiện tại lại thêm hai người, đại lao ánh mắt lại muốn bị phân đi sao? Chẳng lẽ là mình bọn người còn chưa đủ chịu khó? Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ nhìn xem Lục Trường Sinh ánh mắt, để Lục Trường Sinh không khỏi sờ lên cái mũi, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này ba cái huynh đệ trong ánh mắt có một loại lên án hắn là cặn bã nam cảm giác. Lục Trường Sinh, oan uổng a. Hắn cái gì cũng không có làm, mà Kim Trang Mộc Cha thì là ta. Đường đường xiển giáo đệ tử đời ba, thế mà để cho ta đi làm tiểu nhị. Kim Trang Mộc Cha tâm cao khí ngạo lúc này liền muốn kêu đi ra. Triệu Công Minh tay mắt lanh lẹ trực tiếp liền cho Kim Cha cùng Mộc Cha một cái cấm ngôn thuật. Kim Cha cùng Mộc Cha há hốc mồm, quả thực là không phát ra được một tia thanh âm. Lục Trường Sinh xem xét, hai người câm. Không phải sao, đồng tình tâm lập tức liền lên tới. Thôi thôi, lúc đầu không muốn thu. Mình lựa này nổi cửa hàng mở cửa sát thực cũng muốn người. Vậy vẫn là thu đi. Coi như chiếu cố câm đi tốt. Lục Trường Sinh nhìn xem Kim Cha cùng Mộc Cha hai người ánh mắt đồng tình để Kim Cha cùng Mộc Cha hai người lập tức liền phát nổ. Đây là cái quỷ gì? Mà phía sau màn hát thủ Triệu Công Minh thì là nói hai người kia cũng là ta trên đường nhận được. Xem bọn hắn hai người tay chân cũng coi như chịu khó, cái này không nghĩ Lục lão bản muốn mở tiệm mới đưa tới hai người trợ giúp. Thật sự là cảm tạ lão Triệu trong lòng suy nghĩ ta. Lục Trường Sinh trong lòng cảm động, mình tại cổ đại có thể giao đến cái này hảo hữu chí giao. Không biết hai cái này tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Áo, đây là Tiểu Kim, đây là Tiểu Mục. Tiểu Kim Tiểu Mục, danh tự này nhưng thật ra vô cùng tốt. Lục Trường Sinh vỗ ngực nói huynh đệ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hai cái này tiểu hài. Triệu Công Minh nghe được Lục Trường Sinh gọi mình huynh đệ, cũng có chút chột dạ. Hắn có thể đảm nhận không dậy nổi đại lao câu này huynh đệ. Triệu Công Minh đem Kim Cha cùng Mộc Cha dẫn tới nơi này về sau, cùng Lục Trường Sinh hàn huyên một hồi trời liền rời đi. Trước khi đi, Triệu Công Minh truyền âm cho Kim Cha cùng Mộc Cha. Không nên chọc giận Lục lão bản, hắn nhưng là đại lão, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, các ngươi đem thu hoạch được cơ duyên to lớn. Nếu không phải bởi vì các ngươi là Na Cha huynh đệ, ta cũng sẽ không mang các ngươi thu hoạch được như thế cơ duyên. Còn có, không nên đem các ngươi tên thật nói ra, nếu không. Triệu Công Minh tận ở đây, chỉ là Kim Cha cùng Mộc Cha có nghe hay không cũng không phải là hắn quản. Dù sao hắn là cho bọn hắn hạ cấm ngôn thuật. Kim Cha Mộc Cha, khả năng chúng ta không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Kim Cha cùng Mộc Cha rơi vào đường cùng đành phải tại Trường Sinh Trà Tứ làm công người. Tây Kỳ, Cơ Phát biết được Kim Cha cùng Mộc Cha lại bị Thương Quân cho lấy đi, cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này Kim Cha cùng Mộc Cha không phải là Tây Kỳ phạt thương chiến lực chủ yếu sao? Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thương Tử Nha cũng là rất sầu, lập tức đưa tin cho Kim Cha cùng Mộc Cha hai cái sư tôn. Phổ Hiền chân nhân chữa nhật khác biệt nghiễm pháp thiên tôn thu được sau cũng là chấn kinh. Kim Cha, Mộc Cha bị cha hắn cho lấy đi. Lý Tính không phải hẳn là tại Trần Đường con sao? Làm sao sớm như vậy liền xuất hiện ở tiền tuyến? Phổ Hiền chân nhân chữa nhật khác biệt nghiễm pháp thiên tôn hợp lại mà tính, bọn hắn tính tới Kim Cha cùng Mộc Cha đang theo ca. Quyết định đem Kim Cha cùng Mộc Cha trước mang ra lại nói. Bởi vì lấy văn thủ quảng pháp thiên tôn gần nhất càng ngộ, cho nên nhiệm vụ này Phổ Hiền chân nhân liên tiếp. Phổ Hiền chân nhân đẳng vân giá vũ đi tới triều ca. Sau đó đáp xuống có Kim Cha cùng Mộc Cha khí tức địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trường Sinh nồi lẩu. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ nồi lẩu là mới ra pháp bảo gì hay sao? Phổ Hiền chân nhân hiếu kỳ đạp đi bảo. Người đông nhìn nhịp. Mà Kim Cha Mộc Cha đang ở nơi đó khoái hoạt bưng đĩa. Phổ Hiền chân nhân đi đến Mộc Cha trước mặt, ho một tiếng. Mộc Cha nhìn xem Phổ Hiền chân nhân, đầu tiên là sức sở, sau đó nhanh chóng vòng qua Phổ Hiền chân nhân, đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Lúc đầu chờ lấy Mộc Cha hành lễ Phổ Hiền chân nhân cứ như vậy bị Mộc Cha cho không để ý đến. Phổ Hiền chân nhân sắc mặt cứng đờ. Đây là có chuyện gì? Mộc Cha không phải hẳn là đem bị gối trước mặt mình, cầu mình dẫn hắn rời đi nơi này sao? Mình xuống núi trước dạy Mộc Cha muốn thực hiện mình khát vọng đâu? Chẳng lẽ là ở đây là một cái tiểu nhị sao? Cái tiệm này đến cùng có cái gì ma lực? Phổ Hiền chân nhân khí đến trực tiếp an bị hạ, hô lên cho ta đồ ăn. Phổ Hiền chân nhân ngược lại muốn xem là cái gì đem Mộc Cha có thể mê thành dạng này. Kỳ thật Phổ Hiền chân nhân hiểu lầm Mộc Cha. Trước đó Triệu Công Minh cho Kim Cha Mộc Cha hạ cấm ngôn thuật còn không có bị giải khai đâu, cho nên Mộc Cha cũng không thể nói chuyện. Còn nữa trong khoảng thời gian này tại Trường Sinh nổi lầu điểm, Kim Cha Mộc Cha phát hiện tu vi của mình vậy mà tiến triển rất nhanh, mà lại bọn hắn phát hiện nơi này mỗi người tu vi giống như đều cao hơn hắn, ngoại trừ cái kia Lục Trường Sinh. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là những người khác là lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm. Kim Cha Mộc Cha có thể có như thế tu vi tự nhiên cũng không ngốc. Bọn hắn phát hiện cái này tu vi tăng trưởng sự tình giống như đều là quay chung quanh Lục Trường Sinh. Tỷ như Lục Trường Sinh qua ra một ly trà, Kim Cha Mộc Cha phát hiện liền xem như Lục Trường Sinh uống xong về sau còn lại điểm trà cặn bã, Hoàng Thiên Hóa bọn hắn đều sẽ len lén đem bọn hắn tổn. Sau đó mình ngâm. Vừa mới bắt đầu Kim Cha Mộc Cha nhìn thấy thời điểm quả thực phải kinh sợ. Đám người này thật buồn nôn a. Vậy mà uống người khác trà cặn bã, mà lại uống liền uống, còn lộ ra vẻ mặt bị uội. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ, các ngươi không hiểu. Đại lao đổ vật đều là tốt, liền xem như trà cặn bã thì thế nào? Bất quá Kim Cha Mộc Cha phát hiện Trường Sinh trà tứ nước giống như đặc biệt tốt uống. So với bọn hắn tại tu luyện thời điểm uống còn tốt hơn uống. Mà trước đó Lục Trường Sinh còn đưa bọn hắn một người một cái hoa quả. Đây chính là Lục Trường Sinh đánh dấu thật vất vả được. Từ khi người càng ngày càng nhiều, hoa quả đều không đủ điểm. Hoàng Thiên Hóa bọn hắn nhìn thấy hoa quả bị Kim Cha Mộc Cha bọn hắn đạt được, gọi là một cái ước ao ghen tị à. Chương 95. Cơm chùa Kim Cha Mộc Cha hai huynh đệ vốn là nghĩ chọc tức một chút Hoàng Thiên Hóa mấy người bọn hắn. Nhưng là bọn hắn vừa ăn một miếng hoa quả, Kim Cha Mộc Cha liền ngây ngẩn cả người. Trái cây này làm sao ăn ngon như vậy? Mà lại bọn hắn cảm thấy đến từ đan điền kia cố linh lực phun trào. Kim Cha Mộc Cha vội vàng không chế thể nội linh lực. Đột phá. Kim Cha Mộc Cha có chút ngốc trệ. Chỉ đơn giản như vậy? Lúc nào tu luyện đơn giản như vậy? Nghĩ bọn hắn tiên phú dị bẩm ở trên núi tu luyện kinh lịch không ít khổ, lúc này mới có tu vi hôm nay, nhưng là bọn hắn hôm nay ăn hoa quả tu vi liền thăng lên. Đây là cái gì thần tiên hoa quả? Yêu yêu. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ nội tâm, ô ô ô, ta cũng rất nhớ muốn hoa quả. Kim cha cùng Mộc cha trải qua hoa quả chuyện này về sau, đối tại Lục Trường Sinh bên này làm công cũng không phản kháng. Lưng cũng không ế ẩm, chân cũng không đau. Cả ngày nóng trông Lục Trường Sinh lại cho bọn hắn hoa quả ăn. Nhưng là để Kim cha Mộc cha thất vọng là, về sau Lục Trường Sinh liền không có hoa quả. Cứ như vậy, Kim cha cùng Mộc cha một mực tại Trường Sinh tiệm lẩu làm công thẳng đến Phổ Hiển chân nhân tới. Hẳn là quen thuộc làm việc, cho nên nhìn thấy Phổ Hiển chân nhân đến theo bản năng không phải hành lễ mà là phải nhanh cho khách nhân đưa đồ ăn, khách nhân đều muốn chờ gấp. Phổ Hiển chân nhân sau khi ngồi xuống, Hoàng Thiên Hóa tới gọi món ăn. Vị khách nhân này, người muốn ăn cái gì đâu? Các ngươi nơi này có cái gì liền đều lên cho ta một phần. Xác định sao? Nơi này món ăn chủng loại rất nhiều, nếu là chỉ có một người sợ là ăn không hết ta. Nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi. Phổ Hiển chân nhân trực tiếp đội trở về, Hoàng Thiên Hóa cũng không có sinh khí, gọi bếp sau chuẩn bị thức ăn. Phổ Hiển chân nhân sau khi ngồi xuống quan sát toàn bộ hoàn cảnh. Lựa này nổi cửa hàng mở ngược lại là cùng địa phương khác khác biệt, khó trách Kim cha Mộc cha đều không muốn rời đi. Vẫn là tính tình trẻ con a. Rất nhanh, nồi lẩu liền đi lên, Hoàng Thiên Hóa cho Phổ Hiển chân nhân giới thiệu xong về sau, liền xuống đi. Phổ Hiển chân nhân vung tay áo. Ta ngược lại muốn xem cái này nồi lẩu có cái gì ăn ngon. Cái thứ nhất vào trong bụng. Phổ Hiển chân nhân trừng lớn hai mắt. Cái này cái gì a? Cũng quá ăn ngon đi. Phổ Hiển chân nhân hết hớp này đến hớp khác ăn. Tiệm lẩu người đều nhìn xem Phổ Hiển chân nhân. Bởi vì Phổ Hiển chân nhân nhìn nhỏ, cũng không ngập a. Làm sao có thể ăn như vậy a? Phổ Hiển chân nhân trên bàn cái chén không càng ngày càng cao. Khách nhân chung quanh đều tại ồn ào. Nhìn xem Phổ Hiển chân nhân còn có thể ăn bao nhiêu. Rốt cục Phổ Hiển chân nhân đã ăn xong, nhìn trên bàn cái chén không, Phổ Hiển trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn tu đạo đến nay còn chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, mà lại hắn còn ẩn ẩn cảm giác tu vi của mình thế mà phải có đột phá bộ dáng. Lựa này nồi rốt cuộc là thứ gì a? Xem ở nồi lẩu phân thượng, mình trước hết để Kim cha cùng Mộc cha trước ở lại đây tốt. Lần sau còn có thể tiếp tục ăn. Phổ Hiển chân nhân vì chính mình tìm một cái lý do ăn lẩu, sau đó chuẩn bị đứng dậy đi. Hoàng Thiên Hóa ngăn lại Phổ Hiển chân nhân. "Khách nhân, ngươi còn không có trả tiền đâu." "Tiền?" Phổ Hiển chân nhân cười. "Hán, Đường Đường Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, tới đây ăn cơm là để cái này tiểu điểm đồng tất sinh huy sự tình. Hắn còn không có tìm chủ cửa hàng muốn chỗ tốt đâu, thế mà còn muốn mình đưa tiền." Phổ Hiển chân nhân khinh thường cười một tiếng, nhấc chân liền đi. Hoàng Thiên Hóa gấp. "Người này chuyện gì xảy ra, Đường Đường chiều ca thành thế mà còn có người ăn cơm chùa?" Hoàng Thiên Hóa ngăn lại muốn đi Phổ Hiển chân nhân. "Khách nhân, ngươi nếu là không trả tiền ta liền muốn báo quan." Hoàng Thiên Hóa uy hiếp tại Phổ Hiển chân nhân xem ra quả thực liền là buồn cười đến cực điểm. Kim Trang Mộc Cha tự nhiên nhận ra Phổ Hiển chân nhân, gặp Phổ Hiển chân nhân cùng Hoàng Thiên Hóa đối mặt, nội tâm có chút nóng nảy. Đặc biệt là Mộc Cha, hắn tự nhiên biết mình sư tôn thực lực. Nếu là Phổ Hiển chân nhân động thủ, cái này một mảnh đều sẽ bị hủy đi, Mộc Cha muốn đi lên ngăn cản. Nhưng là không còn kịp rồi. Hoàng Thiên Hóa đã cùng Phổ Hiển chân nhân động thủ. Chỉ gặp Phổ Hiển chân nhân tay áo vung ra một đạo kình phong, muốn để Hoàng Thiên Hóa lăn xa một điểm. Nhưng là để Phổ Hiển chân nhân giật mình là, Hoàng Thiên Hóa vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phổ Hiển chân nhân mê mắt nhìn thật kỹ. Khá lắm, cái này hỏa kế tu vi vậy mà gần giống như hắn. Phổ Hiển chân nhân khỏe mắt kéo ra. Hắn nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, Kim Tiên đỉnh phong. Tên trước mắt này xem ra bất quá mới 18, tu vi vậy mà cao như vậy. Đây là có chuyện gì? Phổ Hiển chân nhân trong lòng nghi hoặc như là sóng lớn bắt tới. Mộc cha nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa vậy mà cùng sư tôn tương xứng, trong lòng rất là giật mình. Cái này sao có thể? Mình sư tôn tu vi hắn là hiểu quá rồi, gọi là một cái lợi hại. Nhưng trước mắt này cái Hoàng Thiên Hóa thế mà có thể cùng sư tôn bất phân thắng bại. Cái này có một người thế mà lại cam tâm lưu tại Lục lão bản bên người. Vị kia Lục lão bản? Không, Lục tiên bối đến cùng ra sao cao nhân? Phổ Hiển chân nhân mặt đều đỏ lên. Hắn hôm nay nhất định phải đem cái này tiểu bối cho ngăn lại mới được, bằng không hắn Phổ Hiển chân nhân mặt mũi để vào đâu? Phổ Hiển chân nhân tâm niệm vừa động, nô câu song kiếm xuất hiện ở Phổ Hiển chân nhân bên cạnh thân. Hoàng Thiên Hóa cùng Phổ Hiển chân nhân thực lực tương đương. Bất quá bởi vì Hồng Hoang đại lục thực lực là một bộ phận, pháp bảo cũng là một bộ phận. Nếu là thực lực không đủ để đem pháp bảo thực lực bù đắp, vậy liền sẽ rơi vào hạ phong. Đối mặt có nô câu song kiếm Hoàng Thiên Hóa cũng là có chút không chống đỡ được. Trong lòng mắng to, người này lại có thực lực như thế, khó trách gan cơm chùa. Phổ Hiển chân nhân gặp Hoàng Thiên Hóa có chút ngăn cản không nổi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Liền cái này, còn muốn so với ta? Phổ Hiển chân nhân hạ quyết tâm muốn cho Hoàng Thiên Hóa một chút giáo huấn. Ngay tại Hoàng Thiên Hóa thời khắc nguy cơ, Mộc cha đang muốn tiến lên mời Phổ Hiển chân nhân thủ hạ lưu tình. Dù sao Hoàng Thiên Hóa cùng mình cũng là ở chung một đoạn thời gian. Tuy nói ra hỏa này tính tình rất kém cỏi, Mộc cha cũng nhìn khó chịu hắn. Nhưng là chuyện này là mình sư tôn đã làm sai trước. Hắn ăn cơm chùa a. Nhưng là để Kim cha Mộc cha trợn mắt hốc mù là, bên cạnh rũi ra hai ngón tay lập tức liền đem đâm về Hoàng Thiên Hóa kiếm cho cái lấy. Phổ Hiển chân nhân cũng là chấn kinh. Đây chính là ngô câu song kiếm, có thể dùng tay liền đem lấy pháp bảo cái lấy, chẳng lẽ là thánh nhân giá lâm? Phổ Hiển chân nhân quay đầu quá khứ, một cái xa lạ mặt đập vào mắt bên trong. Người kia là ai? Hoàng Thiên Hóa gặp Lục Trường Sinh tới, vội vàng đi qua cáo trạng ông chủ, hắn ăn cơm chùa. Trong tiệm cái khác bách tính nhìn thấy động tĩnh bên này đã sớm vây xem đến đây. Nghe được Phổ Hiển chân nhân thế mà ăn cơm chùa bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ôi, người này dáng dấp hình người dáng người lại còn ăn cơm chùa. Đúng a, thật là nhìn không ra a. Khó trách vừa mới ăn đến nhiều như vậy, sợ là thật lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ bật đi. Dân chúng xì xào bàn tán để Phổ Hiền chân nhân mặt đều đỏ lên. Hắn lúc này muốn không quan tâm sử xuất toàn bộ linh lực đem cái này một mảnh hủy thành đất bằng. Bất quá hắn nghĩ đến chỗ này là Triều Ca thành, Nhân Vương còn ở lại đây đâu. Nếu là tùy tiện tiến công, sợ là mình ngược lại gặp nạn. Chương 96. Bồi thương tiền. Phổ Hiền chân nhân không muốn lý Lục Trường Sinh. Hắn coi là vừa mới Lục Trường Sinh bắt lấy của mình kiếm bất quá là hảo vật thôi. Hắn nhấc chân rồi lại đi ra. Đột nhiên cổ tay bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt lấy. An cơm chùa, đi với ta hậu viện tâm sự. Chính là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh vốn là đi Triều Ca thành đi dạo một đi dạo, thật vất vả có thể ra trả tứ. Bực này cơ hội nhưng ít có. Tăng thêm trong tiệm còn có Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ nhìn xem, hắn biểu thị rất yên tâm. Nhưng là không nghĩ tới lại có người muốn ăn cơm chùa, hơn nữa còn muốn đánh tiệm của mình viên. Lục Trường Sinh, có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Phổ Hiền chân nhân muốn tránh thoát Lục Trường Sinh trói buộc. Nhưng là Phổ Hiền chân nhân hoảng sợ phát hiện, mình thế mà hoàn toàn không tránh thoát tới. Đây không có khả năng. Vừa mới kia kẹp lấy của mình kiếm không phải trùng hợp sao? Hoàng Thiên Hóa bọn người gặp Phổ Hiền chân nhân bị Lục Trường Sinh mang đi, liền bắt đầu trấn an đang ngồi bách tính. Bách tính thấy không có náo nhiệt nhìn, cũng liền an an ổn ổn ăn lên nồi lẩu. Hậu viện, Phổ Hiền chân nhân đối Lục Trường Sinh nói: "Ngươi biết ta là ai sao?" Lục Trường Sinh nói: "Biết ta." "Vậy ngươi còn dám đối ta như thế, ngươi cái này thượng nhân đầu sợ là không muốn. Một cái ăn cơm chùa người thôi, có cái gì không dám?" Phổ Hiền chân nhân muốn thổ huyết. Hắn tuân gia thân phận ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Phổ Hiền chân nhân. Ngươi bất quá chỉ là một người phàm nhân còn không cho ta quỳ xuống. Phổ Hiền chân nhân hét ra miệng, thanh âm còn mang theo linh lực. Nếu là Lục Trường Sinh thật sự là phổ thông mách tính, sợ là cái này vừa quát muốn thất khiếu chảy máu. Nhưng là Lục Trường Sinh không phải a. Hắn đào đào lỗ thai của mình nói ồn ào quá. Sau đó một quyền vung tại Phổ Hiền chân nhân trên mặt. Phổ Hiền chân nhân bị đánh lật đến trên mặt đất. Ngươi ngươi ngươi. Lục Trường Sinh lại là một quyền. Dám ở ta trong tiệm ăn cơm chùa. Vong một quyền nện trên mặt. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Vong lại là một quyền. Phổ Hiền chân nhân hai bên trái phải con mắt vừa vặn hai cái hắc ấn. Lục Trường Sinh nhìn xem vui vẻ, không nghĩ tới cổ đại cũng có thể nhìn thấy gấu trúc lớn a. Phổ Hiền chân nhân đương nhiên thử qua phản kích, nhưng là hắn vô luận như thế nào điều động linh khí đều không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, Phổ Hiền chân nhân đành phải hai tay ôm đầu cầu xin tha thứ: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta đưa tiền." Lục Trường Sinh vừa hung ác đạp một cước: "Có tiền còn không cho, như thế thích bị đánh a?" Phổ Hiền chân nhân mặt đã hoàn toàn sưng lên, ấp úng nói không ra lời. Lục Trường Sinh đứng ở một bên, chờ lấy Phổ Hiền chân nhân móc bạc. Phổ Hiền chân nhân con ngươi đảo một vòng, bạc là không thể nào cho. Hắn làm bộ từ trong ngực móc đồ vật, sau đó mò tới một bao thuốc bột. Đây là xiển giáo bên trong một giỏi về luyện dược sư đệ luyện. Tu sĩ người đều muốn rót một nén nhang. Phổ Hiền chân nhân giả tá cầm bạc động tác đem thuốc bột đem ra, sau đó nhào về phía Lục Trường Sinh. Hắn vốn cho rằng Lục Trường Sinh sẽ bị mê đảo, nhưng là Lục Trường Sinh chỉ là hắt xì hơi một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không phải là muốn quỵt nợ sao? Lục Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, tay của hắn lại ngứa. Phổ Hiền chân nhân lắc đầu liên tục. Ngay cả thuốc bột đều ngăn không được trước mắt người này, hắn là thật vô kế khả thi. May mắn Phổ Hiền chân nhân ngày bình thường là có người bày đồ cúng, cho nên hắn trong túi eo vẫn có chút bạc. Hắn lấy ra một thỏi đại bạc tử đặt ở Lục Trường Sinh trong tay. Lục Trường Sinh cầm bạc quan sát một phen. Ừm, không phải giả. Tay hắn ngả vào ngực bên trong. Phổ Hiền chân nhân gặp Lục Trường Sinh tay vươn vào đi còn tưởng rằng hắn muốn bắt vũ khí gì đánh hắn, doa đến hắn lập tức ôm đầu ngồi xuống. Lục Trường Sinh nhìn xem Phổ Hiền chân nhân dáng vẻ, cười nói: "Lá gan nhỏ như vậy còn dám ăn cơm chùa. Ê, đây là tìm ngươi bạc. Lần sau lại ăn cơm chùa, ta liền đem tay của ngươi đánh gãy." Nguyên lai vừa mới Lục Trường Sinh là gặp Phổ Hiền chân nhân cho bạc cho nhiều, cho nên mới từ ngực móc ra bạc. Cái nào nghĩ đến Phổ Hiền chân nhân còn tưởng rằng Lục Trường Sinh muốn đánh hắn chứ. Lục Trường Sinh đem Phổ Hiền chân nhân đỡ lên, sau đó đối hắn nói: "Minh đệ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ a." "Phổ Hiền chân nhân, nếu như quay đầu là ngươi, ta tình nguyện ra sức hướng về phía trước." Mục Cha lúc này chạy đến xem đến mình sư tôn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, trong lòng cái kia đối sư tôn sùng kính bong bóng lập tức liền bị đâm thủng. Sư tôn hắn không phải rất lợi hại sao? Làm sao lại bị đánh thành bộ dạng này? Phổ Hiền chân nhân cũng không có tâm tư quản Mục Cha, hắn chỉ muốn nhanh lên thoát đi cái này để hắn sợ hãi cùng ném vào tôn nghiêm địa phương. Mục Cha đứng tại chỗ, nhìn xem Phổ Hiền chân nhân đi ra ngoài, cuối cùng biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong lòng đột nhiên có chút minh bạch Triệu Công Minh lúc trước nói đại cơ duyên là cái gì, có thể đem Phổ Hiền chân nhân đánh tới tình trạng này mà lại không chút nào tổn sức. Thực lực của hắn là chuẩn thánh sao? Về phần thánh nhân, Mục Cha căn bản cũng không có nghĩ tới. Hồng Hoang đại lục thánh nhân hắn đều biết, trước mắt vị này Lục lão bản cũng không ở trong đó. Cất kỹ. Lục Trường Sinh ném qua đến một thỏi bạc. Đây là vừa mới người kia cho, đi tạp trường mục đi. Mục Cha gật gật đầu. Sau đó như mộng ảo đi trở về tiệm lầu. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ tụ tập cùng một chỗ nói thì thầm. Lần này hai người kia đối Lục lão bản xem như tâm phục khẩu phục đi. Đúng a. Xem bọn hắn trước đó cái dạng kia, cuối cùng khẳng định sẽ quỳ chúng ta Lục lão bản dưới quần. Ba. Nói cái gì đó. Lục Trường Sinh một người thưởng một cái bang. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ sờ lấy đầu của mình, đối Lục Trường Sinh nói: "Không có cái gì a. Chúng ta làm việc." Mà Phổ Hiền chân nhân một đường che mặt về tới đạo trường của mình. Văn Thư Nghiễm Pháp Thiên Tôn vừa lúc ở hắn thấy được Phổ Hiền chân nhân dáng vẻ, đầu tiên là cười ha ha. Phổ Hiền chân nhân trừng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn một chút. Đáng chết. sớm biết lúc ấy nên để ra hỏa này đi. Dạng này mất mặt chính là hắn. Phổ Hiền chân nhân cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải hắn ăn cơm chùa, Lục Trường Sinh cũng sẽ không ra tay. Phổ Hiền, ngươi ở bên ngoài gặp tiệt giáo người sao? Làm sao bị đánh thảm như vậy? Phổ Hiền bụng mặt lắc lắc đầu nói không phải, ta tại Triều Ca Thành gặp phải. Người kia rất mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Bất quá hắn lại có thể đem ta áp chế gắt gao. A, Triều Ca Thành còn có người kiểu này. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là không thèm để ý, hắn nghĩ xong là Phổ Hiền bị tiệt giáo người đánh không có ý tứ nói. Cho nên mới kéo tới Triều Ca có một vị đại lao phía trên. Cho cười. Triều Ca có hay không đại lao hắn sẽ không biết sao. Hai người hoàn toàn quên đi Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó phát đừng đi Triều Ca gây một cái mở trả tứ người. Phổ Hiền chân nhân gặp Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn không tin, lúc này tức giận nói vậy chính ngươi đi thử xem. Văn thủ rộng Pháp Thiên Tôn nói vậy ta liền đi Triều Ca một chuyến, ta ngược lại muốn xem có hay không người này. Đi đem đi thôi. Phổ Hiền chân nhân trong lòng nói, tốt nhất cũng bị đánh một trận. Phổ Hiền trong lòng nhưng không có cái gì đồng môn yêu. Vừa mới Văn thủ chế giễu hắn nhưng là mang thủ cực kỳ. Chương 97. Văn thủ tới Văn thủ một đường đi tới Triều Ca thành. Hắn dò xét đến kim tra khí tức, cũng là một đường hướng tiệm lẩu phương hướng đi đến. Bất quá lúc này hắn nhớ tới đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không nên đi chọc mở trả tứ người. Cái này không. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn một đường chạy vội tới tiệm lẩu. Trên đường đi tránh đi tất cả mở trả tứ cửa hàng. Bất quá hắn không có phát hiện Triều Ca thành bên trong có cái gì khí tức kinh khủng a. Có thể là cái kia đại lão trong khoảng thời gian này không tại đi. Nghĩ như vậy, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong lòng cũng là yên tâm rất nhiều. Trường Sinh tiệm lẩu. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đứng ở cổng. Vây xem bách tính nhìn thấy Văn thủ mặc trên người đạo bào, nghị luận ầm ĩ. Văn thủ cẩn thận nghe ngóng. Tựa như là nói cái gì mấy ngày trước đây cũng có một cái mặc đạo bào người đến ăn cơm chùa, kết quả bị đánh dừng lại. Văn thủ nghe mặt đen lại. Nguyên lai Phổ Hiền là ăn cơm chùa bị đánh a. Chờ chút, lấy Phổ Hiền tu vi vì sao lại bị đánh? Văn thủ trong lòng đột nhiên có so đo. Hắn đi đến một bên không có người trong hẻm nhỏ, trong tay bóp một cái pháp quyết. Trên người hắn quần áo lập tức liền biến thành dân chúng tầm thường quần áo. Văn thủ nhìn xem trên người mình mặc, hài lòng gật đầu. Lần này không cùng Phổ Hiền đồng dạng hẳn là sẽ không gây cho người chú ý. Văn thủ đi tới tiệm lẩu, vẫn như cũng là Hoàng Thiên Hóa tiến lên chiêu đãi. Vị khách quan kia, một người sao? Văn thủ gật gật đầu. Hoàng Thiên Hóa đem Văn thủ dẫn tới hai người trên chỗ ngồi, sau đó nói khách quan muốn chút gì. Đây là bổn điếm menu. Văn thủ chưa bao giờ thấy qua nổi lẩu vật này, bởi vậy cũng là hứng thú tràn đầy. Cái này không nhìn menu bên trên nhiều đồ như vậy, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân đồng dạng nói toàn bộ đều lên đi. Nghe quen thuộc ngữ khí, Hoàng Thiên Hóa khẽ miệng có quắp rút. Mấy ngày trước đây cái kia ăn cơm chùa cũng là nói như vậy. Sau đó, Hoàng Thiên Hóa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi ra miệng. Khách quan, ngài trên thân mang tiền đi. Văn thủ, sau đó móc ra một thỏi bạc nói lần này yên tâm đi. Hoàng Thiên Hóa cười nói xin lỗi, khách nhân. Chủ yếu mấy ngày trước đây có người ăn cơm chùa, đây không phải bị dọa cho sợ rồi sao? Hoàng Thiên Hóa động tĩnh bên này để một cha ngẩng đầu nhìn. Sau đó liền thấy Văn thủ. Hắn lập tức đi tìm Kim Cha. Bởi vì miệng không thể nói chuyện, thế là tay hắn xò tay một chút. Kim Cha đều nhìn hồ đồ rồi, cũng khoa tay trở về. Hai người lẫn nhau khoa tay ai cũng xem không hiểu ai đang nhìn nhà. Nóng nảy Mộc Cha lập tức liền lôi kéo Kim Cha đi có thể nhìn thấy Văn thủ địa phương. Kim Cha vừa nhìn thấy sau lập tức liền ngồi xuống. Mộc Cha bày ra một cái nhún vai dáng vẻ. Kim Cha nghĩ đến mình cũng không thể rời đi nơi này. Ngày đó Lục Trường Sinh vũ lực để Kim Cha Mộc Cha biết Lục Trường Sinh thế nhưng là một đại lão. Còn nữa hiện tại bọn hắn là xuống núi lịch lãm. Nếu là bị sư tôn phát hiện bọn hắn thế mà tại lửa này nổi cửa hàng làm công, hắn sợ là muốn bị sư tôn đuổi theo đánh. Không được không được. Kim Cha nghĩ tới nghĩ lui. Có. Hắn giả bộ như đau bụng dáng vẻ nuốt ở bếp sau. Văn thủ tự nhiên chú ý tới Kim Cha cùng Mộc Cha động tĩnh. Bất quá Văn thủ bây giờ nghĩ lấy trước nếm thử cái này cái gọi là nồi lẩu, Kim Cha Mộc Cha lại chạy không thoát. Đồ ăn rất nhanh đi lên. Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn ăn một miếng nồi lẩu. Hả? Ánh mắt của hắn sáng lên, thứ này ăn hết lại để trong cơ thể hắn linh lực có chút gợn sóng. Hắn nhưng là Kim Tiên viên mãn. Đến cảnh giới này, hắn có thể nói là chỉ có thể bằng vào giữa thiên địa cảm ngộ đi tấn cấp. Nhưng là hắn không nghĩ tới ăn một cái gọi là nồi lẩu lại có thể để cho mình có cơ hội lên trước. Đây không phải nồi lẩu, là thiên đường của hắn a. Văn thủ bắt đầu gió bao hút vào. Rất nhanh, Văn thủ đem trên bản đồ ăn càn quét mà không. Dừng lại kết thúc. Văn thủ thỏa mãn đánh một ợ non nê. Sau đó đem trên bàn bạc ném cho Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa cho Văn thủ tìm bạc về sau, Văn thủ liền đi. Mục Cha gặp Văn thủ đi trong lòng cũng thở dài một hơi. Nhưng là nút ở phía sau chủ Kim Cha coi như thảm rồi. Nguyên lai Văn thủ sau khi ra cửa lượn quanh một chỗ ngoặt liền xuất hiện tại Kim Cha trước mặt. Kim Cha cái kia bị hù a. Nhưng là sự thật đã như thế. Kim Cha đứng người lên đối Văn thủ đi một cái lễ. Văn thủ thấy được Kim Cha trên thân đã hạ cấm luân thuật, thế là thi pháp muốn giải khai. Lúng túng là, hắn thế mà không giải được. Hắn một cái kim tiên thế mà không giải được một cái cấm luân thuật. Nói rõ thi pháp người tu vi cao hơn hắn bên trên rất nhiều a. Kim Cha là từ đâu rước lấy người này a? Kim Cha vốn cho là mình có thể thoát khỏi cấm luân thuật, nhưng là không nghĩ tới liền là Văn thủ xuất thủ cũng không có đem cấm luân thuật cho giải khai. Không nghĩ tới người đạo trưởng kia tu vi cao như vậy. Văn thủ kiến giải không ra cấm luân thuật, cũng là có chút xấu hổ. Được rồi, vậy liền mang Kim Cha trở về để Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn cấm luân thuật giải khai đi. Văn thủ một phát bắt được Kim Cha bà bay, muốn mang Kim Cha đi. Lục Trường Sinh lúc này vừa lúc đi đến, nhìn thấy Văn Thù đưa tay đặt ở Kim Tra trên bờ vai, hơn nữa nhìn đến Kim Tra một mặt không tình nguyện dáng vẻ, còn tưởng rằng Kim Tra bị người hiếp bách. "Này, từ đâu tới đăng đồ tử?" Lục Trường Sinh hét to lên tiếng. "Gần nhất thật là kỳ quái, làm sao ba ngày hai đầu liền có người kỳ quái tới náo sự? Trước mấy ngày đến cái ăn cơm chùa, hôm nay tới một cái muốn bắt cóc." Kim Tra nhìn Lục Trường Sinh cùng mình sư tôn ở giữa giống như muốn đánh nhau dáng vẻ, nhưng là hắn quên đi mình không thể nói chuyện, hắn mặt đều đỏ lên, cũng không có toát ra một cái dám chữ. Lục Trường Sinh gặp Kim Tra như thế trấn an nói: "Lý Kim, ngươi yên tâm, ta làm cho ngươi chủ." Văn Thủ cười lạnh một tiếng, cho cười. Tùy tiện tới một cái phàm nhân còn dám nói loại lời này. Hắn không muốn để ý tới Lục Trường Sinh, nắm lấy Kim Tra muốn thi triển pháp thuật đi. Hắn một cái đề khí. Chuyện gì xảy ra? Linh khí làm sao không động được? Chẳng lẽ lại là vừa bận ăn quá no? Văn Thủ lại làm một lần nếm thử. Vẫn chưa được. Tại sao có thể như vậy? Nhất định là bởi vì nơi này nổi lẩu gia nhập cái gì? Chẳng lẽ là mình tự địch? Tính tới hắn sẽ đến, cho nên cho hắn hạ độc. Hắn đối Lục Trường Sinh gầm thét: "Là ai để ngươi đến hại ta?" Lục Trường Sinh bị hại chứng vọng tưởng. Lục Trường Sinh cũng không muốn cùng Văn Thù nhiều lời, đi lên nắm lấy Văn Thù cổ áo liền hướng bên ngoài kéo. Kim Tra trông thấy Văn Thù bị như thế đối đãi, người đều sợ choáng váng. Liên đội vàng tiến lên để Lục Trường Sinh buông tay, hắn nghĩ biểu thị Văn Thù là sư tôn của hắn, không phải người xấu. Lục Trường Sinh nhìn xem Kim Tra khoa tay nửa ngày thủ thế, trầm tư một lát sau, gật gật đầu. Kim Tra coi là Lục Trường Sinh xem hiểu, nhưng ai biết Lục Trường Sinh câu kế tiếp để hắn trợn tròn mắt. "Lý Kim, ngươi yên tâm, người này ta nhất định sẽ làm cho quan phủ nghiêm trị." "A?" Kim Tra choáng váng. "Cái gì cùng cái gì a?" Văn Thù một đường bị Lục Trường Sinh kéo lấy đi nha môn, sau đó trở thành xiển giáo cái thứ hai bị giam tiến nhà giam người. Lục Trường Sinh hài lòng gật đầu, hôm nay lại là làm chuyện tốt một ngày. Kim Tra vội vàng đi tìm Mục Tra. Bất quá lần này hắn rốt cục nhớ tới mang giấy bút đi. Chương 98. Hoàng Thiên Hóa Hạ Lạc. Kim Tra đem việc trải qua viết tại trên giấy. Mục Tra tiếp nhận bút cũng đem đối thoại viết lên đi. Sau đó hai huynh đệ lâm vào ngốc trệ. Trong lòng bọn họ lợi hại nhất sư tôn vậy mà đều bị Lục lao bản dễ dàng đè chế. Xem ra sau này quan trọng ông chủ đuổi. Một bên khác, Văn Thủ cũng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cách làm, từ trong nhà giam trốn thoát. Những này thế gian căn bản không có biện pháp vây khốn hắn. Bất quá hắn tu vi mới kim tiên, cho nên không có cách nào xóa đi người chung quanh ký ức. Hiện tại Triều Ca thành một mảnh bách tính đều biết hắn là một cái đồ biến thái nam. Văn Thủ khẽ cắn môi, nhưng không có mảy may biện pháp, cũng không thể giết bọn hắn. Đừng nói bách tính, liền là những này ngục tốt có thương triều quốc vận bảo hộ, nếu là người tu đạo giết, trên thân liền sẽ cuốn nhân quả. Đây đối với Văn Thủ tới nói là tuyệt đối không nguyện ý, cho nên Văn Thủ lựa chọn cứ như vậy xám xịt chạy. Bất quá Văn Thủ bởi vì không có phản kháng, cho nên trên mặt cũng không giống phổ hiển như thế bị thương. Đây cũng là Văn Thủ may mắn một điểm. Nếu là trên mặt hắn bị thương khẳng định sẽ bị phổ hiển cho chế giễu. Bạch Hạt Động, phổ hiển chân nhân chờ đến Văn Thủ, gặp hắn sau lưng không có Kim Tra cùng Mộc Tra thân ảnh, lúc này cười nhạo nói: "Thế nào, ngươi có phải hay không cũng đánh không lại?" Văn Thủ khẳng định không thể để cho phổ hiển biết mình vào ngục giam a. Thế là hắn bắt đầu soạn bậy. Kia Triều Ca thành là có một cao thủ, bất quá cái này cao thủ giống như không có giống ngươi nói như thế tàn bạo a. Ta gặp hắn rất lợi hại liền trở lại. Thật sao? Phổ Hiền chân nhân biểu thị hoài nghi. Bất quá Văn Thủ trên mặt xác thực không có thương tổn. Trong lòng đành phải nén ở trong lòng cái kia khó chịu. Vì sao thụ thương chỉ có hắn? Văn Thủ, đã chúng ta đều mang không trở lại Kim Tra cùng Mộc Tra. Vậy làm sao bây giờ? Sư tôn lời nhắn nhủ sự tình xử lý không được a? Văn Thủ nghĩ nghĩ, cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm sư tôn. Tốt a. Văn Thủ cùng Phổ Hiền đi Ngọc Hư cung tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Nguyên bản bọn hắn không muốn kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn hắn liền đem Kim Tra cùng Mộc Tra mang về. Nhưng là cái kia Lục Trường Sinh thật sự là quá lợi hại. Nếu là đem Kim Tra cùng Mộc Tra mang về, đến lúc đó chính bọn hắn cấp liền độ không qua. Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được chuyện đã xảy ra, biết là Triều Ca thành một cái mở tiệm ông chủ đem bọn hắn cho ngăn cản trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ miệng cũng kéo ra. Những ngày ngu xuẩn, không phải để bọn hắn không nên đi trêu chọc Triều Ca thành cái kia mở trà tứ sao? Phổ Hiền chữ nhật khác biệt rất oan a. Sư tôn, cái kia không phải mở trà tứ, là khai hỏa nổi cửa hàng. Nồi lẩu? Này là vật gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng nghe qua loại vật này, hắn nhắm mắt tính một cái. Bởi vì nồi lẩu đã bị Triều Ca bách tính tiếp nhận mà lại đều cảm thấy nồi lẩu là một cái thứ rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền có thể tính ra. Nếu không tại Lục Trường Sinh khí chẳng dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn là coi không ra. Nguyên lai vật này liền là nồi lẩu a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem kia ủng ủng cùng ngục đồ vật, ngược lại là ngạc nhiên. Bất quá lao bản kia không phải chính là trước đó trả tứ ông chủ sao? Hiện tại lại mở lên tiệm lẩu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rất bất đắc dĩ a. Đi, bản tọa biết. Kim Trang Mộc Tra các ngươi cũng không cần suy nghĩ, trừ phi chính bọn hắn ra. Phổ Hiền chữ nhật khác biệt quá sợ hãi. Lời nói này, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cách nào từ người kia trên tay mang đi Kim Trà cùng Mộc Tra sao? Bất quá Phổ Hiền chữ nhật khác biệt cũng không dám nói cái gì, liền nói ngay vâng. Văn Thủ cùng Phổ Hiền lui ra về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm chặt song quyền. Người rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều lần cùng ta xiển giáo đối đầu? Văn Thủ cùng Phổ Hiền sau khi rời khỏi đây, phiền muộn lấy về sau mình làm như thế nào độ kiếp. Lúc này Thanh Hư đạo đức chân của tới. Văn Thủ cùng Phổ Hiền nhìn xem Thanh Hư đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiệp Tiêu bên trong hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì, có phải hay không Thanh Hư đệ tử a? Bởi vì Hoàng Thiên Hóa một mực tại trong động phủ tu luyện, Văn Thủ cùng Phổ Hiền cũng liền chỉ gặp qua một mặt. Cái này không nhìn thấy Thanh Hư sau liền nhớ lại tới. Thanh Hư hắn biết đồ đệ tại tiệm lầu sao? Cái này Hoàng Thiên Hóa bồi dưỡng không phải cũng là vì cản cướp sao? Phổ Hiền chữ nhật khác biệt đối Thanh Hư nên đón. Thanh Hư nhìn xem Phổ Hiền trên mặt bầm tím, cười nói đây không phải Phổ Hiền sao? Làm sao bị người đánh thành dạng này? Phổ Hiền theo bản năng che lấy mặt mình. Cái này Thanh Hư nói chuyện thật là chán ghét ta. Văn Thủ mở miệng nói cái này một lời khó nói hết, đối Thanh Hư, không biết ngươi kia đổ nhi Hoàng Thiên Hóa ở nơi nào à? Hoàng Thiên Hóa? Bọn hắn làm sao biết ta muốn đi tìm sư tôn hỏi Hoàng Thiên Hóa chỗ? Thanh Hư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ khi Hoàng Thiên Hóa sau khi xuống núi, hắn coi như không đến Hoàng Thiên Hóa hành tung. Nếu không phải hắn trong cõi u minh còn có thể cảm nhận được Hoàng Thiên Hóa khí tức, hắn thật đúng là coi là Hoàng Thiên Hóa có phải hay không chết ở nơi nào. Nhưng là Hoàng Thiên Hóa quan hệ hắn kiếp nạn, cho nên Thanh Hư dự định đi Ngọc Hư cung hỏi một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn có biết hay không Hoàng Thiên Hóa hạ lạc. Thật không nghĩ đến Phổ Hiền chữ nhật khác biệt vậy mà biết. Gặp Thanh Hư một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, Phổ Hiền mở miệng nói ngươi kia đổ nhi ngay tại tiệm lầu đường tiểu nhị đâu? Đánh rắm. Nghe xong tiểu nhị cái từ này, Thanh Hư trực tiếp toát ra hai chữ. Hừ, muốn tin hay không? Phổ Hiền bị Thanh Hư phun ra hai chữ, khí cũng từ trong lòng đi lên. Cái này Thanh Hư chân chính là hảo tâm nói cho hắn biết đồ đệ hạ lạc, thế mà còn chửi mình. Thanh Hư lúng túng cười cười nói ta đây là không thể tin được Thiên Hóa thế mà đi làm một cái tiểu nhị thôi. Không tin, ngươi liền tính toán. Thanh Hư thầm nghĩ, nếu có thể tính, ta đã sớm tính tới còn cần đến tìm đến sư tôn sao? Bất quá vừa mới Phổ Hiền vừa bị mình phun ra, vẫn là nghe một chút hắn đi. Thanh Hư bấm ngón tay tính toán. Ồ, trước đó một mực coi không ra hạ lạc, lần này sao có thể tính ra tới? Bởi vì lúc trước Hoàng Thiên Hóa một mực tại trà tứ trong sân, cho nên thanh nghiệm số ảo bản tính không thấu. Hiện tại Hoàng Thiên Hóa trên thân lây dính rất nhiều nhân khí, tự nhiên là bị tính ra đến rồi. Khá lắm, thật đúng là tại đương tiểu nhị. Thế nào? Ta không có lừa ngươi đi. Phổ Hiền dương dương đáp ý. Ừ, hai người các ngươi đồ đệ không phải cũng tại đương tiểu nhị sao? Lần này đến phiên Phổ Hiền chữ nhật khác biệt á khẩu không trả lời được. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Phổ Hiền chữ nhật khác biệt đương nhiên không có khả năng nói mình bị Lục Trường Sinh đệ lên đánh. Nhiều mất mặt ta. Thế là Phổ Hiền chỉ nói không không không, chúng ta là vì để đệ tử đi tu hành, tốt thu hoạch được tu vi bên trên tiến bộ. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái lão giả rất hư. Thanh Hư nội tâm nhà rãnh. Bất quá đã có Hoàng Thiên Hóa hạ lạc, Thanh Hư liền không nóng nảy. Hắn tính toán đi chiều ca tìm một chút đường. Đã ta đã biết được Hoàng Thiên Hóa hạ lạc, vậy ta liền cáo từ trước. Thanh Hư điểm gật đầu liền đi. Phổ Hiền chữ nhật khác biệt liếc nhau, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Xiển giáo lại muốn thêm một cái quỷ xui xẻo. Bọn hắn liếc nhau liền riêng phần mình trở lại riêng phần mình đạo trường. Mà Tây Kỳ, Khương Tử Nha ngay tại lo lắng đi tới đi lui chương 99. Dương Tiễn đến bởi vì Kim Cha cùng một cha bị mang đi về sau, Tây Kỳ thực lực lớn hạ xuống, mấy ngày nay chiến tranh, Tây Kỳ căn bản đánh không lại Thương Triều. Bởi vậy Tây Kỳ từ trên xuống dưới sĩ khí đều rất hạ. Cơ Phát càng là đi tìm Khương Tử Nha rất nhiều lần, hy vọng Khương Tử Nha có thể lại tìm một chút giúp đỡ tới. Khương Tử Nha trong lòng khổ a. Lần trước đã đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói hữu duyên tự nhiên sẽ tới người giúp đỡ. Cái này khiến Khương Tử Nha làm sao tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nếu là lại đi tìm, chẳng phải là lại đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt? Hắn đều nói hữu duyên ngươi trả hết môn bức bách muốn giúp tay, cho nên Khương Tử Nha cũng không dám a. Cái này không chỉ có thể đánh gây răng hướng trong bụng ướt. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là nhớ kỹ Tây Kỳ cùng Thương Triều chiến tranh. Lần này nếu là thắng, Tây Kỳ khí vận là có thể cùng Xiển Giáo cùng hưởng. Đã Kim Cha cùng một cha bị Lý Tĩnh mang đi, vậy cũng chỉ có thể lại phái một cái đi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đệ tử Dương Tiễn vừa vặn phù hợp. Kim Hà Đậu, một cởi trần nam tử đang tu luyện đạo thuật, nhìn khuôn mặt cũng là cùng với anh Tuấn. Một thân lấy đạo bào đạo trưởng đi tới, đối nam tử này nói Dương Tiễn, bây giờ cơ duyên đã đến, ngươi xuống núi giúp ngươi sư thúc đi thôi. Nam tử kia chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn dừng động tác lại, đứng người lên cung kính nói tuân sư tôn lệnh. Ân, bây giờ ngươi thiên nhãn đã mở, mê chướng đã không mê hoặc được ngươi. Bát Cửu Huyền Công bây giờ cũng tu luyện không sai biệt lắm. Sau khi xuống núi nhớ kỹ không muốn hoang phế tu luyện. Cái này nhắc nhở Dương Tiễn nam tử chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Hắn vừa mới thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tức, biết muốn để Dương Tiễn sau khi xuống núi, liền lập tức tìm đến Dương Tiễn. Dương Tiễn tại hắn đồ đệ bên trong thiên phú có thể nói là tốt nhất. Nếu là Dương Tiễn có thể vượt qua lần kiếp nạn này, hắn sau này đạo liền rõ ràng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối Dương Tiễn tình cảm ngược lại là thật. Hắn không giống Phổ Hiền bọn hắn đồng dạng thu đồ đệ là vì cả cướp, mà Dương Tiễn cũng là có thể cảm nhận được sư tôn đối với mình yêu mến, cho nên đối Ngọc Hư Chân Nhân cũng là rất tôn kính. Dương Tiễn thu thập một phen về sau, liền đi lấy Tây Kỳ. Hắn tại Kim Hà Động bên trong tu luyện sát thực cũng cảm nhận được bình cảnh, là thời điểm nhập thế cảm thụ nhân gian. Tây Kỳ thành, Khương Tử Nha vừa mới lại bị Cơ Phát tìm, vẫn là sự kiện kia, giúp đỡ lúc nào đến a? Tây Kỳ không chống nổi, Khương Tử Nha thật là bó tay toàn tập. Đang lúc Khương Tử Nha khó xử thời điểm, Dương Tiễn tới. Khương Tử Nha cảm nhận được Dương Tiễn trên thân khí tức cường đại, mà lại khí huyết dồi dào, đứng lên nói không biết đạo hữu là. Thế nhưng là Khương Tử Nha sư thúc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ nói cho Dương Tiễn Khương Tử Nha đại khái bộ dáng, gặp trước mắt cái này tang thương lão giả giống như có chút giống, cho nên Dương Tiễn liền thăm dò hỏi một chút. Mà Khương Tử Nha nghe xong, sư thúc, chẳng lẽ là Xiển Giáo đệ tử? Khương Tử Nha gật đầu nói không biết là vị đạo hữu nào đệ tử. Gia sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh. Khương Tử Nha ngược lại là không nghĩ tới ngay cả Ngọc Đỉnh đều tới, mà lại Dương Tiễn nhìn chính là thiên tư thông minh, Ngọc Đỉnh chân nhân ngược lại là bỏ được để vị này xuống núi. Nhập thế là gặp nguy hiểm, nếu là vẫn lạc, liền là báo thủ cũng không tốt báo. Dù sao nhân quả là tồn tại, liền là sư tôn cũng không thể nói cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không phải ta để Ngọc Đỉnh chân nhân đem Dương Tiễn làm quá khứ, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho Dương Tiễn xuống tới? Dương Tiễn đối Khương Tử Nha hành lễ nói Dương Tiễn gặp qua sư thúc. Khương Tử Nha nghe Dương Tiễn danh tự, trong lòng giật mình. Nguyên lai là vị này a. Dương Tiễn cái tên này từ Ngọc Đỉnh chân nhân miệng bên trong nghe qua nhiều lần. Nói cái gì chính mình cái này đồ đệ thật sự là thiên phú quá lợi hại, ngày sau khẳng định phải vượt qua hắn người sư tôn này. Ba lạp một đồng lớn. Hôm nay Khương Tử Nha thấy một lần, quả nhiên là như thế a. Trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Hưởng hắn Khương Tử Nha nhất tâm hướng đạo, làm sao thượng thiên không có ban cho hắn tu đạo tư chất a. Bất quá dưới mắt Dương Tiễn tới ngược lại là giải hắn khẩn cấp. Hắn mang theo Dương Tiễn đi gặp Cơ Phát. Cơ Phát gặp Dương Tiễn anh tư bộc phát bộ dáng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn còn tưởng rằng tu đạo người đều là loại kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngược lại là không nghĩ tới còn giống như Dương Tiễn lại là thiếu niên lang. Cơ Phát như thường lệ mời Dương Tiễn ăn cơm. Tiến hội ở giữa, Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ một mực nhìn lấy Dương Tiễn, trong lòng có một cố ghen tuông. Cái này Dương Tiễn làm sao nhìn qua như thế phú quý a, hơn nữa còn cao lớn uy mãnh. Thượng tiên làm sao cảm giác đem tốt đều cho Dương Tiễn a? Dương Tiễn tự nhiên cảm nhận được Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ ánh mắt, nghe nói hai vị này cũng cùng là đệ tử đời ba, còn tiến lên mời một ly rượu. Có Dương Tiễn gia nhập, Cơ Phát lòng tin tăng nhiều. Hôm sau, Tây Kỳ chủ động đi gọi chiến, mà Thương Quân trong khoảng thời gian này đều nhanh nhàm chán chết rồi, bởi vì Tây Kỳ bên kia không có người có thể chiến, mỗi lần đánh tới một nửa liền thu binh. Hết lần này tới lần khác lấy binh lực của bọn hắn, nếu là cường công Tây Kỳ thật đúng là cường công không hạ. Chuyện này Lỗ Hùng cũng là rất nhiều phàn nàn. Để cho bọn họ tới đánh Tây Kỳ, nếu không phải cấp cao chiến lực ra sức, cái này binh lực thật đúng là không đủ. Nhưng là hắn thượng tấu thỉnh cầu tăng binh tấu chương phảng phất đá chìm đáy biển, không hề có một chút tin tức nào. Lỗ Hùng không chỉ một lần tại trong doanh trướng mắng xảo nhi, khẳng định là cái kia họa nước yêu phi tại kia mê hoặc đại vương. Trước kia đại vương cũng không phải dạng này, không thể không nói Lỗ Hùng chân tướng. Xảo nhi biết mình là đến châm ngòi Thương Triều cùng các lớn chư hầu thực lực, nếu để cho Thương Triều lập tức liền đem Tây Kỳ tiêu diệt, nàng còn châm ngòi cái quỷ a. Cho nên nàng liền cả ngày tại trụ vương bên thai cùng trụ vương nói Thương Triều quá cường đại, Lỗ Hùng tướng quân cho dù những này mình cũng nhất định có thể đem Tây Kỳ đánh bại. Ngày hôm đó ngày cầu vồng cái dám lập tức liền để trụ vương lâng lâng, cho nên kia thỉnh cầu tăng binh tấu chương cũng liền bị trụ vương ném tới cái nào úc cục sừng cũng không biết. Tiền tuyến, Lỗ Hùng nghe nói binh sĩ đến báo Tây Kỳ chủ động gọi chiến, trong lòng ngược lại là kỳ quái. Bất quá lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm cầm binh, chủ động gọi chiến khẳng định là có ngoại viện, mà lại ngoại viện khẳng định không chỉ một cái. Lỗ Hùng để Lục Yến Cửu bọn hắn cẩn thận một chút. Lục Yến Cửu biểu thị tay mình chính ngứa đâu, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Hải quân giao chiến, Lỗ Hùng bọn hắn phát hiện quả nhiên Tây Kỳ nhiều một anh tuấn tiểu tướng, bất quá chỉ có một, chẳng lẽ lại mặt khác ngoại viện cảm thấy còn không cần dùng đến mình, cho nên dứt khoát liền không có ra rồi. Lục Yến Cửu thì là không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn chằm chằm Dương Tiễn, trên thân người này khí tức ngược lại là cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm. Dương Tiễn ánh mắt cũng không tại Lục Yến Cửu trên thân, bởi vì Lục Yến Cửu khí tức căn bản cũng không có gây nên sự chú ý của hắn, sự chú ý của hắn đặt ở Na Cha trên tay. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Na Cha cùng Lục Yến Cửu xì xào bàn tán nói Yến Cửu, cái kia mới tới cho ngươi vẫn là cho ta, ngươi không phải có cái kia Ngao Bính làm đối thủ sao? Cái này đương nhiên là ta. Được thôi được thôi, cái kia Ngao Bính quá yếu, cùng hắn đánh không có ý gì. Chương 100. Lần đầu giao thủ nếu là Ngao Bính biết Na Cha đối với hắn đánh giá, sợ là đầu đều muốn khí ông ông. Cái này Na Cha vì cái gì phách lối như vậy a? Bất quá nói thật, Ngao Bính thật đúng là đánh không lại Na Cha. Tuy nói một cái là Ma Châu, một cái là Linh Châu, theo lý thuyết hai người hẳn là tương xứng. Có thể là bởi vì Na Cha là từ nhỏ cùng Ma Châu dung hợp, cho nên Na Cha đối với thiên địa cảm nộ càng sâu một chút đi. Na Cha phi thân ra ngoài lại cùng Ngao Bính đánh vào cùng một chỗ. Dương Tiễn gặp Na Cha đã có đối thủ, mà hắn tôn nghiêm cũng không cho phép hắn hai người đối chiến Na Cha một cái, cho nên Dương Tiễn còn có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình vừa xuống núi đúng là không có đối thủ sao? Lúc này trước mắt chuyển tới một thanh âm. Uy, to con, đối thủ của ngươi là ta. Dương Tiễn quay đầu, Lục Trường Sinh chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Dương Tiễn rốt cục có một tia thú vị. Người này lại có thể tránh thoát hắn thiên nhãn cảm giác mà đi tới trước mặt hắn. Có chút ý tứ. Lục Yến Cửu đối Dương Tiễn nói tới đi, ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh. Lục Yến Cửu từ nhỏ đi theo Lục Trường Sinh bên người, dần dà, Lục Yến Cửu cũng dưỡng thành cảm giác siêu cường lực. Cho nên đối mặt Dương Tiễn, Lục Yến Cửu đã lâu có một tia nguy cơ. Dương Tiễn cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, mở miệng nói ta Dương Tiễn không chiến vô danh người, các hạ xưng tên ra. Ta gọi Lục Yến Cửu. Lục Yến Cửu từ bên hông chậm rãi rút ra đốn tuổi đao. Dương Tiễn tiên nhãn đối đốn tuổi đao quét qua. Hắn vốn định nhìn xem đao này rốt cuộc là thứ gì, làm sao hình dạng giống như vậy đốn tuổi đao. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được sát phạt chi khí từ đốn tuổi trên đao truyền đến. Sau đó hắn thiên nhãn bên trong lưu lại một vệt máu. Lục Yến Cửu nhìn xem Dương Tiễn cái chán kia khe hở đột nhiên chảy ra máu tươi. Hảo tâm nhắc nhở chán ngươi chảy máu. Dương Tiễn che lấy chán của mình, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Vì cái gì hắn bất quá là xem qua một mắt, liền bị vũ khí này cho đả thương. lúc trước Triệu Công Minh nhìn xem vũ khí đều kém chút bị làm bị thương. Huống chi Dương Tiễn thực lực nhưng không có đến Triệu Công Minh tình trạng kia. Còn nữa hắn dùng chính là Thiên Nhãn. Thiên Nhãn cảm giác lực càng mạnh. Có thể nghĩ Dương Tiễn bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Khương Tử Nha chú ý tới Dương Tiễn tình huống bên này, cũng là giật nảy mình. Mình bị sư điệt này nhìn xem rất lợi hại, làm sao còn không có giao thủ giống như liền đã thụ thương. Dương Tiễn, cái này có thể trách ta sao? Nhưng là Dương Tiễn biết hiện tại thương thế kia đã không đánh được. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu Thiên Nhãn, nếu không Thiên Nhãn bị hao tổn liền muốn về đi. Dương Tiễn vội vàng đi Khương Tử Nha bên kia nói tình huống. Khương Tử Nha. Sau đó hạ lệnh thu binh. Na Cha cùng Ngao Bính vẫn còn chưa qua mấy chiêu đâu, liền nghe được đối diện thu binh. Lúc này giễu cợt nói chỉ có ngần ấy thời gian đánh nhau, ngươi thật vô dụng. Ngao Bính bị Na Cha dừng lại chào phúng, lúc này liền muốn mắng lại. Nhưng là hắn phát hiện mình mắng không quay về. Mặc dù đây không phải hắn nổi, nhưng là hắn thật không giải quyết được a. Ngao Bính chỉ có thể mang theo một bộ khí trở về. Dương Tiễn sau khi trở về lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện. Ngao Bính biết được là bởi vì Dương Tiễn xảy ra vấn đề về sau, trong lòng tốt một phen chào phúng. Hắn quyết định chờ Dương Tiễn sau khi ra ngoài nhất định phải hảo hảo chào phúng nhất ba. Mà Dương Tiễn giờ phút này ngay tại may mắn sư phó của hắn tại hắn thời điểm ra đi cho rất nhiều đan dược. Bằng không hắn thật đúng là phải xong đời. Dương Tiễn ăn vào mấy quả đan dược. Thiên Nhãn chỗ kia cô nóng rực cảm giác đau cuối cùng là biến mất một chút. May mắn Dương Tiễn lui nhanh, nếu là chậm nữa một chút, ngày này mắt liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm đều cứu không được. 10 ngày 10 đêm sau, Dương Tiễn cuối cùng xuất quan. Gặp Dương Tiễn không có chuyện gì, Khương Tử Nha cũng là thả lòng trong lòng. Dương Tiễn thế nhưng là Ngọc Đỉnh chân nhân ái đồ, nếu là xảy ra chuyện, sợ là hắn đều muốn thụ liên lụy. Khương Tử Nha cũng không muốn bị Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chằm chằm. Sư thúc, trước đó là Dương Tiễn không ra, ngày mai Dương Tiễn có thể tiếp tục xuất chiến. Thân thể của ngươi tốt? Khương Tử Nha hỏi. Khương Tử Nha vẫn còn có chút lo lắng Dương Tiễn. Dương Tiễn bị Khương Tử Nha nói có chút xấu hổ, lại một lần nữa bảo đảm nói sư thúc yên tâm. Hừ, hy vọng như thế đi. Bên cạnh Ngao Bính ở một bên ác miệng nói. Ngao Bính bắt đầu phát huy hắn ác miệng công lực. Dương Tiễn cũng biết lúc ấy hắn không chiến mà đi không quá đạo đức, đối Ngao Bính cũng không hề tức giận. Ngược lại đối Ngao Bính thi lễ biểu thị ấy nấy. Hừ, Ngao Bính gặp Dương Tiễn dạng này, ngược lại là không có ý tứ nói tiếp. Khương Tử Nha gặp Dương Tiễn khí sắc không tệ, hắn lại liên tục cam đoan ngày mai có thể lên chiến trường về sau, liền đồng ý nói. Vậy chúng ta ngày mai tái chiến tương quân. Cơ Phát biết được Dương Tiễn tốt về sau, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Vị này nhìn người rất lợi hại sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hôm sau, treo ngưng chiến bài nhãn hiệu đã nhiều ngày Tây Kỳ lần nữa gọi chiến. Song quân giao chiến, Dương Tiễn lần nữa đối mặt Lục Kiến Cửu. Lần này Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí không có đem Thiên Nhãn nhắm ngay Lục Kiến Cửu trên tay đốn tuổi đao. Lần trước là ta chủ quan, lần này chúng ta nhất quyết thắng bại. Dương Tiễn đối Lục Kiến Cửu tình thế bắt buộc nói. Lục Kiến Cửu gật gật đầu. Hai người cầm riêng phần mình vũ khí đánh lên. Bởi vì sợ uy lực lan đến gần phía dưới binh sĩ, cho nên hai người là bay ở trên không đánh. Trên bầu trời không ngừng truyền đến binh binh bang bang thanh âm, có thể nói rất hấp dẫn phía dưới tầm mắt. Dương Tiễn không hổ là Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử đắc ý, thiên phú cũng xác thực rất tốt. Lục Yến Cửu mặc dù thiên phú dị bẩm đi theo Lục Trường Sinh cũng học được không ít chiêu thức, nhưng là không có học qua hệ thống công pháp. Trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà phân ra thắng bại. Lục Yến Cửu cái này lớn nhất sát thương người bị Dương Tiễn kiểm chế lại về sau, Tây Kỳ cái khác võ tướng liền vui vẻ. Trước đó Tây Kỳ võ tướng không biết bị Lục Yến Cửu giết đi nhiều ít cái. Bất quá thiếu đi Lục Kiến Cửu, Ma gia tứ tướng cũng không phải dễ chơi. Ma gia tứ tướng đều có các thần thông. Bọn hắn đối đầu Tây Kỳ võ tướng sau cũng là không cam lòng yếu thế. Nhưng là đây là kế Kim cha cùng Mộc cha sau lần thứ nhất Tây Kỳ cùng Thương quân đánh thành một cái ngang tay. Không chung, Lục Kiến Cửu thấy mình cùng Dương Tiễn đánh một cái tương xứng, trong mắt chỉ riêng càng ngày càng sáng. Ngươi rất lợi hại, ta từ khi sau khi ra cửa còn là lần đầu tiên gặp được cùng ta ngang tại ngang sức người. Dương Tiễn thở hồng hộc trả lời ngươi cũng rất mạnh. Lần này ta xuống núi cũng là đúng rồi. Về phần Dương Tiễn vì cái gì thở hồng hộc? Đó là bởi vì Lục Yến Cửu trong tay cái kia thanh đốn tuổi đao. Mặc dù ngoại nhân xem ra Lục Yến Cửu cùng Dương Tiễn là đánh một cái ngang tay, nhưng là Dương Tiễn biết mình bị kia vũ khí đặt ở hạ phong. Nếu là không có cái kia thanh vũ khí, ngược lại là có thể nhiều đánh một hồi. Dương Tiễn nghĩ thầm, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn hai ngón khép lại phất qua cái chán. Cái chán cái kia khe hở mở ra, rõ ràng là một con mắt. Lục Yến Cửu nhìn xem Dương Tiễn trên chán con kia con mắt kinh hô nguyên lai ngày đó là con mắt của ngươi đang chảy máu a. Ngươi thật là kỳ quái. Nào có người bà con mắt. Chương 101. Kỳ quái đốn tuổi đao thế giới chỉ lớn, không thiếu cái lạ, chỉ bất quá ngươi còn không có nhìn thấy thôi. Dương Tiễn nhàn nhạt trả lời một câu. Lục Yến Cửu gật đầu nói, cái kia ngược lại là. Dương Tiễn trên đầu con mắt hoàn toàn mở ra về sau, đối Lục Yến Cửu dừng lại bắn phá. Lục Yến Cửu cảm giác được thiên nhãn bắn ra tới uy lực, cũng là cuốn quýt né tránh. Tây Kỳ binh sĩ gặp Dương Tiễn đại phát thần uy, nhao nhao phát ra lớn tiếng khen hay thành âm. Khương Tử Nha cũng cao hứng gật gật đầu. Không sai không sai. Lục Yến Cửu bị Dương Tiễn tạm thời đánh lui đến một bên khác về sau, Dương Tiễn đã thu thần thông. Hán Phi thân đi tới Khương Tử Nha bên người nói, sư thúc, trận chiến này không nên lâu đánh. Khương Tử Nha có chút mắt trợn tròn. Hắn không phải chiếm thượng phong sao? Làm sao không nên lâu đánh đâu? Dương Tiễn đương nhiên sẽ không nói đó là bởi vì ngươi tầm mắt quá thấp, cho nên nhìn không ra đi. Hắn chỉ nói, sư thúc, ngươi có chỗ không biết, đôi này chiến hậu ta đối thương quân sức chiến đấu có hiểu rõ, cho nên nghĩ về trước đi tính nhắm vào nhìn xem. Thì ra là thế. Khương Tử Nha minh bạch. mà lại hiện tại là Tây Kỳ chiếm thượng phong, hiện tại lui binh cũng sẽ không ảnh hưởng sĩ khí. Đông đông đông. Thương Tử Nha hạ lệnh thu binh. Lục Yến Cửu cũng trở về đến thương quân trận doanh. Hai phe sau khi trở về, Lỗ Hùng liền đi hỏi Lục Yến Cửu cảm giác như thế nào. Người này rất mạnh, không biết ra sao lai lịch. Lục Yến Cửu đối Dương Tiễn đánh giá là rất cao. Đây chính là hắn ra về sau cái thứ nhất có thể cùng hắn bất phân thắng bại người. Na Cha nghe lập tức nói, lợi hại như vậy, lần sau đổi ta đến đối chiến hắn đi. Bất quá, Lục Yến Cửu tiếp theo nói, nếu là tiếp tục đánh xuống, trong vòng 5 chiêu, ta nhất định có thể bắt giữ hắn. Lỗ Hùng đại hỉ. Vậy thì tốt quá, dạng này Tây Kỳ cho dù là thêm một người đối với chúng ta cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Lục Yến Cửu lời này là đến từ Đốn Tuổi Đao cho tự tin. Hắn có thể cảm nhận được, giao chiến thời điểm, Đốn Tuổi Đao đối Dương Tiễn áp chế. Thậm chí vừa mới giao thủ thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được Dương Tiễn mở thiên nhãn công kích là tránh đi Đốn Tuổi Đao. Lục Yến Cửu nhìn về phía trong tay Đốn Tuổi Đao. Đao này có cái gì kỳ lạ sao? Hắn bất quá chỉ là từ trong sân cầm một thanh nhất tiện tay vũ khí thôi. Nếu là lợi hại như vậy, cha khẳng định đã sớm đem hắn cùng bái. Đốn Tuổi Đao, bởi vì cha ngươi cũng coi ta là thành một thanh Đốn Tuổi Đao đến dùng a. Nghĩ như vậy, Lục Yến Cửu đột nhiên nghĩ đến mình lấy tới dù. Cầm dù cũng là cha đồ vật, bất quá mình thời điểm ra đi lo lắng gió thổi trời mưa cái gì, cho nên đem dù cũng đeo. Kia dù là vũ khí gì sao? Lục Yến Cửu trong lòng có nghi vấn về sau, cũng không đội mà tìm, mà là chờ Lỗ Hùng đem liên quan tới Dương Tiễn sự tình đều hỏi thăm một lần về sau, hắn lại cáo lui trở về. Trở lại doanh trướng sau, Lục Yến Cửu tìm được cây dù kia. Nhìn bề ngoài, quả nhiên là một thanh thường thường không có gì lạ dù. Lục Yến Cửu tiến lên nắm chặt cán dù, hơi dùng một điểm lực đạo. Cái này dù không có phá. Quả nhiên cái này dù là cái pháp bảo. Lục Yến Cửu, nghĩ không ra cha nơi đó tất cả đều là đồ tốt. Lục Trường Sinh, không. Đây đều là hệ thống cho, không liên quan chuyện của cha ngươi. Lục Yến Cửu lại thêm mấy phần lực, cái này dù vẫn là không nhúc nhích dáng vẻ. Đồ tốt a. Bởi vì Lục Yến Cửu đối với mình đến lực cánh tay là hiểu rất rõ đến, có thể tại hắn đến lôi kéo hạ không nhúc nhích tí nào đồ vật, cái này nhất định là một cái đại bảo bối. Lục Yến Cửu cầm dù, trong lòng đối chiến Dương Tiễn năm chắc lớn hơn một chút. Đến lúc đó tay trái một thanh Đốn Tuổi Đao, tay phải một thanh che mưa dù. Sao một cái đẹp trai chưa đến? Tây Kỳ. Dương Tiễn còn đang suy nghĩ lấy còn như thế nào đối phó Lục Yến Cửu. Hắn cũng là không nghĩ tới xuống núi tới đối phó người đầu tiên cứ như vậy khó làm. Được rồi, mặc kệ. Vẫn là hướng sư tôn xin giúp đỡ một chút tốt. Nói không chừng sư tôn có biện pháp giải quyết. Nghĩ đến chỗ này, Dương Tiễn lập tức liền từ trong ngực móc ra thông tin phủ. Sau một lát, thông tin phủ lóe trắng mướt ánh sáng. Dương Tiễn, thế nhưng là gặp được chuyện gì rồi? Sư tôn, đệ tử dưới chân núi gặp được một cái người tài ba, đệ tử hổ thẹn, đánh không lại hắn. Áo. Ngọc đỉnh chân nhân lên lòng hiếu kỳ. Dương Tiễn thực lực hắn hiểu rõ, cùng thế hệ bên trong hắn có thể nói là vô địch. Thậm chí tiếp qua cái 5 năm, liền là hắn khả năng cũng không là đối thủ. Nhưng là hắn lại còn nói gặp được một người, hắn còn không đánh lại. Người kia trên tay cầm lấy một thanh cổ quái Đốn Tuổi Đao, đệ tử bất quá dùng thiên nhãn chiếu chiếu, thiên nhãn liền thụ thương nếu không phải đệ tử thu hồi kịp thời, thiên nhãn liền phế đi. Ngọc đỉnh chân nhân càng là kỳ quái, lại còn có như thế sự tình. Biết vi sư đi xem một chút, những ngày này ngươi liền trước đừng đi ra ngoài đi. Nặng. Có Ngọc đỉnh chân nhân xuất mã, Dương Tiễn cũng là an định một điểm. Kia Đốn Tuổi Đao thật sự là quá quỷ dị. Nếu không phải mình dựa vào thiên nhãn đem Lục Yến Cửu trước đánh lui, sợ là năm chiêu bên trong hắn thất bại. Ngày thứ hai, Tây Kỳ cái kia thanh thường ngày gọi chiến. Ngọc đỉnh chân nhân cũng là thật sớm trốn ở giữa không trung muốn nhìn một chút kia Đốn Tuổi Đao đến cùng là cái thứ gì. Thật sự có Dương Tiễn nói như vậy tà dị sao? Nhưng mà núp trong bóng tối Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đã sớm thấy được. Xiển giáo người làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn âm thầm ra tay không thành? Nếu là hắn dám âm thầm ra tay, chúng ta liền có thể giết hắn. Sau khi nói xong, Triệu Công Minh ánh mắt lóe lên một tia sát ý thông thiên giáo chủ thế nhưng là ra lệnh. Nếu là cùng Xiển giáo người có dây dưa, có thể giết liền giết. Hiện tại Ngọc đỉnh chân nhân chỉ là từ một nơi bí mật gần đó, vẫn không có độc thủ. Cho nên Triệu Công Minh bọn hắn cũng không tốt độc thủ. Chiến tranh bắt đầu sau, Dương Tiễn như cũ đối chiến Lục Yến Cửu, nhưng là hắn phát hiện Lục Yến Cửu trên thân kỳ kỳ quái quái, tay phải Đốn Tuổi Đao, tay trái một thanh dù che mưa, mà lại Dương Tiễn nhìn tới nhìn lui, cái này dù che mưa không phải chính là phổ thông dù che mưa sao? Hôm nay muốn mưa sao? Dương Tiễn lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ cho vung ra đầu. Người tu đạo, cái nào sợ cái gì mưa gió a? Cho nên cái này dù nhất định có gì đó cổ quái. Cẩn thận một chút. Dương Tiễn đối Lục Yến Cửu xuất thủ. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn phía dưới Lục Yến Cửu cùng Dương Tiễn đối chiến. Cây đao kia quả thật như Dương Tiễn nói, rất thần kỳ a. Nếu là mình có thể đem nó lấy ra, thực lực nhất định tăng nhiều. Ngọc đỉnh chân nhân âm thầm thi pháp. Một vệt kim quang từ trên tay hắn bay ra, nhưng khi hắn vừa tới gần Đốn Tuổi Đao thời điểm, đạo kim quang kia liền biến mất. Ngọc đỉnh chân nhân, chuyện gì xảy ra? Xem ra không thể âm thầm lấy. Dương Tiễn, ngươi đem hắn dẫn tới một bên chỗ không có người. Là. Dương Tiễn nghe theo Ngọc đỉnh chân nhân đem Lục Yến Cửu dẫn tới một bên địa phương. Lục Yến Cửu dù sao ra đời không sâu, cho nên không có nhìn ra Dương Tiễn ý đồ, đi theo Dương Tiễn liền rời đi nhiều người trên trường, đến một bên đỉnh núi nhỏ. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh cầm Đốn Tuổi Đao. Từ khi tiệm lẩu sinh ý quá tốt, Hoàng Thiên Hóa bọn hắn đều đi trong tiệm hỗ trợ, cho nên Lục Trường Sinh chỉ có thể mình lấy trẻ tuổi tới nước. Bù bù, Lục Trường Sinh đột nhiên cảm thán nói, nếu là hệ thống cho Đốn Tuổi Đao tại liền tốt. Những này thật sự là quá không tiện tay. Chương 102. Ngọc Đỉnh cái chết tiến cửu gia hỏa này, trong nhà nhiều như vậy thanh đao không cầm, làm sao cầm một thanh đốn tuổi đao đâu? Chiến trường, Dương Tiễn cùng Lục Yến Cửu đánh lấy, Lục Yến Cửu phát hiện xung quanh đều không có người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý đột nhiên bên người nhiều một đạo khí tức. Lục Yến Cửu theo bản năng cầm lấy dù che mưa ngăn cản một chút. Sau đó người kia liền bị đẩy lùi. Dương Tiễn ngây mẩn cả người. Cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm a. Sư phó làm sao ngược lại bị đánh bại rồi? Lục Yến Cửu nhìn lại, nguyên lai là một cái thân mặc đạo bào người. Nguyên người này thật không biết xấu hổ, vậy mà âm thầm đánh lén ta. Âm thầm trốn tránh Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân thế mà đánh lén Lục Yến Cửu, may mắn bị hắn mang theo dù ngăn cản một chút. Nếu là Lục Yến Cửu có việc hắn làm như thế nào hướng Lục Trường Sinh bàn giao? Càng nghĩ càng giận Triệu Công Minh xuất hiện ở ba người trước mặt. Thật sự không hổ sự tình xiển giáo người a. Trên miệng ra vẻ đảm bảo, động tác thế nhưng là thật tác động. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng dậy, bị Triệu Công Minh nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn cũng là không nghĩ tới tiệt giáo người thế mà ở bên cạnh. Triệu Công Minh, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi. Hừ, người này trưởng bối tại ta tiệt giáo có đại ân, ngươi ra tay với hắn liền là tiệt giáo tử địch. Hôm nay ngươi liền bởi vậy trả giá đắt đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng thật giống như nghe được một cái cự đại trò cười. Lúc này bật cười. Ta làm sao không biết còn có người có thể cho tiệt giáo đại ân a? Rất rõ ràng, Ngọc Đỉnh coi là Triệu Công Minh đang gạt hắn. Triệu Công Minh một mặt lạnh lùng. Hắn nhưng không có nói sai. Lục Trường Sinh đối tiệt giáo có đại ân, đây là Thông Thiên giáo chủ chính miệng nói. Nếu là Lục Trường Sinh có yêu cầu, tiệt giáo đem tập hợp đủ dạy chi lực đến giúp đỡ Lục Trường Sinh. Chớ nói chi là Lục Yến Cửu là Lục Trường Sinh con trai. Triệu Công Minh linh lực trên tay ba động. Ngọc Đỉnh chân nhân biến sắc, nhìn xem Triệu Công Minh nói, ngươi đến thật. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Hừ. Triệu Công Minh là chuẩn thánh tu vi, Ngọc Đỉnh chân nhân ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có liền bị Triệu Công Minh cho đánh chết. Dương Tiễn ở một bên nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân ngã xuống, không có hô hấp, lập tức vọt tới Ngọc Đỉnh chân nhân bên người hô, "Sư tôn." Ngọc Đỉnh chân nhân đối Dương Tiễn rất tốt, cho nên Ngọc Đỉnh chân nhân chết đối Dương Tiễn đả kích không thể bảo là không lớn. "Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Dương Tiễn đối Triệu Công Minh gầm hét. Nhưng là liền ngay cả Ngọc Đỉnh chân nhân đều đánh không lại Triệu Công Minh, chỉ là Dương Tiễn như thế nào lại là Triệu Công Minh đối thủ. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân chết cũng kinh động đến Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Bởi vì Ngọc Đỉnh chân nhân cùng lần này phong thần lượng kiếp là có liên quan, liên tăng thêm tu vi cũng không tệ lắm, cho nên các thánh nhân nhao nhao mở mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Triệu Công Minh thế mà đem đồ đệ của mình giết, lúc này giận dữ muốn giết Triệu Công Minh. Thánh nhân chi nộ, dù là người này xa cuối chân trời, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay vung ra một đạo quang mang. Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chính mình cái này nhị sư minh thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Bất quá Triệu Công Minh thế nhưng là có nguyên nhân mới giết Ngọc Đỉnh chân nhân. Thông Thiên giáo chủ vung tay áo, một đạo quang mang cũng đầu nhập vào trong hư không. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra quang mang đụng vào nhau. Tại Triệu Công Minh phía trên bầu trời hai đạo đủ để cho một tòa thành trì hủy diệt quang mang lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng biến mất trong hư không. Hoàn toàn không biết mình trốn qua một kiếp, Triệu Công Minh đối Lục Yến Cửu nói, "Yến Cửu ngươi có thể yên tâm, Triệu thúc bảo hộ ngươi." Lục Yến Cửu gặp Triệu Công Minh lập tức liền đem đạo nhân kia giải quyết, biết nguyên lai mình mỗi ngày gặp Triệu Công Minh thế mà lợi hại như vậy. Nhưng là lợi hại như vậy Triệu Công Minh lại mỗi ngày tại trà tứ bên trong giúp cha đốn tuổi. Lục Yến Cửu lại một lần nữa đối Lục Trường Sinh thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn không phải trước đó cái kia tại trà tứ bên trong thiếu niên. Nhìn xem trong tay đốn tuổi đao cùng dù che mưa, lại nghĩ tới Triệu Công Minh vừa mới một chiêu đem Ngọc Đỉnh chân nhân giải quyết. Lục Yến Cửu rốt cục nhịn không được hỏi ra tiếng. "Triệu thúc, cha ta hắn có phải hay không rất lợi hại a?" "Chán." Triệu Công Minh cũng không biết thế nào nói, bởi vì Lục Trường Sinh thực lực hắn không biết, chỉ biết là liền là Lục Trường Sinh thực lực cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng theo không kịp. Trước đó Thông Thiên giáo chủ sau khi xuất quan có chỗ đột phá, gọi tới Triệu Công Minh nói, "Công Minh a, bản tọa sau khi đột phá không chỉ có không có cảm giác được mình cùng Lục Tiền Bối thực lực có chỗ kéo vào, ngược lại càng thấy Lục Tiền Bối thâm bất khả trắc." Về sau Thông Thiên giáo chủ liền là ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc kia Triệu Công Minh trong lòng đối Lục Trường Sinh ấn tượng liền là như bức hai chữ. Lấy lại tinh thần, Triệu Công Minh đối Lục Yến Cửu nói, "Ngươi chỉ cần biết rằng cha ngươi hắn rất lợi hại, Hồng Hoang đại lục không người có thể địch, bất quá cũng không nên cùng hắn nói ta biết áo." "Vì cái gì?" Lục Yến Cửu hiếu kỳ nói. "Bởi vì cha ngươi ngay tại Cảm Ngộ Hồng Trần tu hành, nếu để cho cha ngươi phát hiện mình sớm đã bị phát hiện thân phận, sợ là về sau ta đều tới không được trả tứ." "Áo áo." Lục Yến Cửu minh bạch. "Tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Nơi này giao cho ta là được rồi." "Triệu thúc gặp lại." "Áo, đúng, trong tay ngươi vũ khí đều là rất lợi hại pháp bảo, cũng không cần lo lắng người khác sẽ đem bọn chúng cướp đi, ngoại trừ ngươi phụ thân của ngươi, người khác ngay cả cầm đều không cầm lên được." Triệu Công Minh đối Lục Yến Cửu như vậy đạo về sau, Lục Yến Cửu giống như không phải tự hiểu. Hắn nghĩ tới lúc ấy Na Cha muốn lấy chính mình đốn tuổi đao, kết quả phát hiện cầm đều cầm không nổi. Hắn còn chê rêu Na Cha yếu đâu. Nguyên lai là bởi vì vũ khí đặc thù a. Lục Yến Cửu nắm thật chặt đốn tuổi đao. "Ta đã biết, Triệu thúc." Lục Yến Cửu sau khi đi, Triệu Công Minh đối Dương Tiễn nói, "Ngươi chính là xiển giáo đệ tử đời ba, ta so ngươi bối phận cao. Nếu không phải bởi vì sư tôn của ngươi xuất thủ chính là muốn mạng người, ta cũng sẽ không hạ lần tay. Chỉ có thể nói nhân quả đều có báo. Nếu là ngươi về sau tu vi lợi hại hơn ta cũng có thể tìm ta báo thù." Đương nhiên Triệu Công Minh chỉ là tùy tiện nói một chút, sau lưng của hắn thế nhưng là dựa vào Lục Trường Sinh vị này đại lao, làm sao lại sợ Dương Tiễn cái này mao đầu tiểu tử. Dương Tiễn nhìn xem Triệu Công Minh, hai mắt đỏ bừng nói, thù này, ta Dương Tiễn nhất định sẽ báo. Dương Tiễn từ nhỏ là từ mẫu thân một mình nuôi dưỡng lớn lên. Đối với tình thương của cha chính là rất khát vọng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đúng lúc bổ hắn thiếu thốn bộ phận này. Cho nên Ngọc Đỉnh Chân Nhân chết đối Dương Tiễn tới nói đả kích không thể bảo là không lớn. Lúc này Triệu Công Minh bên tai vang lên Thông Thiên Giáo chủ thanh âm. Công Minh, về Kim Ngao đảo một chuyến. Triệu Công Minh sầm mặt lại, chẳng lẽ là Tiệt Giáo đã xảy ra chuyện gì sao? Sư tôn làm sao gọi ta trở về? Triệu Công Minh không dám chế mãi, cùng Tam Tiêu nói một tiếng, để các nàng tiếp tục bảo hộ Lục Yến Cửu về sau, mình liền vội vàng chạy về Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo. Thông Thiên Giáo chủ đem mình chặn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích sự tình cùng Triệu Công Minh nói về sau, Triệu Công Minh một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên lai lúc kia hắn kém chút liền hồn phi phách tán. Đa tạ sư tôn. Triệu Công Minh lập tức quỳ xuống chương 103. Dương Tiễn nhập bí cảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tức giận, nói rõ Ngọc Đỉnh người này đối Phong Thần khẳng định có tác dụng. Lần này ngươi làm rất tốt, Nguyên Thủy bên kia ta sẽ ngăn đón, ngươi yên tâm to gan làm. Thông Thiên Giáo chủ ý tứ, Triệu Công Minh minh bạch. Nặng. Đúng, sư tôn. Triệu Công Minh do dự một lát vẫn là đem Xiển Giáo người tựa hồ để mắt tới Lục Yến Cửu sự tình nói ra. Hắn vốn cho là mình chuẩn thánh tu vi bảo vệ Lục Yến Cửu kia là dư xài, nhưng là lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Nếu là lần sau Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Lục Yến Cửu xuất thủ, hắn nhưng không có nắm chắc nhận lấy. Đến lúc đó hắn cũng không có mặt mũi đi đối mặt Lục Trường Sinh a. Thông Thiên Giáo chủ trầm tư nói, Lục Tiền Bối sự tình liền là Tiệt Giáo lớn nhất sự tình, Lục Yến Cửu là Lục Tiền Bối nhi tử, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Ngươi yên tâm, bản tọa tâm lý nắm chắc. Triệu Công Minh sau khi hành lễ liền lui xuống. Mà chiến trường bên kia, Lục Yến Cửu gặp Dương Tiễn ôm Ngọc Đỉnh Chân Nhân thi thể cũng không nói chuyện, hắn liền mình rời đi. Về phần phía sau đả thương người, không có ý tứ. Cha hắn nói là người muốn quang minh chính đại, không thể quăng trong đất đả thương người. Cho nên đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân dạng này âm thầm ra tay hành vi, Lục Yến Cửu chỉ có thể nói chết xinh đẹp. Mà Dương Tiễn rất rõ ràng biết Ngọc Đỉnh là muốn đối hắn xuất thủ, muốn cho rằng Dương Tiễn là một cái khả kính đối thủ. Hiện tại, ha ha, Lục Yến Cửu sau khi rời đi, Dương Tiễn ôm Ngọc Đỉnh Chân Nhân thi thể chỉ cảm thấy hiện tại chỉ muốn báo thù, nhưng là hắn nên làm như thế nào? Kia Triệu Công Minh cường đại như vậy, bất quá một kích, sư phụ của mình liền chết, hắn có thể báo thù sao? Hắn có năng lực như thế sao? Đột nhiên một cái hư vô mở mịt thanh âm truyền đến Dương Tiễn trong lỗ tai. Dương Tiễn, đến Ngọc Hư Cung một chuyến. Dương Tiễn thần sắc khẽ động. Ngọc Hư Cung, đúng a? Sư tổ là thánh nhân, chắc chắn có biện pháp phục sinh sư tôn. Dương Tiễn phảng phất một cái ở trong biển bắt lấy vô nổi người, lúc này liền thi triển pháp thuật lên biểu trọng tiên bên ngoài Ngọc Hư Cung. Đây là Dương Tiễn lần thứ nhất bên trên Ngọc Hư Cung, trước đó hắn một mực tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong huyệt động tu luyện. Đại điện bên ngoài, Dương Tiễn ôm Ngọc Đỉnh Chân Nhân thi thể quỳ gối cửa đại điện, mời sư tổ cứu ta sư tôn. Sau đó Dương Tiễn liền phát hiện bên cạnh mình tràng cảnh biến đổi, hắn đã xuất hiện trong điện, một người ngồi tại trên bồ đoàn, khí tức trên thân cùng chung quanh hòa làm một thể. Nếu là Dương Tiễn nhắm mắt lại, sợ là chính mình cũng không thể cảm nhận được trước mắt lại còn có một người. Dương Tiễn vội vàng quỳ xuống tiếp tục nói, mời sư tổ cứu sư tôn. Hắn đã chết, cho dù là bản tôn cũng cứu không được hắn. Hơn nữa lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ bọn hắn ký Phong Thần bảng hiệp nghị, nếu là mình đệ tử chết rồi, liền sẽ để bọn hắn lên Phong Thần bảng, đến lúc đó bổ túc thiên đỉnh không bị. Hiện tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân linh hồn chỉ sợ đã bị Khương Tử Nha dẫn vào Phong Thần bảng. Tây Kỳ, Khương Tử Nha cảm nhận được Phong Thần bảng lực hấp dẫn, hắn mở ra Phong Thần bảng, phía trên bốn chữ lớn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Khương Tử Nha quá sợ hãi, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vậy mà vẫn lạc, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng là lấy Khương Tử Nha thân phận cũng không tốt đi hỏi thăm, chỉ có thể để Ngọc Đỉnh Chân Nhân chán linh hồn ở tại Phong Thần bảng bên trong. Đợi đến hết thể kết thúc, liền có thể đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân phong thần. Ngọc Hư Cung, Dương Tiễn khắp khuôn mặt là điên cuồng. Mời sư tổ dạy ta nên như thế nào thế sư tôn báo thủ. Dương Tiễn một chút cũng không có bị thánh nhân khí tức hù đến, ngược lại là hỏi thăm về Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Dương Tiễn, cười nói, Ngọc Đỉnh ngược lại là thu hảo đồ đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Dương Tiễn, thiên phú ngược lại là so Ngọc Đỉnh mạnh hơn nhiều, mà lại đối Tiệt Giáo cừu hận mạnh như vậy, ngày sau nói không chừng dựa vào Dương Tiễn ép Tiệt Giáo một đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta biết một bí cảnh, bên trong tuế nguyệt chậm chạp, bên trong mang lên trăm năm, bên ngoài bất quá 10 năm, nhưng là bên trong nguy hiểm vô cùng, ngươi còn muốn nhẫn nhịn được cô đơn, ngươi nhưng nguyện đi bảo. Mời sư tổ thành toàn. Dương Tiễn không chút nào do dự lần nữa phục bái quỳ xuống đất. Tốt tốt tốt, vậy ta liền đưa ngươi trận này tạo hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tay áo phất qua Dương Tiễn, trước mắt Dương Tiễn liền biến mất, lưu lại Hạ Ngọc Đỉnh Chân Nhân thi thể trong điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Ngọc Đỉnh thi thể nói, Ngọc Đỉnh a, Ngọc Đỉnh, ngươi thu như thế một cái đồ đệ, cho dù chết cũng nhắm mắt ta. Đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận thở dài, hắn muốn là xiển giáo đám người bày ra hết thảy, thay vào đó Tiệt Giáo người không theo sáo lộ, những người còn lại muốn dặn dò bọn hắn cẩn thận một chút, gặp được Tiệt Giáo người có thể tránh liền tránh đi. Mà xiển giáo người thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một trận biệt khuất còn có nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn hắn xiển giáo thật không sánh bằng Tiệt Giáo sao? Nếu không vì sao sư tôn để bọn hắn né tránh? Xiển giáo khí vận thời khắc này lên hơi trở nên yếu một chút. Thương quân quân doanh, Lục Yến Cửu trở lại quân doanh về sau, lập tức bị nóng nảy Na Cha tìm tới. Yến Cửu, may mắn ngươi không có chuyện. Chúng ta gặp ngươi không thấy, tìm ngươi khắp nơi nhưng không có tìm tới. Lục Yến Cửu cười nói, ta bị Tây Kỳ bọn hắn người dẫn đi, may mắn có nhận biết thúc thúc kịp thời đã cứu ta. Thật sự là ghê tởm. Na Cha tức giận nói, cái này Tây Kỳ người đánh không lại còn tới âm. Lục Yến Cửu gật đầu nói, cho nên Na Cha ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, không muốn đơn độc bị Tây Kỳ người cho dẫn đi. Yên tâm đi, Lỗ tướng quân vừa mới cũng rất lo lắng ngươi, ngươi nhanh đi tìm hắn báo bình an đi.
Tốt.
Lục Yến Cửu tìm Lỗ Hùng báo bình an về sau, Lỗ Hùng cũng yên tâm lại. Lục Yến Cửu nói tiếp, nguyên soái, Tây Kỳ mấy ngày nay hẳn là sẽ còn tranh chiến.
Áo,
chỉ giáo cho. Lục Yến Cửu đem chính mình suy đoán nói cho Lỗ Hùng về sau, Lỗ Hùng như có điều suy nghĩ.
Xiển giáo người,
bởi vì Văn Trọng là tiệt giáo người, cho nên Lỗ Hùng đối đạo giáo cũng là có chút hiểu rõ. Chỉ là Tây Kỳ có xiển giáo ủng hộ, cái này chiến sát thực khó đánh.
Ta đã biết, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.
Lỗ Hùng sau đó liền cho Văn Trọng phát một đạo tin tức, nói là xiển giáo tu sĩ đang trợ giúp Tây Kỳ, không biết thái sư có gì diệu kế. Lúc này Văn Trọng chính trở lại triều ca, biết được trụ vương vậy mà không phái binh cho tiền tuyến, mà hết thảy này lại là xảo nhi nói, đem trụ vương thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Nghe được Văn Trọng chỉ muốn nói, đại vương, ngươi là thật đối với mình không có một chút á cờ giờ số. Văn Trọng đã biết trụ vương trở nên cùng trước đó khác biệt, cho nên hắn cảm thấy vẫn là tìm Lục Trường Sinh suy nghĩ tưởng tượng nên làm thế nào cho phải đi. Nghe nói Lục tiền bối tại triều ca thành mở một cái tiệm lẩu, đã nghe tiếng toàn bộ triều ca. Nếu không phải trụ vương đối với mấy cái này dân gian đồ chơi không nhìn chúng, Văn Trọng đều có chút lo lắng Lục tiền bối có thể hay không bị trụ vương va chạm. Dù sao Lục tiền bối thực lực cao cường, nếu là Lục tiền bối tức giận, Văn Trọng đều cảm thấy mình nguyện ý dùng tính mệnh đi để Lục tiền bối nguôi giận.
Trường Sinh trả tứ.
Văn Trọng đứng tại cổng nhìn xem cổng bảng hiệu. Thương triều gần nhất thật là rất không yên ổn. Hết lần này tới lần khác mình vị này quân vương còn cảm thấy thương triều gió êm sóng lặng.
Chương 104.
Đổi đại vương. Giống như trước đây thụ vạn hướng đến cung cấp,
thật là không hiểu rõ a.
Văn Trọng lắc đầu, bước vào Trường Sinh trả tứ.
Nghe lo bá, thật là ngươi,
đã lâu không gặp. Trước đó Lục Trường Sinh đã cảm thấy đứng ở cửa một cái nhìn rất quen mắt người, không nghĩ tới thật là nghe lo bá.
Lục Trường Sinh cho Văn Trọng pha được một bình trà,
bất quá bởi vì trong hệ thống không có đánh dấu lá trà, cho nên trà tuyệt không phải trong hệ thống ra. Bất quá trải qua Lục Trường Sinh pha trà về sau, cho dù là bình thường lá trà, Văn Trọng sau khi uống cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nguyên bản thân thể cùng tâm hồn mỏi mệt quét sạch sành xanh. Văn Trọng biết mình là đến đúng rồi, còn không có chúc mừng Lục lão bản mở một nhà tiệm mới.
Nào có nào có, nghe lão bá đến ta trong tiệm ăn cơm ta cho ngươi giảm 50.
50 liền là tiện nghi ý tứ.
Văn Trọng đối tiền tài những vật này ngược lại là không có ý kiến gì.
Dù sao đều là vật ngoài thân.
Bất quá Lục Trường Sinh đều nói như vậy, Văn Trọng cũng không có cự tuyệt, mà chỉ nói, vậy liền đa tạ Lục lão bản.
Trước đó Triệu Công Minh căn dặn Văn Trọng nói, Lục tiền bối không thích người câu nệ như vậy, ngươi nếu là càng buông lỏng, hắn càng cao hứng. Quả nhiên Lục Trường Sinh nghe được Văn Trọng về sau, thiếu dung sâu hơn. Hắn thích kết giao bằng hữu. Trước đó Văn Trọng cùng hắn thật sự là quá khách khí. Mặc dù hắn có thể lý giải cổ nhân, hiện tại Văn Trọng rốt cục có chút bằng hữu ý tứ, hắn cũng là cao hứng. Mặc dù người bạn này niên kỷ có thể có chút lớn.
Lục Trường Sinh một cao hứng, lại cho Văn Trọng rót một chén trà.
Văn Trọng nhìn xem Lục Trường Sinh tâm tình tốt như vậy, trong lòng lại tại may mắn nghe Triệu sư thúc.
Đúng rồi,
Văn Trọng nhớ tới mình chính sự, không biết Triệu lão bản có nghe nói hay không qua Tây Kỳ cùng Thương Triệu chiến tranh a.
Lục Trường Sinh, ta nào chỉ là đã nghe qua a,
phim truyền hình bên trên phiên bản đều nhìn qua tốt hơn nhiều,
bất quá vẫn là điệu thấp chút,
có biết một hai.
Lục Trường Sinh mở miệng nói.
Văn Trọng nhãn tình sáng lên.
Lục tiên bối nói như vậy, có phải hay không nguyện ý chỉ điểm hắn a?
Văn Trọng lại hỏi, Lục tiên bối cảm thấy cái này chiến tranh Thương Triệu tỷ số thắng lớn sao?
Lục Trường Sinh, khả năng này thua còn rất thảm,
trụ vương đều tự vẫn,
bất quá bây giờ hắn tại triều ca, người khác địa bàn, vẫn là không muốn nói như vậy tốt.
Lục Trường Sinh, chia 5 năm đi.
Chia 5 năm là cái gọi là ý gì?
Chán.
Liên la một nửa ý tứ.
Lục lão bản là cảm thấy trận chiến đấu này Tây Kỳ cùng Thương Triều thắng bại tương xứng sao?
Đúng.
Nói đến đây, Lục Trường Sinh cũng có chút tưởng niệm mình Yến Cửu cái tiểu tử thối kia. Hắn tham quân còn tham gia chính là thương quân, hy vọng không nên bị phá hồi.
Sau đó Lục Trường Sinh lại nói, kỳ thật Thương Triều là có một tay bài tốt.
Ngươi nói cái kia Văn Trọng đúng thế.
Văn Trọng bất thình lình từ Lục lão bản miệng thảo luận đến tên của mình, lúc này một tiếng mồ hôi lạnh ra.
Chẳng lẽ mình thân phận bị phát hiện?
Lục tiên bối không muốn đối mặt mình.
Văn Trọng chân mềm nhũn,
lúc này liền muốn bị xuống tới.
Tiếp lấy Lục Trường Sinh nói ra câu nói tiếp theo.
Văn Trọng người này muốn mới có mới, muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh.
Kết quả là vì như thế một cái trụ vương cuối cùng ai Lục Trường Sinh lắc đầu.
Thương Triều bên trong Văn Trọng hạ chàng Lục Trường Sinh có thể nói là rất đáng tiếc.
Rõ ràng có thể có tốt hơn kết cục, kết quả là bởi vì chính mình quân chủ.
Văn Trọng gặp Lục Trường Sinh lắc đầu, trong lòng một cái lộ bộ.
Cho nên mình cuối cùng sẽ,
nếu là cái kia Văn Trọng thông minh một điểm, không cần quản cái kia trụ vương chết sống,
tự mình về cái gì tiệt giáo tu hành không phải cũng là rất tốt.
Văn Trọng nghe được cổ họng khô câm,
hắn há hốc mồm, muốn nói cái gì,
nhưng là đột nhiên biết như thế một tin tức hắn lại cái gì đều nói không nên lời.
Lục Trường Sinh tiếp tục nói, còn có cái kia tỷ can, lúc đầu thời gian này hẳn là chết, kết quả bây giờ còn chưa có chết.
Đằng sau cung trong vị kia khẳng định còn muốn tiếp tục có ý đồ với hắn,
thật sự là thảm.
Văn Trọng hiện tại cũng hơi trầm qua một tia tức giận.
Liên Thỉnh giáo, không biết Lục lão bản cảm thấy cái này Văn Trọng cùng tỷ can nên làm như thế nào đâu?
Ta nhìn a,
kia Văn Trọng nếu là không nguyện ý về tiệt giáo tu luyện nhất định phải bảo đảm Giang Sơn, vậy dứt khoát lại lập một cái tốt.
vương thất không phải có rất nhiều người sao? Cái này trụ vương không có quyền lực, còn có thể sao thế? Lời này nếu để cho người khác nghe được, sợ là đều muốn dọa ngất quá khứ. Trụ vương chính là nhân vương, há lại có thể tùy tiện liền trở nên. Nhưng là Văn Trọng nghe Lục Trường Sinh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại một mực tại suy nghĩ Lục Trường Sinh. Nếu là trước đó không có được chứng kiến Lục Trường Sinh uy lực, Văn Trọng chắc chắn lập tức liền đem Lục Trường Sinh bắt lại. Nhưng là hiện tại đại lao cấp ra ý kiến này, Văn Trọng liền cũng bắt đầu suy tính tới đổi đại vương. Văn Trọng đối Thương Triều trung thành tuyệt đối. Tuy nói cái này trụ vương là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, nhưng là Thương Triều càng là hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết địa phương. Hắn một cái trụ vương bây giờ tao đạp như vậy Thương Triều, chính là tương đương với tại trong lòng của hắn quấn lên một đao lại một đao. Nhưng là trụ vương bây giờ thể lực không tệ, uy vọng cũng vẫn còn ở đó. Nếu là tùy tiện thay đổi đại vương, sợ là đối Thương Triều bất lợi a. Còn nữa vương tất những người kia, sợ là không có người có thể ngồi lên cái này chí tôn năm bên trên người a. Lúc này Văn Trọng nghĩ đến hai vị vương tử. Hai vị vương tử vẫn luôn là bị Khương Hoàng hậu mang theo. Khương Hoàng hậu là người, Văn Trọng là rất tin tưởng. Cho nên hắn cũng tin tưởng từ Khương Hoàng hậu mang ra hai vị vương tử phẩm đức nhất định cũng là rất tốt. Văn Trọng hạ quyết tâm. Hắn cùng Lục Trường Sinh ôm quyền nói, Lục lão bản lời này nhưng tuyệt đối không nên nói cho người khác nghe. Lục Trường Sinh cười nói, ta cũng chỉ là nói cho người nghe thôi. Những người khác ta nhưng không có nói tất yếu. Mà câu nói này tại Văn Trọng nghe tới chính là Lục Trường Sinh đang cố ý chỉ điểm hắn. Bằng không hắn một cái giả dạng làm phổ thông bách tính như thế nào lại để Lục Trường Sinh nói ra lời nói này đâu. Kỳ thật Lục Trường Sinh chỉ là nghe thấy Văn Trọng hỏi vấn đề sau có cảm giác mà phát thôi. Hắn nhìn phong thần bảng một mực đang nghĩ, nếu là trụ vương không còn là nắm giữ Thương Triều người, kia Thương Triều sẽ còn hủy diệt sao? Thương Triều nhiều như vậy dũng sĩ, mà lại nội tình thâm hậu, như thế nào như Tây Kỳ dạng này có thể đánh bại? Phải biết Tây Kỳ vừa mới bắt đầu bất quá chỉ là hầu thôi. Văn Trọng rời đi Lục Trường Sinh tiểu viện tử, liền đi tìm Khương Hoàng hậu. Đông đông đông. Khương Hoàng hậu mở cửa, thấy là Văn Trọng. Đầu tiên là hành lễ. Gặp qua Văn Thái Sư. Phu nhân khách khí. Mặc dù Khương Hoàng hậu hiện tại đã không phải là hoàng hậu nhưng là nàng cũng đã từng là nhất quốc chi mẫu, càng là hai vị tiểu vương tử mẹ ruột. Lần này hỏi thăm tiểu vương tử hạ lạc cũng là muốn dựa vào Khương Hoàng hậu. Văn Trọng trực tiếp làm nói rõ mình ý đồ đến. Hồng Nhi cùng Giao Nhi mà hạ lạc. Khương Hoàng hậu có chút không hiểu. Văn Trọng làm sao đột nhiên hỏi cái này? Văn Trọng cũng không có giải thích cái này, mà là đột nhiên hỏi một vấn đề khác. Phu nhân cảm thấy Lục lão bản người này như thế nào? Lục lão bản? Khương Hoàng hậu nhớ tới Lục Trường Sinh chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là thần bí. Chương 105. Gọi về ân giao ân hồng, Khương Hoàng hậu cũng đem cảm thụ của mình nói ra. Văn Trọng gật đầu nói, không sai, mà lại Lục tiền bối thực lực kỳ thật cực kỳ cường hãn, đây cũng là ta vì cái gì đem ngài đưa đến nơi này nguyên nhân. Mà Lục tiền bối vừa mới nói cho ta biết một cái ý nghĩ, nếu là Thương Triều không còn là đại vương chấp trưởng lại sẽ như thế nào? T. Khương Hoàng hậu dọa đến hít một hơi lãnh khí. Nàng cũng là không nghĩ tới Lục tiền bối vậy mà lại nói ra những lời này. Bất quá ngẫm lại Lục tiền bối tính nết, giống như lại không kỳ quái, mà lại Khương Hoàng hậu cũng là rất thông minh, lập tức liền đoán được. Cho nên Văn Thái Sư muốn để con ta trở về chấp trưởng. Không sai. Lão phu năm đó có thể nâng đỡ đại vương thượng vị, bảo trụ Thương Triều, hiện tại cũng có thể. Văn Trọng đối Đế Tân đã nhẫn mại quá lâu. Nếu không phải Đế Tân là hắn một tay nâng đỡ, mà lại vì Đế Tân hắn cũng bỏ ra rất nhiều, hắn như thế nào lại tha thứ đến nay? Nhìn xem Đế Tân càng ngày càng hoang phế vô độ, Văn Trọng cũng là không nhịn nổi. Trước đó hắn cũng không có nghĩ qua còn có thể nâng đỡ tiểu vương tử, chỉ là nghĩ thuyết phục Đế Tân lấy quốc sự làm trọng. Dù sao đại thương không chỉ là một mình ngươi đại thương, cũng là người trong thiên hạ đại thương. Khương Hoàng hậu minh bạch Văn Trọng ý tứ về sau, vẫn là đem ân giao ân hồng hạ lạc nói ra. Phu nhân nói là hai vị vương tử là bị một cái gọi Quảng Thành Tử đạo trưởng mang đi. Đúng thế. Văn Trọng trầm mặt. Lần này cũng không tốt. Quảng Thành Tử là xiển giáo đệ tử, thế nhưng là xiển giáo không phải đi trợ giúp Tây Kỳ sao? Tiền tuyến Lô Hùng truyền đến văn tin hắn cũng nhìn, Kim Tra Mục Tra, Dương Tiễn cái nào không phải xiển giáo đệ tử đời ba. Nếu nói bọn hắn không có mình sư tôn mệnh lệnh liền xuống núi, còn tới trợ giúp Tây Kỳ. Văn Trọng là không tin. Hiện tại liền ngay cả hai vị vương tử đều bị thu đi. Xiển giáo là muốn làm gì? Từ nội bộ tan rã Thương Triều sao? Văn Trọng càng nghĩ càng kinh hãi, mà lại lấy hai vị vương tử đối trụ vương hận ý, nếu để cho người trong thiên hạ biết Thương Triều vương tử vậy mà đi trợ giúp Tây Kỳ đến tiến đánh quốc gia của mình, Thương Triều nhất định dung chuyển. Khương Hoàng hậu gặp hỏi Văn Trọng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Văn Thái Sư thế nhưng là nhớ tới cái gì? Văn Trọng hít sâu một hơi. Phu nhân có biết bây giờ Tây Kỳ người sau lưng là ai? Tây Kỳ? Khương Hoàng hậu lắc đầu. Bây giờ nàng bất quá một cái phổ thông lão phụ nhân thôi, làm sao lại biết những sự tình kia? Là xiển giáo, mà đem hai vị vương tử mang đi người là xiển giáo đệ tử đời hai. Khương Hoàng hậu tự nhiên minh bạch Văn Trọng lấy nàng thông minh tài trí, tự nhiên cũng biết ý tứ trong đó. Cho nên vị đạo trưởng kia đến cùng muốn làm gì? Giao Nhi mà cùng Hồng Nhi chẳng lẽ là quân cờ không thành? Khương Hoàng hậu hiện tại cái gì đều không để ý, duy chỉ có đối với mình hai đứa con trai là để trong lòng trên ngọn. Bây giờ nghe bọn hắn gặp nguy hiểm, lập tức hướng Văn Trọng quỳ xuống. Cầu Thái Sư cứu bọn họ. Văn Thái Sư vội vàng đỡ dậy Khương Hoàng hậu. Phu nhân mau mau xin đứng lên, Văn Trọng nhưng không chịu nổi cái này đại lễ. Không biết kia Quảng Thành Tử thời điểm ra đi có hay không cho phu nhân lưu lại cái gì đưa tin phủ loại hình đồ vật. Đưa tin phủ. Khương Hoàng hậu từ trong ngực móc ra tái đi sắc đồ vật. Là cái này sao? Văn Trọng xem xét chính là đưa tin phủ. Không tệ, Quảng Thành Tử có hay không nói cho ngươi cái này phủ cách dùng? nàng chỉ nói để cho ta nghĩ đến cái này đưa tin phủ là được rồi. Phu nhân kia ngươi liền dùng cái này đưa tin phủ đem hai vị vương tử hô trở về. Khương hoàng hậu nghĩ nghĩ, vậy ta lấy cung trong biến đổi lớn đến để giao nhi mà hồng nhi trở về. Ân, phương pháp này có thể thực hiện, hai vị vương tử đối phu nhân cảm tình của ngài thâm hậu. Khương hoàng hậu chiếu vào quảng thành tử dạy phương pháp nghĩ đến đưa tin phủ. Quả nhiên đưa tin phủ phát ra màu trắng ánh sáng nhạt. Một thanh âm truyền đến, hoàng hậu nhưng có gì chuyện quan trọng? Chính là quảng thành tử. Kỳ thật quảng thành tử cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước nguyên thủy thiên tôn cùng hắn nói, Khương hoàng hậu đưa tiện ân giao cùng ân hồng sau liền sẽ bị trụ vương giết chết. Ai biết đến bây giờ cũng còn không có chết. Quảng thành tử rất bất đắc dĩ. Hiện tại Khương hoàng hậu tìm hắn, hắn cũng không thể mặc kệ, a dù sao cũng là mình đổ nhi nương. Khương hoàng hậu đem mới vừa cùng văn trọng thương lượng lời nói ra. Quảng thành tử bên kia trầm tư một lát sau, nói, vậy ta liền để ân giao cùng ân hồng về thương triều trước. Kỳ thật quảng thành tử bên này cũng là có ý tưởng. Hiện tại thương triều như vậy loạn, nếu để cho ân giao cùng ân hồng hai người trở về lại nhận rõ trụ vương chân diện mục, đến lúc đó liền có thể để ân giao cùng ân hồng hai người đi tây kỳ hỗ trợ. Đến lúc đó tử phạt cha, hắn liền có thể giết đồ đệ độ kiếp rồi. Khương hoàng hậu đạt được quảng thành tử sau khi đồng ý, cao hứng nhìn về phía văn trọng. Kế hoạch thành công. Văn trọng lần nữa ra hiệu Khương hoàng hậu đem thông tin phủ đoạn mất về sau, hắn mới mở miệng nói, đợi đến hai vị vương tử sau khi trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn chuyện này. Tốt, chuyện này liên lụy rất rộng, văn thái sư còn muốn cẩn thận làm việc. Lục Trường Sinh hoàn toàn không biết mình thuận miệng nói một câu nói liền bị Văn Trọng tưởng thật, hơn nữa còn ở nơi đó nhàn nhã đủ loại hoa còn có tưới tưới nước. Sau ba ngày, Ân Giao cùng Ân Hồng liền đi tới triều ca rừng cây nhỏ. Bọn hắn nghe nói Quảng Thành Tử nói mẫu thân tìm bọn hắn, còn nói cung trong có biến. Lo lắng Khương hoàng hậu an nguy, Ân Giao cùng Ân Hồng lập tức liền trở lại. Bất quá tại rừng cây nhỏ bên ngoài, bọn hắn liền bị ngăn cản. Người tới chính là Văn Trọng. Ân Giao cùng Ân Hồng tự nhiên nhận ra Văn Trọng, nhưng là bọn hắn vốn định trốn đi, dù sao bọn hắn trong mắt của mọi người thế nhưng là đã chết đi. Nhưng là đã tới đã không kịp. Bọn hắn đành phải dừng lại hành lễ nói, gặp qua thái sư. Văn Trọng nhấc tay. Mặc dù Ân Giao cùng Ân Hồng là vương tử, nhưng là Văn Trọng thân phận là tam triều nguyên lão, cho nên cho dù là Ân Giao cùng Ân Hồng cũng muốn hành lễ. Ta biết các ngươi ý đồ đến, ta ở chỗ này liền là chờ các ngươi. Ân Giao Ân Hồng, ta là mang các ngươi đi gặp các ngươi mẫu hậu. Văn Trọng sau khi nói xong, Ân Giao Ân Hồng sắc mặt đồng thời khẩn trương lên. Cần Văn Trọng đến mang lĩnh đi gặp mẫu hậu, chẳng lẽ là cái sau bị kia hôn quân đánh vào đại lao sao? Không phải Ân Giao cùng Ân Hồng nghĩ như vậy, mà là trụ vương thật sự là quá không đáng tin cậy. Dù là Ân Giao cùng Ân Hồng ở bên ngoài tu luyện, bọn hắn cũng có thể nghe được trụ vương tin tức. Kỳ thật những này cũng là quảng thành tử cố ý, không phải làm sao để Ân Giao cùng Ân Hồng làm sâu sắc cửu hận đâu. Duy nhất biến số liền là Khương hoàng hậu không có chết. Văn Trọng lắc lắc đầu nói, không phải vậy, đi với ta các ngươi liền biết. Văn Trọng bây giờ chính là kim tiên tu vi, hắn nắm lên Ân Giao cùng Ân Hồng liền hướng lấy Khương hoàng hậu ở nhà gỗ nhỏ đi đến. Ân Giao cùng Ân Hồng nhìn xem cái này đường, đây không phải thông hướng hoàng cung đường a? Trước khi đến, Ân Giao Ân Hồng đã sớm nghĩ kỹ, mình muốn lặng lẽ meo meo tránh thoát cung trong thủ vệ vẫn an mẫu hậu. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại là đi nơi này. Nhà gỗ nhỏ trước, một nữ tử mặc dù mặc bộ mạc, nhưng là toàn thân trên dưới khí thế xem xét chính là nuôi tôn chỗ quý người. Đây chính là lo lắng chờ đợi Ân Giao cùng Ân Hồng Khương hoàng hậu. Chương 106, mẹ con gặp nhau. Nàng ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người. Khương hoàng hậu đã thật lâu chưa từng gặp qua Ân Giao cùng Ân Hồng, nhưng là đến từ huyết thống cảm ứng để nàng lập tức liền nhận ra được. Giao Nhi, Hồng Nhi. Ân Giao cùng Ân Hồng nhìn xem Khương hoàng hậu bộ dáng, cũng là lập tức quỳ rạp xuống Khương hoàng hậu trước mặt. Bái kiến mẫu hậu. Khương hoàng hậu hai mắt rưng rưng đỡ dậy Ân Giao cùng Ân Hồng. Gầy gầy. Ân Giao nhìn xem Khương hoàng hậu bây giờ bộ dáng, sốt ruột hỏi, "Mẫu hậu, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Có phải hay không trụ vương làm? Ta cái này đi tìm hắn tính sổ sách." "Huynh trưởng, ta cũng đi." Một bên Ân Hồng cũng nói, "Bọn hắn mẫu hậu là trên thế giới tốt nhất mẫu hậu, bây giờ lại ở tại một cái trong nhà gỗ nhỏ." Xúc động Ân Giao cùng Ân Hồng lập tức liền muốn xông vào cung trong đi chất vấn chủ vương. Văn Trọng làm yên lòng Ân Giao hai người. "Hai vị vương tử, an tâm chớ đợi. Chúng ta bảo ngươi trở về nhưng thật ra là muốn để các ngươi chơi một sự kiện. Chúng ta..." Ân Giao nhạy cảm phát giác được Văn Trọng trong lời nói ý tứ. Lần này để bọn hắn trở về không chỉ là mẫu hậu chủ ý, Văn Trọng đem ý nghĩ của mình cùng Ân Giao Ân Hồng nói về sau. Cho dù là Ân Giao Ân Hồng lại hận trụ vương, nhưng là nghe được Văn Trọng nói muốn để trụ vương hạ vị, để Ân Giao thượng vị thời điểm vẫn là hù dọa. "Thái sư, ngươi nói không sai chứ, để cho ta kế vị." "Đúng." Văn Trọng khẳng định gật gật đầu. "Giao Nhi vương tử ngươi là Khương hoàng hậu nuôi lớn, bản tính những này lão phu đều rất tin tưởng. Tăng thêm có Hồng Vương tử ở một bên phụ trợ, chắc chắn so hiện nay trụ vương tại vị muốn tốt rất nhiều." Khương hoàng hậu cũng ở một bên phụ hòa nói, "Không tệ, trụ vương hiện tại càng ngày càng ngu ngốc." Nói đến đây, Khương hoàng hậu liền thở dài một hơi. Ân Giao cùng Ân Hồng nhìn xem Khương hoàng hậu cũng nói ra lời này, chỉ cảm thấy mẫu hậu cũng biến thành không đồng dạng. Trước kia, Khương hoàng hậu sẽ chỉ nói trụ vương là bọn hắn phụ vương, để bọn hắn nhất định phải tôn kính phụ vương. Mỗi khi nói đến đây để tại thời điểm, mẹ con bọn hắn kiểu gì cũng sẽ giận dỗi. Nhưng là hiện tại Khương hoàng hậu vậy mà nói trụ vương ngu ngốc, hơn nữa còn đồng ý để bọn hắn đem trụ vương xử lý mình thượng vị. Ông trời ơi, mẫu hậu những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Kỳ thật cũng là bởi vì Lục Trường Sinh. Những năm này dạy Lục Yến Cửu thời điểm, Lục Trường Sinh cũng sẽ thường xuyên ở một bên, đồng thời thỉnh thoảng liền nói ra một ít lời. Thương hoàng hậu mới đầu nghe còn cảm giác có chút kinh dị, về sau càng nghe càng cảm thấy đúng a. Chu Vương đã ngu ngốc, vậy tại sao không đổi con của mình bên trên đâu? Đây cũng là Văn Trọng tìm Khương hoàng hậu nói muốn để Ân Giao thượng vị, mà Khương hoàng hậu đồng ý nguyên nhân lớn nhất. Văn Trọng tiếp lấy đem mình đối Xiển giáo suy đoán nói ra. Dù sao chuyện này liên quan đến Xiển giáo cùng Thương Triều, bây giờ bọn hắn vẫn là Xiển giáo đồ đệ, nếu là ngày sau phát sinh tranh đoạn, coi như không xong. Quả nhiên đương Văn Trọng nói ra Xiển giáo đang giúp trợ Tây Kỳ đánh Thương Triều thời điểm, Ân Giao Ân Hồng ý nghĩ đầu tiên liền là không có khả năng. Bọn hắn tại Xiển giáo ở lại thời điểm chỉ cảm thấy Xiển giáo hẳn là phiêu nhiên đạm bạc, làm sao lại tham dự thế gian sự tình đâu? Văn Trọng tiếp lấy còn nói, nếu như các ngươi sư tôn để các ngươi đi trợ giúp Tây Kỳ, các ngươi đi sao? Vẫn là phải trái với sư lệnh. Cái này Ân Giao cùng Ân Hồng hai người nghẹn lời. Bọn hắn là Thương Triều vương tử, nhưng cùng lúc cũng là Xiển giáo đệ tử đời ba. Văn Trọng nói, các ngươi biết vì cái gì Quảng Thành Tử sẽ thu các ngươi làm đồ đệ sao? Ân Giao cùng Ân Hồng, chẳng lẽ không phải xem chúng ta thiên tư thông minh? Văn Trọng đem nguyên nhân nói ra sau. Ân Giao cùng Ân Hồng chỉ cảm thấy tam quan lần nữa vỡ ra. Thu bọn hắn làm đồ đệ chính là vì để Thương Triều không người kế tục, quốc vận dung chuyển. Đến lúc đó bọn hắn trợ giúp Tây Kỳ đánh bại Thương Triều liền sẽ có nắm chắc hơn. Sẽ không. Sư tôn bọn hắn làm sao lại làm như vậy? Văn Trọng lần nữa nói, nếu như các ngươi không nguyện ý tin tưởng, vậy các ngươi liền thăm dò các ngươi một chút sư tôn, liền nói các ngươi muốn lưu tại Thương Triều không trở về. Ngươi xem một chút bọn hắn sẽ như thế nào đáp lại. Ân Giao cùng Ân Hồng hay là không muốn tin tưởng mình sư tôn sẽ như vậy đối đãi chính mình. Bọn hắn đều riêng phần mình lấy ra đưa tin phủ, sau đó đưa vào linh khí tìm được riêng phần mình sư tôn. Một lát sau, bọn hắn đều thất hồn lạc phách, bởi vì Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử phản ứng đều bị Văn Trọng nói chúng. Bọn hắn thật phản đối Ân Giao cùng Ân Hồng lưu tại Thương Triều, mà lại nghe được Ân Giao phải thừa kế trụ vương vị trí về sau, Quảng Thành Tử phản ứng còn đặc biệt kịch liệt. Mà thu được bọn hắn tin tức Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thì là bắt đầu hốt hoảng. Đồ đệ mình làm sao chuyến lần sau sơn giã thoát ly nắm trong tay? Xích Tinh Tử cùng Quản Quả Cam lập tức liền đi tìm đối phương. Ân Giao cùng Ân Hồng là cùng một chỗ xuống núi, nhất định là gặp chuyện gì. Mà lại Ân Giao còn muốn kế thừa vương vị, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử biểu thị, người nghĩ hay lắm. Văn Trọng để Ân Giao cùng Ân Hồng hai người trước tiên ở nhà gỗ nhỏ ở lại, đợi đến hắn bố trí tốt hết thảy sau lại đi tìm bọn hắn. Ân Giao cùng Ân Hồng gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao vừa mới điểm ấy thời gian tiếp nhận tin tức thật sự là quá lớn. Văn Trọng sau khi rời đi, Ân Giao cùng Ân Hồng thì là cùng Khương Hoàng hậu đi ôn chuyện. Bọn hắn có quá nhiều muốn cùng Khương Hoàng hậu nói. Văn Trọng rời đi sau cũng không trở về trong phủ mà là lại đi tìm Lục Trường Sinh. Hắn lo lắng Quảng Thành Tử bọn hắn sẽ tìm đến Ân Giao Ân Hồng bọn hắn. Nếu để cho Ân Giao cùng Ân Hồng bọn hắn bị mang về đây hết thảy liền uổng phí. Mà Triều Ca Thành có thể ngăn cản Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cũng chỉ có Lục Tiền Bối. Lần này lại muốn phiền phức Lục Tiền Bối. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh nghe được Văn Trọng nói gần nhất Hương phu nhân ở nhà gỗ nhỏ chung quanh giống như có kẻ xấu xuất hiện lập tức liền chụp một chút đùi. Cái gì? Lại có kẻ xấu? Nghe lao bá ngươi yên tâm, Hương phu nhân bên kia ta sẽ đi chiếu khán không cần lo lắng quá nhiều. Lục Trường Sinh nghĩ đến Hương phu nhân mặt, sát thực tuyệt sắc. Có lưu manh nhớ thương cũng là bình thường. Liên để hắn Lục Trường Sinh tới làm một lần anh hùng cứu mỹ nhân bên trong anh hùng đi. Văn Trọng đối Lục Trường Sinh làm một đại lễ. Lần này là vì Thương Triều. Lục Trường Sinh vội vàng đỡ dậy Văn Trọng nói, nghe lao bá, không cần đa lễ như vậy. Khương phu nhân cách chỗ ta ở cũng gần, đây bất quá là tiện tay chi cực khổ thôi. Văn Trọng vẫn là đối Lục Trường Sinh tiếp tục bái hai lần. Lục Trường Sinh cũng là rất bất đắc dĩ. Có Lục Trường Sinh bảo hộ, Văn Trọng lần này có thể chuyên tâm làm mình việc cần phải làm. Dù sao đây chính là vương vị thay đổi sự tình, nếu là không cẩn thận, thế nhưng là đầu người rơi xuống đất sự tình. Bất quá Văn Trọng cũng là không sợ. Hắn trong triều hy vọng hôm nay đã sớm trải qua vượt qua chủ vương. Nếu không phải hắn trung thành tuyệt đối, Thương Triều đã sớm không được. Cho nên lần này để trụ vương hạ vị hắn cũng là rất có nắm chắc. Ngọc Hư cung bên ngoài, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử tìm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vì Ân Giao cùng Ân Hồng biến hóa, bọn hắn lo lắng phong thần sẽ có biến hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được về sau, trong lòng tức giận, lại xuất hiện hai cái biến hóa. Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn? Chương 107. Mục tiêu triều ca phía dưới Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa ngày không nói gì cũng không dám động. Sau nửa ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hai người các ngươi đi triều ca ẩn nấp một chút, đem Khương Vương Hậu còn có Ân Giao Ân Hồng đều mang về. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử sững sờ. Mang về Khương Vương Hậu? Chẳng lẽ là muốn? Khương Vương Hậu trong tay, còn sợ kia hai tên tiểu tử không nghe lời sao? Vâng. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cũng không phải cái gì mềm lòng người. Dù là Ân Giao cùng Ân Hồng đi theo đám bọn hắn tu hành cũng có một đoạn thời gian, bọn hắn cũng sẽ không nói có cái gì tình cảm. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử từ Ngọc Hư cung lui ra về sau, liền xuất phát đi triều ca. Bất quá lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý dặn dò, đúng phải cha tứ ông chủ còn có cái gì tiệm lầu ông chủ liền tranh thủ thời gian lui về tới. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người làm một cái pháp liền tới đến triều ca. Bọn hắn tính tới Ân Giao Ân Hồng còn có Khương Vương Hậu ba người đều tại một cái trong nhà gỗ nhỏ. Bọn hắn chính vui vẻ đâu, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nhanh chóng hướng cái này Ân Giao phương hướng bỏ bước đi. Một lát sau, bọn hắn liền đi tới nhà gỗ nhỏ phụ cận. Lúc này Ân Giao cùng Ân Hồng lúc đầu tại cùng Khương Vương Hậu ăn cơm. Đột nhiên hai người bọn họ đồng thời cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là sư tôn. Ân Giao Ân Hồng hai người chăm miệng một lời. Khương Vương Hậu một cái khẩn trương. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người làm sao lại đến? Chẳng lẽ là tới bắt mình hải tử sao? Ân Giao Ân Hồng sau khi rời khỏi đây,
Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử chính ở tại bên ngoài, trên mặt một mảnh bình tĩnh, tốt một bức cao nhân bộ dáng. Ân Giao Ân Hồng hai người liếc nhau, tiến lên quỳ xuống nói, đồ nhi gặp qua sư tôn. Nghiệt đồ. Xích Tinh Tử hai chữ vung tới. Ân Hồng có chút ngộng, mình làm sao lại thành nghiệt đồ? Quảng Thành Tử đối Ân Giao cũng là nói, ta lần này tới liền là mang ngươi về động phủ tu luyện. Ân Giao Ân Hồng trợn tròn mắt, mang mình đi. Nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng Khương Vương Hậu nói chuyện về sau, cảm thấy lấy sau vẫn là chuyên tâm làm thương triều được rồi. Không nghĩ tới Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thế mà đều tới. Khương Vương Hậu ở một bên nghe được Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nói muốn dẫn đi Ân Giao cùng Ân Hồng sau lập tức liền chạy ra khỏi tới. Nàng trước hướng Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, hai vị tiên nhân, thiếp thân đã cùng hai vị nhi tử nói qua ngày sau liền lưu tại thương triều. Ngươi cho rằng xiển giáo là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Xích Tinh Tử cười lạnh. Ân Hồng nhìn xem Xích Tinh Tử cùng dạy bảo mình lúc hoàn toàn không giống khuôn mặt, có chút không biết Xích Tinh Tử. Dĩ vãng hắn đối với mình cũng là vẻ mặt ôn hòa. Vì cái gì nói muốn rời khỏi tông môn thời điểm thế mà muốn mạnh mẽ dẫn hắn trở về đâu? Lúc này Văn Trọng nói lời đồng thời tại Ân Giao Ân Hồng hai huynh đệ trong đầu hiện lên. Quảng Thành Tử cũng không có cái gì kiên nhẫn cùng Ân Giao Ân Hồng bọn hắn nói nữa. Bọn hắn tới đây là muốn dẫn bọn hắn đi, không phải cùng bọn hắn đánh phá miệng. Chỉ thấy rộng Thành Tử một cái thi pháp, Ân Giao cùng Ân Hồng đã cảm thấy mình không cách nào nhúc nhích. Khương Vương Hậu tiến lên muốn ngăn lại Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử. Nhưng là nàng bất quá là một kẻ phàm nhân, chỗ đó chống đỡ được Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử uy lực, mà lại Quảng Thành Tử hai người thế nhưng là tiếp thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh. Khương Vương Hậu cũng là muốn bị mang đi. Quảng Thành Tử trên mặt hiện một tia cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình phàm nhân. Nếu không phải còn cần ngươi đến uy hiếp Ân Giao Ân Hồng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay sao? Lúc này, Lục Trường Sinh vừa vặn tới. Hắn ngày đó nghe nói Trọng nói muốn nhìn một chút Khương Vương Hậu bên này. Thế là từ ngày đó lên, Lục Trường Sinh liền thỉnh thoảng đến xem Khương Vương Hậu trù vây nhà gỗ nhỏ. Bất quá vì để cho Khương Vương Hậu không có cái gì gánh nặng trong lòng, Lục Trường Sinh là len lén quan sát. Thấy không có gì động tĩnh, hắn liền trở về. May từ khi tiệm lộ mở. Nếu không Lục Trường Sinh cũng không ra được Trà Tứ Môn. Lúc này hắn tới vừa vặn nhìn thấy Khương Vương Hậu giống như bị hai nam nhân bắt cóc bộ dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người nào? Khương Vương Hậu nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Văn Trọng mang Khương Vương về sau thời điểm liền cùng Khương Vương Hậu nói, Lục Trường Sinh là đại lão. Cho nên nghe được Lục Trường Sinh thanh âm, Khương Vương Hậu cảm thấy ba người bọn họ muốn được cứu được. Thế nhưng là sau đó lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lục Tiên Bối có thể đánh qua Quảng Thành Tử bọn hắn sao? Đây chính là xiển giáo người. Nếu là Lục Tiên Bối bởi vì bọn hắn chết oan chết uổng coi như không xong. Khương Vương Hậu vẫn là không muốn liên lụy người bên ngoài, nhưng là Khương Vương Hậu bị khống chế lấy không thể nói chuyện. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vốn là giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ thần niệm là một mực quan sát bốn phía, nhưng là Lục Trường Sinh xuất hiện bọn hắn thế mà một chút cũng không có phát giác được. Bất quá hai người bọn hắn người nhìn lướt qua Lục Trường Sinh, cái này bất quá chỉ là phàm nhân thôi. Vốn là còn chút lo lắng tâm lại để xuống, nhưng là một giây sau, trong lòng của bọn hắn liền dâng lên ba đạo. Đây là ai? Quảng Thành Tử bị một quyền đánh ngã xuống đất lên, mà lại quỷ dị chính là Quảng Thành Tử thế mà phát hiện đối mặt mình Lục Trường Sinh một quyền này căn bản là không ngăn cản được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Tinh Tử lập tức triệu hoán ra âm dương kính. Này kính chính diện vừa chiếu liền có thể để cho người ta chết, mặt trái vừa chiếu liền có thể để cho người ta sống. Ân Hồng nhìn thấy Xích Tinh Tử xuất ra cái này tấm gương, trong lòng tuyệt vọng. Những năm này tu luyện thời gian, bọn hắn tự nhiên biết cái này âm dương kính uy lực lớn đến bao nhiêu. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử xem ra muốn chết bởi sư tôn âm dương kính hạ. Sau đó Xích Tinh Tử niệm lên khẩu quyết, âm dương kính hướng Lục Trường Sinh trên thân vừa chiếu. Lục Trường Sinh, ai ôi, trên người của ta đau quá a. Xích Tinh Tử, phản ứng này không đúng, không phải phải chết sao? Xích Tinh Tử lại đối Lục Trường Sinh vừa chiếu. Lục Trường Sinh gặp Xích Tinh Tử còn cầm tấm gương chiếu hắn, đình chỉ động tác, cười lạnh nói, ta chàng, chơi chắn đi. Sau đó Lục Trường Sinh tiến lên một thanh liền đem âm dương kính cho đoạt lại. Xích Tinh Tử nhìn xem âm dương kính bị Lục Trường Sinh cầm ở trong tay, hơn nữa còn thỉnh thoảng loay hoay. Lục Trường Sinh cầm âm dương kính đối Xích Tinh Tử chiếu một cái. Rất thích soi gương đúng không? Ta thành toàn ngươi. Âm dương kính tại Lục Trường Sinh trên tay phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Một vệt ánh sáng từ âm dương kính bên trong chiếu hướng về phía Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử cánh tay bị soi sáng về sau, lập tức liền xuất hiện một cái lỗ máu. Lục Trường Sinh nhìn thấy Xích Tinh Tử cánh tay về sau, giật mình nói, huynh đệ, còn thật biết làm ảo thuật à? Xích Tinh Tử nhìn thấy âm dương kính thế mà có thể bị Lục Trường Sinh sử dụng, hơn nữa còn chiếu đến chính mình. Quả thực liền là chuyện không thể nào. Âm dương kính đã nhận chủ, trừ phi là chủ nhân cho phép, nếu không làm sao có thể bị người khác dùng? Mà Lục Trường Sinh không chỉ có dùng, còn cần âm dương kính làm bị thương Xích Tinh Tử. Không, nếu không phải Xích Tinh Tử tránh kịp thời, sợ là chết ngay bây giờ. Xích Tinh Tử trong lòng tràn đầy kiên kỵ, mà Quảng Thành Tử lúc này cũng chậm đến đây, vừa mới bị đánh một quyền, không biết vì cái gì, hoàn toàn sách không lên đỉnh. Chương 108, hắn là Trà Tứ ông chủ, hiện tại rốt cục tốt một chút. Hắn gặp Xích Tinh Tử tại Lục Trường Sinh trong tay không chiếm được lợi ích, cắn răng một cái liền triệu hoán ra Phiên Tiên Ấn. Phiên Tiên Ấn chính là công kích trí bảo, là Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng một nửa Bất Chu Sơn luyện, gọi là một cái lợi hại a. Gặp Lục Trường Sinh đưa lưng về phía hắn, Quảng Thành Tử ánh mắt lóe lên âm tàn. Bảo ngươi đánh ta. Quảng Thành Tử trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Cho lão tử chết đi. Đại khái nắm đấm lớn Phiên Tiên Ấn hướng Lục Trường Sinh nao bên trên đập tới. Sau đó Lục Trường Sinh cũng không quay đầu lại, liền tay không tiếp nhận phiên thiên ấn.
Cái gì? Quảng Thành Tử cùng Ân Giao trăm miệng một lời. Bọn hắn cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt. Đặc biệt là Quảng Thành Tử. Hắn đã từng dùng phiên thiên ấn đập bao nhiêu người a? Đây chính là trong tay hắn vương bài pháp bảo. Huống hồ đây chính là thánh nhân tự tay luyện chế. Làm sao lại bị một phàm nhân tay không tiếp được a? Người này là ai a? Lục Trường Sinh nhìn thấy trên tay cái này như là giống như hòn đá đồ vật, nhíu mày. Ám tiễn đả thương người. Lục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Quảng Thành Tử. Trong mắt của hắn tràn đầy lãnh ý. Lục Trường Sinh trong tay ném lấy phiên thiên ấn, vừa lên lại một cái. Quảng Thành Tử tâm cũng đi theo cái này phiên thiên ấn trên dưới mà lúc lên lúc xuống. Lục Trường Sinh hướng phía Quảng Thành Tử từng bước một tới gần. Quảng Thành Tử không biết thế nào, chỉ cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Ngươi không được qua đây a. Ân Giao trợn tròn mắt. Đây là cái kia vô địch sư tôn sao? Vì cái gì đột nhiên như thế sợ? Nghĩ đến vừa mới hắn cái kia đối mặt hắn thời điểm ngữ khí, lại nhìn xem hiện tại bộ dáng. Cái này thật sự là biến hóa quá lớn đi. Quảng Thành Tử cũng cảm thấy mình ngữ khí không thích hợp. Thế là hắn cố gắng để cho mình không muốn lui lại. Sau đó lại lấy ra thư hùng kiếm. Ai đúng a, ta phát hiện các ngươi đều là ma thuật sư a. Chỗ đó biến ra cái này kiếm a. Lấy ra đi ngươi. Lục Trường Sinh nắm lấy thư hùng kiếm. Quảng Thành Tử không chịu nổi. Vừa muốn xông lên trước cùng Lục Trường Sinh quyết đấu. Lục Trường Sinh một cái bàn tay đem Quảng Thành Tử đập nguyên địa chuyển ba vòng. Quảng Thành Tử che lấy vừa mới bị đánh má phải, chỉ vào Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh thấy rộng Thành Tử cái bộ dáng này liền rất khó chịu. Khi dễ một cái không nơi nương tựa phu nhân có gì tài ba. Hiện tại còn không phải như thế sợ. Sau đó hắn lại đối Quảng Thành Tử má trái lại một cái tát. Quảng Thành Tử lại biểu diễn một cái nguyên địa chuyển ba vòng. Quảng Thành Tử không tiếp thụ được hiện thực này, trực tiếp mắt trợn trắng lên mất đi. Lục Trường Sinh lẩm bẩm nói, thật là vô dụng, cứ như vậy một điểm tâm lý tố chất, còn dám tới đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Xích Tinh Tử nhìn xem Quảng Thành Tử ngất đi về sau, cũng choáng váng. Sư Minh. Xích Tinh Tử la lên Quảng Thành Tử, nhưng là Quảng Thành Tử một điểm động tĩnh cũng không có. Xích Tinh Tử nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem từng bước tới gần Lục Trường Sinh. Hắn vội vàng đùa nghịch một bộ quyền pháp. Ngươi không được qua đây a, ta rất lợi hại. Hừ. Lục Trường Sinh khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối diện một cái đấm móc. Xích Tinh Tử cái mũi bị đánh ra máu mũi. Xích Tinh Tử cũng là không được. Người này đến cùng là ai a? Nhìn tu vi cũng nhìn không ra đến, Xích Tinh Tử lấy can đảm nói, các hạ là người nào? Có gan ngươi liền xưng tên lên ra. Lão tử là gia gia ngươi, nhớ cho kỹ, gia gia tên gọi Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh. Xích Tinh Tử đầu nhanh chóng vận chuyển. Ở trong đầu của mình không thể đắc tội tồn tại không có Lục Trường Sinh cái tên này a. Cho nên người này đến cùng là ai a? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây a? Xích Tinh Tử gặp Lục Trường Sinh lại bắt đầu chơi lấy âm dương kính, mà lại tay phải còn thỉnh thoảng cầm thư hùng kiếm đùa nghịch mấy cái. Xem ra rất muốn ở trên người hắn đâm bên trên hai cái lỗ. Hắn đều nhanh hụ chết. Chính mình cũng còn không có hưởng thụ xong địa vị đâu, sao có thể chết ở chỗ này đâu? Xích Tinh Tử đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Ân Giao Ân Hồng miệng đã trương có thể nuốt vào một cái con voi. Cái này quỳ trên mặt đất người là ai a? Mà Khương Vương Hậu trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Nàng vốn là còn chút lo lắng có phải hay không Lục Trường Sinh sẽ bị nàng liên lụy đến. Hiện tại xem ra cũng sẽ không a. Lục Trường Sinh nhìn xem Xích Tinh Tử sợ dạng. Hắn dùng kiếm nâng lên Xích Tinh Tử cái cằm. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Nhớ kỹ, cha của ta tứ liền mở ở bên cạnh. Ngươi nếu là lần sau còn dám tới quấy rầy lời nói, ngươi liền lưu lại một cái tay đi. Cha tứ, chờ chút. Chẳng lẽ trước mắt người này liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thông báo ngàn vạn không thể trêu cha tứ ông chủ sao? Chuyện gì xảy ra? Mình rõ ràng đã rất cẩn thận tránh đi cha tứ, mình vừa mới không có phát hiện cha tứ a. Thế nhưng là kỳ quái là, vừa mới Lục Trường Sinh nói xong cha tứ ngay tại một bên lúc, Xích Tinh Tử thật cảm nhận được cha tứ khí tức. Đây là thần thông gì? Xích Tinh Tử trong lòng càng là sợ hãi. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn đủ kiểu bàn giao nói là đụng phải một cái lợi hại trà tứ ông chủ liền rút về tới. Lúc đầu Xích Tinh Tử trong lòng còn có chút oán hận, nhưng là Lục Trường Sinh thực lực cao hơn hắn ra nhiều như vậy, liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bàn giao không nên đi chọc. Trong lòng của hắn cái kia phẫn hận lập tức liền biến mất. Xích Tinh Tử chính là như vậy. Nếu như địch nhân thực lực chỉ so với ngươi cao một chút, như vậy thì sẽ đem tên địch nhân này lúc trước mục tiêu nghĩ đến đi kéo xuống ngựa. Nhưng là địch nhân thực lực cao hơn ngươi nhiều thời điểm, lúc kia liền là hận đến dũng khí cũng không có. Cho nên Xích Tinh Tử trên mặt lập tức liền biến thành định nọ tăng thêm một tia sợ hãi. Đại nhân ta đã biết, ta cam đoan sẽ không lại tới quấy rầy bọn hắn. Cút đi. Ai? Xích Tinh Tử lập tức đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi. Chờ một chút. Xích Tinh Tử nhanh chóng bước chân lập tức liền dừng lại. Lúc này Xích Tinh Tử trong lòng chạy qua một vạn con ngựa. Không phải là vị này đại lao hối hận đi? Chẳng lẽ ta thật phải chết? Đem người này cũng mang đi. Nguyên lai là ngất đi Quảng Thành Tử. Xích Tinh Tử định nọ chạy về, đỡ dậy Quảng Thành Tử, một bên gật đầu một bên hướng phía ngoài chạy đi. Tốt, đại nhân. Ta cái này dẫn hắn cùng đi. Một điểm đạo đức đều không có, cùng đi còn muốn một người chạy. Lục Trường Sinh lẩm bẩm. Mà Ân Giao Ân Hồng nhìn trước mắt trận này đã là đại não vận chuyển không được. Đây là cái quỷ gì? Sư tôn của mình cứ đi như thế, còn như thế chật vật. Vừa mới cái kia là dáng điệu xiểm lĩnh đi. Nam nhân trước mắt này đến cùng là cái gì? Xem ra tựa như là mẫu hậu quen biết cũ. Bởi vì Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đi trói buộc Khương Vương hậu trên người bọn họ linh lực cũng đã biến mất. Khương Vương mới xuất hiện thân đi đến Lục Trường Sinh trước mặt làm một đại lễ. đa tạ Lục lão bản cứu chúng ta mẹ con ba người. Lục Trường Sinh vội vàng đỡ dậy Khương Vương Hậu nói, Khương phu nhân không cần phải khách khí. Chúng ta cũng coi là quen biết một trận, lại nói nghe lão bá cố ý nói với ta có người có thể sẽ đến quấy rối các ngươi. Cho nên ta lúc này mới tới xem một chút. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta thấy được. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Giao Nhi, Hồng Nhi, mau tới cảm ơn ân nhân. Chương 109. Biết được chân tướng, Ân Giao cùng Ân Hồng nghe Khương Vương Hậu lời nói sau đều ngoan ngoãn đi lên cho Lục Trường Sinh hành lễ. Cảm ơn ân nhân. Chờ một chút. Khương Vương Hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng sự tình. Văn Trọng nói xong giống không thể tại vị này Lục tiền bối trước mặt bại lộ thân phận chân thật của mình. Cho nên nàng đến nay đều là một cái phổ phổ thông thông phu nhân, mà không phải cái gì Khương Vương Hậu. Nếu là Giao Nhi cùng Hồng Nhi bại lộ. Sau đó, Khương Vương Hậu mặt bơm méo. Hoàng bét. Lục Trường Sinh nhìn Ân Giao cùng Ân Hồng hai người dáng dấp cũng là rất khỏe mạnh. Vì vậy nói, các ngươi liền là Khương phu nhân hai vị nhi tử sao? Đều là tên gọi là gì á? Ân Giao Ân Hồng đang định há mồm trả lời thời điểm. Một câu lớn tiếng chờ một chút. Vang ở trong bốn người ở giữa. Ân Giao Ân Hồng chậm rãi quay đầu nhìn xem Khương Vương Hậu. Vừa mới cái thanh âm kia là bọn hắn ôn nhu khí quyển mẫu hậu phát ra tới sao? Từ bọn hắn ký sự lên, mẫu hậu đều là ôn nhu thì thầm, cho dù là đối mặt cái gì yêu phi, Khương Vương Hậu đều không có lớn tiếng như vậy nói qua. Mà lại bọn hắn còn cảm nhận được mẫu hậu thanh âm bên trong tựa hồ còn có một số bối rối. Đây là có chuyện gì? Mà Lục Trường Sinh nghe được Khương Vương Hậu thanh âm cũng là bị hù dọa. Cái này Khương phu nhân thanh âm không nghĩ tới bạo phát cũng lợi hại như vậy a. Khương Vương Hậu gặp ba người đều nhìn nàng chằm chằm, trên mặt dâng lên hai đóa hồng vân. Nàng quá lung túng. Hắc hắc, Lục lão bản, ta tìm ta hai đứa con trai này nói chút chuyện a. Đợi lát nữa trở về. Sau đó Khương Vương Hậu một cái tay cầm một đứa con trai tay, hướng buồng trong đi đến. Mẫu hậu, thế nào? Ba người tại một cái ẩn nấp địa phương đứng vững về sau, Ân Giao dẫn đầu đặt câu hỏi. Mà Khương Vương Hậu chính ở chỗ này nhìn xem Lục Trường Sinh có thể hay không nhìn đến đây. Gặp nơi này khoảng cách đủ xa về sau, Khương Vương Hậu mới thở dài một hơi. Giao Nhi, Hồng Nhi, mẫu hậu căn dặn các ngươi một sự kiện, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Tại vị này Lục tiền bối trước mặt nhưng ngàn vạn không thể để cho ta mẫu hậu, cũng không thể nói mình là Ân Giao Ân Hồng, không thể bại lộ mình là Thương Triều Vương tử thân phận. Ân Giao Ân Hồng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì không thể tại vị kia Lục tiền bối trước mặt bại lộ? Á, Ân Giao vừa mới nhìn thấy Lục Trường Sinh thực lực về sau, đều đã manh động một cái ý nghĩ. Đó chính là bại lộ thân phận của mình, sau đó mời chào Lục Trường Sinh, dạng này hắn cũng không cần sợ người khác tới ám hại hắn. Nhưng là hiện tại mẫu hậu nói để bọn hắn không muốn bại lộ thân phận. Lần này nhưng đánh loạn Ân Giao kế hoạch. Ân Giao không hiểu hỏi, mẫu hậu, vì sao a? Vị cao nhân này thực lực mạnh như thế, nếu có thể đem hắn chiêu nhập dưới trướng, kia. Yeah. Khương Vương Hậu lập tức nghiêm mặt nói, Giao Nhi, mẫu hậu từ nhỏ đã dạy ngươi, là nếu có thể biết người dùng người, nhưng là Lục tiền bối không phải chúng ta có thể chiêu lên người, ngươi hiểu chưa? Ân Giao lắc đầu. Khương Vương Hậu thở dài một hơi nói, ta cũng là nghe nói thái sư nói là bọn hắn trong giáo giáo chủ kia đối Lục tiền bối đều tôn sùng vô cùng, nếu để cho ngươi đi đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chiêu tiền đến, ngươi dám không? Ba chữ này hỏi một chút, Ân Giao liền lập tức cười ngượng ngùng. Không nghĩ tới cái này Lục tiền bối lợi hại như vậy, lại có thể sánh vai thánh nhân, nếu là dạng này, hắn thật đúng là không dám. Vậy dạng này chúng ta không biết nên làm sao dùng tên giả a? Các ngươi liền gọi Khương ngoại ố cùng Khương Hồng đi. Vâng, mẫu hậu. Mẫu hậu cũng không cần xưng hô thế này, liền gọi ta mẫu thân liền tốt. Khương Vương xong cùng Ân Giao Ân Hồng trò chuyện xong, liền ra. Lục lão bản, không có ý tứ a. Đột nhiên nhớ tới có chút khẩn cấp sự tình không có bàn giao, cho nên mới vội vội vàng vàng như vậy lôi kéo bọn hắn. Không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu. Lục Trường Sinh cười cười. Ân Giao Ân Hồng nhìn xem Lục Trường Sinh cái bộ dáng này, cái này nhìn niên kỷ cũng không lớn a. Thực lực thế mà đã cùng thánh nhân không sai biệt lắm. Chỉ là không biết là vị nào thánh nhân. Ân Giao cùng Ân Hồng tiến lên đối Lục Trường Sinh nói, tại hạ Khương ngoại ô, Khương Hồng. Ngoại ô, Hồng. Lục Trường Sinh nghe hai chữ này không hiểu có chút quen hay. Hả? Giống như trụ vương hai đứa con trai đúng lúc là gọi Ân Giao cùng Ân Hồng đi. Thật là quá đúng dịp đi. Lục Trường Sinh cũng mở miệng nói, tên của các ngươi ngược lại để ta nhớ tới hai người. Nghe nói trụ vương hai cái vương tử vừa vặn một cái gọi Ân Giao cùng Ân Hồng, cũng không biết có phải hay không cùng các ngươi cùng chữ. Lục Trường Sinh để Ân Giao Ân Hồng còn có Khương Vương Hậu ba người khẩn trương lên. Chẳng lẽ là Lục lão bản phát hiện cái gì? Bất quá Lục Trường Sinh câu nói tiếp theo để bọn hắn lại thở dài một hơi. Nếu là giống như bọn họ các ngươi cũng quá thảm rồi, bất quá may mắn các ngươi không phải bọn hắn a. Sau khi nghe được nửa câu, Khương Vương Hậu nghi ngờ nói, không biết Lục lão bản vì sao có này một lời. Lục Trường Sinh chỉ là cười cười nói, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút, nói đến hai vị này tiểu vương tử cũng là thảm, cha bị mê hoặc, đương còn chết rồi. Ân Giao Ân Hồng thần sắc không hiểu xem qua một mắt Khương Vương Hậu. Tiếp lấy còn muốn bị sư tôn lợi dụng, cuối cùng sẽ còn bị bọn hắn sư tôn cho giết chết. Ân Giao Ân Hồng sắc mặt lập tức sẽ không tốt, bị sư tôn cho giết chết. Cho nên trước đó nếu là bị Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử mang về hạ tràng đó là một con đường chết sao? Ân Giao cùng Ân Hồng ngược lại là không có hoài nghi, dù sao đây chính là thánh nhân. Nói như vậy, trước mắt vị này Lục tiền bối thế nhưng là cứu mình một mạng á. Khương Vương Hậu cũng là gật đầu, xem ra Văn Trọng nói không sai a. Cái này Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử quả nhiên có mưu đồ. Nghĩ đến mình năm đó tin tưởng bọn họ, còn đem Giao Nhi Hồng Nhi cho đưa ra ngoài, thật là không nghĩ tới hại Nhi Tử lại là mình a. Khương Vương Hậu có chút lớn thụ đả kích. Ân Giao quan sát được Khương Vương Hậu cảm xúc, lúc này liền chụp đập Khương Vương Hậu lưng. tốt tốt, liền cùng các ngươi nói nhiều như vậy, xem ở chúng ta cũng là hữu duyên phân thượng. Đa tạ Lục lão bản. Ân Giao Ân Hồng lần nữa hành lễ nói. Khương Vương Hậu cũng là cho Lục Trường Sinh hành lễ. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, hiện tại nguy hiểm hẳn là cũng giải trừ, đến lúc đó đến ta kia trà tứ ngồi một chút, nếu là còn có người đến quấy rối các ngươi liền cùng ta nói. Khương Vương Hậu, cảm tạ Lục lão bản. Lục Trường Sinh đi về sau, Ân Giao Ân Hồng cười khổ nói, may mắn lần này có Lục tiền bối a. Đi thôi, chúng ta bây giờ chờ lấy Văn Thái sư tin tức là được rồi. Khương Vương Hậu mang theo Ân Giao cùng Ân Hồng trở về. Văn Trọng phụ thượng. Văn Trọng, Thị Can, Thương Dung ba người tề tụ cùng một chỗ. Cái gì? Thương Dung kinh hô. Ngươi muốn đổi một cái đại vương? Văn Trọng gật gật đầu. Không tệ, ta cảm thấy bây giờ đại vương đã bị hồ ly tinh kia cho mê hoặc, vậy liền dứt khoát thoái vị cùng cái kia hồ ly tinh một mực ở cùng một chỗ tốt. Dạng này cũng không cần vất vả quốc sự. Thị Can cao mày nói, nhưng là ai leo lên vương vị? Hai vị vương tử không phải đều mất tích sao? Bây giờ vương thất nhưng không có cái gì nhân tuyển thích hợp. Văn Trọng cười cười. Vậy cũng không nhất định. Chương 110. Bước thoái vị Thương Dung nghe Văn Trọng lời này. Chẳng lẽ ta đã để hai vị vương tử trở lại triều ca? Chẳng lẽ ban đầu là ngươi đem hai vị vương tử cho đưa tiễn? Thì Can nghi ngờ nói. Tự nhiên không phải ta. Văn Trọng cười lắc đầu. Là vương hậu đương đương phát giác được cung trong nguy hiểm, cho nên đem hai vị vương tử cho đưa tiễn, mà lại vương hậu cũng còn chưa chết. Thật sao? Thì Can cùng Thương Dung chăm miệng một lời. Văn Trọng gật gật đầu. Tự nhiên, lúc trước vương hậu trong lòng còn có tử trí, ta đem nàng khuyên trở về, cho nàng ăn vào giả chết thuốc. Kia thật là quá tốt rồi. Khương Vương hậu chết một mực là triều thần trong lòng đau nhức. Cái kia không biết Khương Vương song cùng hai vị vương tử ở nơi nào, ta muốn đi bái kiến bọn hắn. Văn Trọng mang theo Tỷ Can Thương Dung đi tới nhà gỗ nhỏ. Tỷ Can cùng Thương Dung gặp được Khương Vương hậu còn có Ân Giao Ân Hồng, lập tức quỳ xuống hành đại lễ nói, thần bái kiến vương hậu, bái kiến hai vị vương tử. Khương Vương hậu bình thản nhấc nhấc tay nói, hai vị xin đứng lên đi. Tỷ Can cùng Thương Dung cùng Khương Vương hậu ôn chuyện về sau, lại quay đầu nhìn về phía Ân Giao cùng Ân Hồng. Mấy năm không thấy, hai vị vương tử càng là anh tư bừng bừng phấn chấn. Đúng, Văn Thái sư. Kia Quảng Thành tử cùng Xích Tinh tử quả nhiên tới, may mắn có Lục tiền bối hỗ trợ. Văn Trọng cười lạnh, quả nhiên bị ta đoán trúng, may mắn ta sớm xin nhờ Lục tiền bối. Hắn gặp Thương Dung cùng Tỷ Can một mặt không hiểu bộ dáng, liền đem sự tình nói cho bọn hắn nghe. Thương Dung Tỷ Can nghe xong cũng là giận dữ. Cái này xiển giáo vậy mà sớm như vậy liền tính toán thương chiều sao? Những này tu đạo người thật sự là không tầm thường a. Tỷ Can không cẩn thận đem trong lòng muốn nói ra, kiến thức trọng cổ quái nhìn xem chính mình. Đột nhiên nhớ tới Văn Thái sư cũng là người tu đạo. Hắn cười cười xấu hổ, "Nộ thương, nộ thương." Văn Trọng cùng Khương Vương hậu nói sắp xếp của mình sau nói, "Bây giờ thương chiều binh lực từ ta trường khống, Văn thần thì là Thương Dung cùng Tỷ Can sẽ giải quyết, đại vương liền xem như không muốn thoái vị cũng phải cấp lui." Nói đến đây lời nói thời điểm, Văn Trọng trong mắt tràn đầy ngoan ý, hắn bảo hộ thương chiều lâu như vậy, sao có thể tha thứ trụ vương đem hắn hủy đi. Ân Hồng lo lắng nói, "Nhưng là trụ vương hắn đã đăng cơ đã lâu, thế lực trong tay nhiều như vậy, ta lo lắng Ân Giao đánh gậy hắn nói, nhị đệ quá lo lắng, có Văn Thái sư cùng thương tướng, còn có vương thúc tại, việc này tất nhiên có thể thành." Văn Trọng cười nói, "Bây giờ đại vương càng ngày càng mặc kệ hướng sự tình, trong tay mặc dù có thế lực còn có thể giữ lại bao lâu, còn nữa võ thành vương sự tình về sau, trong quân võ tướng cũng trái tim băng giá. Ai, đại vương kỳ thật đã cũng là yêu dân như con." Thương Dung đột nhiên cảm thán một câu. Sáu người lại thương lượng thật lâu, cuối cùng thời gian liền ổn định ở sau 10 ngày. Văn Trọng trở về liền chuẩn bị binh sĩ đi. Mà trụ vương còn cái gì cũng không biết, chính ở chỗ này cùng xảo nhi trên đường đi chơi bừa. Trong vương cung khắp nơi đều là bọn hắn du ngoạn vết tích. Thọ Tiên cung. Xảo nhi luôn cảm thấy gần nhất mí mắt lại nhạy. Không biết chuyện gì xảy ra. Lấy nàng tu vi tự nhiên là không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau 10 ngày. Rạng sáng. Lúc đầu bình tĩnh hoàng cung đột nhiên truyền đến đám binh sĩ ngay ngắn có đầu tiếng bước chân. Trụ vương tại Thọ Tiên cung bị đánh thức. Hắn giận dữ, cái nào muốn chết dám quấy rầy câu nghỉ ngơi. Là ta. Văn Trọng thanh âm truyền đến. Trụ vương nghe xong là Văn Trọng, nộ khí trong nháy mắt biến mất không ít. Hắn đứng dậy nghi hoặc, thái sư làm sao sớm như vậy tới? Mà lại thanh âm bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Trụ vương bên người thái giám hầu hạ trụ vương thay quần áo. Trụ vương đi ra cửa cung, người choáng váng. Làm sao bên ngoài cửa cung nhiều như vậy binh sĩ? Mà lại cầm đầu là mình đại thần, còn có Ân Giao cùng Ân Hồng. Hai người bọn họ trở về rồi. Trụ vương tiến lên phía trước nói, chuyện gì xảy ra, vừa sáng sớm tới đây vào chiều sao? Còn có các ngươi hai người, chạy đi chỗ nào chết? Lời này là hướng về phía Ân Giao Ân Hồng nói. Ân Giao Ân Hồng nghe trụ vương chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Mình rời đi lâu như vậy, câu nói đầu tiên không phải hỏi bọn hắn qua có được hay không, mà là hỏi chạy đi chỗ nào chết. Quả nhiên bọn hắn phụ vương trong lòng cũng sẽ không có bọn hắn. Trụ vương, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người chính là đến thay mẫu hậu báo thù. Các ngươi mẫu hậu, nàng là mình chết, cô nhưng không có động nàng. Nói đến Khương vương về sau, trụ vương trong lòng một điểm xin lỗi cảm giác đều không có. Nếu không phải tin vào yêu phi, mẫu hậu nàng. Được rồi, không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta hôm nay đến liền là mời phụ vương thoái vị. Ân Giao nhìn xem trụ vương gần từng chữ. Thoái vị? Ai? Ta sao? Trụ vương đột nhiên minh bạch cái gì? Cất tiếng cười to. Nguyên lai các ngươi sáng sớm là đến bức thoái vị a. Thái sư, ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng đi bức cô thoái vị sao? Văn Trọng ưỡn lưng đến thẳng tắp. Hắn tiến lên phía trước nói, thần tử tiên đế trong tay tiếp nhận mệnh lệnh, nói muốn bảo vệ đại vương, bảo vệ tốt thương triều. Bây giờ đại vương bị yêu phi mê hoặc, may mà có hai vị vương tử, Thương triều còn có thể bảo trụ. Nghe Văn Trọng trụ vương chỗ đó vẫn không rõ. Hắn cười nói, Thái sư, ngươi thế nhưng là câu người tín nhiệm nhất ta. Đại vương thoái vị về sau, thần sẽ để cho đại vương áo cơm không lo qua hết kiếp sau. Trụ vương cười lạnh, nếu là cô không muốn chứ, các ngươi có phải hay không còn muốn đem cô giết ta? Ân Giao nối liền lời nói, ngài là cha, ta đương nhiên sẽ không phạm phải giết cha tội danh, chỉ là đại vương ngài liền bị bức lui vị, là chủ động trả lại là bị ép, tin tưởng phụ vương chính ngài tâm lý nắm chắc. Ân Giao nhìn thấy trụ vương sau lần thứ nhất gọi phụ vương, chỉ là giọng điệu này tràn đầy trâm trọng. Trụ vương tại cái này trên vương vị ngây người lâu như vậy, tự nhiên là minh bạch dưới mắt hình thức, mình khẳng định là không chiếm được lợi ích, mà lại xảo nhi sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu là mình chủ động thoái vị, nói không chừng xảo nhi còn có thể sống được. Không thể không nói, trụ vương là thật yêu xảo nhi. Lúc này còn đang suy nghĩ lấy nàng, cô có thể thoái vị chỉ là cô có một cái điều kiện. Đại vương nói là kia yêu phi sao? Kia là cô ái phi, cô muốn các ngươi buông tha nàng. Tốt. Văn Trọng dẫn đầu đáp ứng. Ân Giao kỳ thật lúc đầu nghĩ trực tiếp cự tuyệt, dù sao hiện tại trụ vương thế nhưng là không có cái gì xoay người trình độ, mà lại cái này xảo nhi hãm hại mẫu hậu lâu như vậy, là thời điểm đòi nợ. Nhưng là Văn Trọng đã đáp ứng, Ân Giao cũng không tiện nói cái gì. Dù sao hắn về sau còn muốn dựa vào Văn Trọng. Thôi, liên để tiện nhân kia sống lâu một đoạn thời gian đi. Thọ Tiên Cung. Xảo Nhi trốn ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài. Cái kia Văn Trọng là Kim Tiên Tu Vi, Xảo Nhi căn bản là đánh không lại. Không phải nàng đã sớm chạy. Nàng nghe phía bên ngoài rằng co về sau, trong lòng rất là khẩn trương. Mình như thật muốn bị giết, vậy cũng chỉ có thể bại lộ mình hồ yêu thân phận, liều chết xông ra chúng đây. Nhưng là không nghĩ tới trụ vương hắn. Xảo Nhi trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng cùng trụ vương làm bạn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là có một tia tình cảm. Chỉ là cái này tình cảm so ra kém nàng thành tiên dụ hoặc. Nhưng là bây giờ nếu là trụ vương thoái vị nàng thành tiên cơ hội cũng không có. Chương 111. Ân Giao đăng vị nhưng là xảo nhi trung quy là sợ chết. Nếu là chết liền không còn có cái gì nữa. Nàng cũng không dám ra ngoài cùng Văn Trọng bọn hắn rằng co. Còn nữa xảo nhi trong lòng cũng rõ ràng, mình không đi ra, những người kia không thấy mình còn sẽ không thế nào. Nếu là vừa nhìn thấy mình, nghĩ đến tự mình làm những sự tình kia, sợ là muốn đem mình cho tại chỗ giết. Khương Vương hậu thế nhưng là chết rồi, nếu là Ân Giao ân hồng muốn xông lên đến làm sao bây giờ? Xảo nhi trong lòng tràn đầy sợ hãi, không được không được. Nàng vẫn là trốn tránh đi. Văn Trọng cười nói, đại vương, ngươi còn thấy không rõ sao? Cái kia yêu phi bây giờ còn đang trốn tránh đâu? Nếu là nàng thật thích ngươi lời nói, làm sao lại trốn tránh đâu? Trụ vương tại chỗ phủ nhận. Nhất định là ái phi còn không có tỉnh. Hy vọng như thế đi. Đã đại vương muốn thoái vị liền mời viết xuống chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ đi. Văn Trọng một cái ra hiệu, một bên tướng quân lập tức liền nâng đi lên một cái chiếu thư. Phía trên đều đã viết xong trụ vương bởi vì thân thể khó chịu mà thoái vị, đem vương vị chuyển cho đại vương tự Ân Giao. Trụ vương nội tâm mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng là đại thế đã mất, hắn cũng không có cái gì phản kháng dư lực. Ký xong chiếu thư sau, Ân Giao ân hồng lúc này mới thả lỏng trong lòng. Rốt cục kết thúc. Mặc dù có Văn Trọng, Thương Dung còn có Tỷ Can ba người trợ giúp, nhưng là Ân Giao ân hồng vẫn cảm thấy giống sống ở trong mộng. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Văn Trọng cầm chiếu thư, quỳ rạp xuống Ân Giao trước người. Thần bái kiến đại vương. Chúng thần bái kiến đại vương. Ân Giao nhìn xem quần thần quỳ rạp xuống trước mặt, trong lòng một loại kích động dập dờn. Càng là cảm thấy trên thân giống như có đồ vật gì trầm xuống. Hắn ngắm nhìn phương xa, ngày sau hắn chính là cái này đại thương chi chủ sao? Ân Giao tiếp nhận chiếu thư, mở miệng nói, bình thân. Trụ vương nhìn xem này tấm chẳng cảnh, trong lòng đương nhiên là tức giận. Hắn còn chính vào tráng niên đâu, kết quả là bị hai cái này con bất hiếu bức cho lấy viết xuống thoái vị sách. Trụ vương đương nhiên là sẽ không thừa nhận là bởi vì chính mình không thống trị triều chính, tin một bề gian thần này mới khiến thương triều trung thần phấn khởi. Một trận thịnh đại bức thoái vị chi chiến không hưởng phí một binh một tốt liền kết thúc. Hôm sau, thương triều tuyên cáo từ đại vương tử Ân Giao đăng vị, đế tân thoái vị tin tức truyền khắp toàn bộ nhân gian giới. Tây kỳ, cái gì? Đế tân thoái vị rồi? Khương Tử Nha chấn kinh, cái này đế tân làm sao lại cam nguyện thoái vị? Lúc trước Khương Tử Nha từng gặp đế tân tướng mạo hắn nhìn qua, thế nhưng là cả đời đế vương mệnh, chết cũng là nhân vương à? Nhưng nếu là hiện tại liền thoái vị thế nào lại là đến chết đều là nhân vương đâu? Kỳ thật nếu là dựa theo trước đó phát triển quỹ tích tới nói, chủ vương xác thực đến chết đều là nhân vương. Nhưng là hiện tại Lục Trường Sinh đúng tay, bất chi bất giác, tất cả mọi người vận mệnh đều cải biến. Cơ phát cũng là một mặt một bước, đế tân thoái vị, vậy bọn hắn cái này chiến tranh còn đánh sao? Ngọc Hư Cung. Bản tại tu luyện Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt. Thiên đạo dung chuyển, đây là có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay tính một cái, sắc mặt trắng bệch. Không, không có khả năng. Cái này đế tân làm sao thoái vị thương triều khí vận đại biến? Kim Ngao đạo. Thông Thiên giáo chủ cũng cảm nhận được trong minh minh cố lực lượng kia, hắn bấm ngón tay tính toán. Đúng là đế tân lui xuống đại vương vị trí. Vậy dạng này nhân đạo bị sửa, xem ra cái kia nhị sư minh tính toán sợ là muốn bị làm rối loạn a. Ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ nghĩ như vậy cũng là trực tiếp cười ra tiếng. Mà có năng lực có thể thay đổi đây hết thảy người, chỉ có Lục Trường Sinh Lục Tiền Bối. Quả nhiên Lục Tiền Bối liền là tiệt giáo cứu tinh a. Nữ Hoa Cung. Lúc trước chủ vương tại Nữ Hoa miếu để thơ khinh nhẫn nữ hoa, cho nên nữ hoa đưa tới yêu phi mê hoặc chủ vương. Nhưng là bây giờ chủ vương phái vị, nhân quả một trong nữ hoa cũng cảm nhận được. Nàng tính toán, chủ vương phái vị. Đã như vậy, nhân quả lấy hồ yêu biến trở về đi tiếp tục tu luyện đi. Nàng lúc này triệu hồi ra chiêu yêu phiên. Pháp bảo này có thể liên hệ với yêu. lúc này Sảo Nhi đang núp ở trong cung điện, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Phía trước một đạo kim sắc vòng sáng xuất hiện ở Sảo Nhi trước mặt. Sảo Nhi cảm nhận được cảm giác áp bách, lập tức hướng phía vòng sáng quỳ xuống tới. Sảo Nhi gặp qua nữ hoa thánh nhân. Sảo Nhi, một đạo hư vô mở mịt thanh âm xuyên thấu qua vòng sáng truyền đến. Tiểu yêu ở đây, ngươi cùng kia trụ vương duyên phận đã hết, về hiên viên mộ phần đi thôi.
Vâng.
Sảo Nhi đối mặt nữ hoa không có chút nào lòng phản kháng. Nữ hoa thu hồi chiêu yêu phiền, đại đế tân đã không phải là nhân vương, việc này cùng với nàng cũng không quan hệ gì. Nữ hoa chiêu này thao tác để vốn là chạy hướng quỹ đạo lập tức liền bay càng xa hơn. Còn tại cung điện phía ngoài trụ vương còn không biết tâm hắn tâm niệm đọc Sảo Nhi muốn đi ngay tại thất hồn lạc phách nhớ hắn trước kia cản trụ vương thời điểm kia phong quang thời gian đâu. Đột nhiên hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Đế tân tựa hồ nghĩ tới điều gì, vọt tới Thọ Tiên cung bên trong. Nhìn thấy Sảo Nhi tại thu dọn đồ đạc, vàng bạc châu báu gì cái gì tất cả đều bị Sảo Nhi thu lại. Hắn xông lên trước bắt lấy Sảo Nhi tay nói, "Ái phi, ngươi muốn đi đâu? Về Tô Châu sao?" Đế tân còn không biết cái này Sảo Nhi là một con hồ yêu, còn tưởng rằng muốn về Tô Châu đâu. Hắn vội vàng nói, "Cô mặc dù không phải đại vương, nhưng là cô vẫn là có thể che chở ngươi, cô hiện tại chỉ có ngươi ngươi không thể đi à?" Đối mặt trụ vương cần cầu, Sảo Nhi lại nghĩ đến những ngày này trụ vương đối với mình chiếu cố cùng yêu thương. Vừa định gật đầu, lại nghĩ tới nữ hoa mệnh lệnh, nói là để cho mình về hiên viên mộ phần. Nàng lại không dám chống lại. Không có cách, Đế tân cùng Sảo Nhi tại Thọ Tiên cung lôi kéo tới kéo thoát đi. Cuối cùng Sảo Nhi vẫn là đáp ứng lưu lại buổi tiếp Đế tân. Bởi vì nàng nghĩ đến kia ạt kỷ đều có thể vi phạm nữ hoa mệnh lệnh ở lại bên ngoài, nàng cũng có thể. Trường sinh trả tứ. Lục Trường Sinh nghe được trụ vương thoái vị, đại vương tử ân giao thượng bị tin tức lăng trên tay chén trà đều rơi mất. Cái gì? Nay thời gian tuyến, có phải hay không có chút vấn đề a? Kia Tây Kỳ binh sĩ cũng còn không có đánh tới đâu. Làm sao Đế tân liền thoái vị rồi? Lục Trường Sinh giống như đã nhận ra cái gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta mấy ngày trước đây nói nếu là ân giao thượng bị thương triều còn có hy vọng, cho nên thượng thiên nghe được rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lục Trường Sinh rất nhanh liền đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra đầu. Nếu là hắn có pháp thuật này còn thế nào có thể sẽ mở cái gì trả tứ cùng tiệm lậu a? Đã sớm du sơn ngoạn thủy tốt ta sẽ còn thụ cái này chó hệ thống bức hiếp. Chó cười. Chó hệ thống, ngươi lễ phép sao? Bất quá ân giao thượng vị cũng không phải không có chỗ tốt. Trước đó Lục Trường Sinh còn có chút lo lắng, dù sao trụ vương thanh danh tất cả mọi người là biết đến. Hắn sợ mình tiệm lậu mở quá lửa, nếu như bị trụ vương chú ý tới coi như thảm rồi. Hiện tại ân giao thượng vị, hẳn là sẽ không phát sinh loại sự tình này đi. Một tháng sau, ân giao chính thức đăng cơ. Hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ. Thương triều bách tính thuế má giảm miễn ban hành. Tin tức này vừa ra, dân chúng đối ân giao gọi là một cái cảm kích a. Chương 112. Còn có thể làm sao? Tiếp tục đánh chứ sao, trước đó trụ vương đối dân chúng thật sự là quá mức trách móc nặng nề. Dân chúng oán niệm nếu là có thực thể sợ là đã hát hóa đến mắt trần có thể thấy. Nhưng là trụ vương không có chút nào phát giác, còn tại vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Cho nên ân giao thượng bị chuyện thứ nhất, chính là nghe theo Thương Dung trước tiên đem bách tính phóng xuất ra. Văn Trọng còn đối ân giao nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lời này vẫn là Văn Trọng từ Lục Trường Sinh nơi đó nghe được. Lúc ấy Lục Trường Sinh cho Văn Trọng giảng lời này về sau, Văn Trọng trở về càng nghĩ càng thấy đến như thế. Cũng không phải như vậy sao? Có bách tính mới có quốc gia, nếu là một quốc gia không có bách tính còn có thể gọi nước sao? Lục tiên bối quả thật là kỳ tài, chính là loại này trị quốc lý niệm cũng là vô cùng lợi hại. Lục Trường Sinh, Ngụy Trinh, không có ý tứ. Mặt khác Văn Trọng còn đối ân giao nói, đại vương, Lục tiền bối bây giờ tại triều ca còn mở một nhà tiệm lẩu, cho nên đại vương nhất định phải cẩn thận một chút, chớ có để Lục tiền bối sinh lòng không vui. Ân giao gật đầu. Hắn nhớ kỹ. Lục Trường Sinh cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu, hắn cũng không dám đắc tội Lục Trường Sinh. Vạn nhất vị kia Lục tiền bối tức giận lên, hắn coi như xong. Tiền tuyến, Lỗ Hùng cũng nhận được ân giao kế vị, chủ vương thoái vị tin tức. Còn tại trong lòng kỳ quái, đại vương là loại kia sẽ chủ động thoái vị người sao? Đế tân, ngươi cảm thấy thế nào? Rất nhanh Văn Trọng một phong thư liền để hắn biết sự tình từ đầu đến cuối. Lỗ Hùng nói thật, còn thật cao hứng, bởi vì chủ vương những năm này làm sự tình đều không phải nhân sự, bất quá Lỗ Hùng hiếu kỳ chính là. Văn Trọng không phải từ trước đến nay đều cảm thấy trụ vương có thể cứu sao, làm sao lần này động tác nhanh như vậy. Bất quá hắn bây giờ còn đang bên ngoài đánh trận đâu, hiện tại đế tân thoái vị, nhìn cái này cơ phát đến cùng là muốn hay không tạo phản đâu. Tây Kỳ. Cơ phát trong đêm tìm đến Nhu Thần. Lần này thương triều biến hóa thật sự là quá lớn. Khương Tử Nha, hầu ra, ta cảm thấy vẫn là phải tiếp tục, phải biết ân giao cũng là đế tân nhi tử, ai biết có phải hay không cái thứ hai đế tân, còn nữa chúng ta đã đến tình trạng này coi như chúng ta đầu hàng, thương triều có thể buông tha chúng ta sao? Cơ phát trầm mặc. Đúng a. Kia ân giao sẽ như vậy cầm nhẹ để nhẹ sao? Lúc này một cái khác Nhu Thần nói, nhưng là bây giờ đế tân đã thoái vị, chúng ta danh bất chính, luôn bất thuận à? Khương Tử Nha lắc đầu cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn đã truyền tin tức cho hắn, nói là có thể bức bách thương triều giao ra đế tân, nếu không sẽ còn tiếp tục vì cơ xương báo thủ danh hào trinh phạt. Mà đế tân còn sống, làm sao lại bị giao ra? Lần này không thì có lý do sao? Cơ Phát nghe được lý do này về sau, cũng là nhãn tình sáng lên. Có đạo lý. Nếu là nói Cơ Phát đối kia trí cao vô thượng vị trí không có biện pháp đó là không có khả năng. Cho nên nghe được đế tân thoái vị về sau, Cơ Phát trong lòng cũng là bối rối, hắn sợ hãi mình vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái tây bá hầu. Trong khoảng thời gian này chiến tranh đã đem dã tâm của hắn nuôi lớn. Khương Tử Nha lấy ra lấy cớ liền rất phù hợp. Cơ Phát vung tay lên, cứ dựa theo quân sư chiêu cáo thiên hạ đi. Tây Kỳ tin tức vừa ra về sau, Ân Giao lập tức tìm Thương Dung thương lượng. Cái này Tây Kỳ quả nhiên là gan to bằng trời, còn muốn để cho ta giao ra đế tân, bước kế tiếp có phải hay không liền phải đem Thương Triều vương vị giao cho bọn hắn à? Ân Giao tức giận nói. Đại vương chớ tức, theo lão thần nhìn, cái này bất quá chỉ là Tây Kỳ muốn tiếp tục tạo phản mà tìm lý do. Đại vương nghĩ lại, Thương Dung một phen để Ân Giao bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dù sao không phải Thương Dung tại triều chính bên trên đã nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ đều không có Thương Dung nhìn đấu. Cho nên mỗi khi nghe xong Thương Dung về sau, hắn chắc chắn sẽ có bừng tỉnh đại ngộ ý nghĩ. Thương Dung đối Ân Giao thái độ cũng là rất vui vẻ, dù sao Thương Triều có một cái mới đại vương, đối Thương Triều tới nói cũng là một cái hào khí tượng a. Thương Dung tiếp tục nói, theo lão thần nhìn, không bằng. Tốt tốt tốt, cứ làm như vậy. Ân Giao cười nói, kia thần cái này đi làm. Ân Giao để đại thần sau khi trở về liền xuất cung đi tìm Khương Vương Hậu. Mặc dù trụ vương đã thoái vị, Khương Vương Hậu vẫn là lựa chọn ở tại bên ngoài. Một là bởi vì dù sao lúc trước cho thế nhân nhìn liền là Khương Vương Hậu chết rồi. Nếu là hiện tại khởi tử hoàn sinh, sợ là sẽ phải bị người hữu tâm bắt lấy làm văn chương. Mà là Khương Vương Hậu quen thuộc ngoài cung không có câu thúc thời gian, để nàng hồi cung bên trong, nàng cũng không vui. Cho nên mỗi khi Ân Giao Ân Hồng có cái gì phiền lòng sự tình thời điểm, liền sẽ xuất cung tìm đến Khương Vương Hậu. Không phải sao, bị Tây Kỳ sự tình làm cho. Ân Giao lại tìm đến Khương Vương Hậu. Giao Nhi, đi. Vi nương dẫn ngươi đi ăn lẩu. Khương Vương Hậu nghe xong Ân Giao về sau, câu đầu tiên không phải trấn an Ân Giao mà là muốn dẫn lấy Ân Giao đi ăn lẩu. Nồi lẩu. Đây không phải là Lục Tiền Bối mở tiệm sao? Làm sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Khương Vương Hậu cười thần bí. Tự nhiên là bởi vì lửa này nổi có thần bí công hiệu a. Lần trước Khương Vương Hậu ăn về sau liền cảm giác mình toàn thân thư sướng, cho nên hiện tại Ân Giao đụng phải cái phiền não này về sau, Khương Vương Hậu liền nghĩ đến nồi lẩu. Nương thật đúng là bất công, chỉ đem đại ca đi. Người đến chính là Ân Hồng. Ân Hồng biết được Tây Kỳ sự tình về sau, lập tức liền biết đại ca chắc chắn phiền não. Mà huynh đệ bọn họ hai người có phiền não sự tình liền sẽ tìm đến Khương Vương Hậu. Cái này không Ân Hồng cũng chạy đến. Vừa vặn nghe được Khương Vương Hậu nói lời, liền cũng mở miệng. Bất quá hắn lời nói bên trong ý cười nhưng không có mảy may ghen ghét ý tứ. Ân Hồng lúc đầu cũng không thích quyền thế, hắn chỉ muốn làm một cái nhàn tản vương gia. Hiện tại có Ân Giao tiếp nhận lãnh, hắn nhưng vui vẻ. Khương Vương Hậu cương chiều nói, tốt tốt tốt, đưa mang theo hai người các ngươi cùng đi. Trường Sinh nồi lẩu, bảng hiệu treo ở cửa hàng phía trên. Chữ tốt. Ân Giao mở miệng nói, cái chữ này rất có khí khái, mà lại Ân Giao càng xem cái chữ này lại càng thấy đến cái chữ này vận vị thật sự là quá tốt rồi. Đại ca. Ân Hồng vỗ vỗ Ân Giao. Ân Giao đột nhiên giật mình, đột nhiên phát hiện mình vậy mà đột phá. Cái chữ này. Đại ca. Bởi vì vừa mới Ân Hồng không có ngẩng đầu nhìn, cho nên cũng không có lĩnh nộ cái gì. Ân Giao ra hiệu Ân Hồng ngẩng đầu nhìn chữ. Sau một nén hương, Ân Hồng cũng lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện tu vi của mình cũng tăng. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ chữ này là kia Lục Tiền Bối viết? Khẳng định phải. Cũng chỉ có Lục Tiền Bối tu vi mới có thể viết bốn chữ còn có thể kéo theo tu vi. Khương Vương Hậu gặp Ân Giao cùng Ân Hồng ở nơi đó nói cái gì, hơn nữa còn là trên đầu bốn chữ. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Chữ này nàng nhìn rất nhiều lần rồi. Sắc thực rất có khí khái. Nhưng là theo nàng đối hai vị hài nhi hiểu rõ, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì cái này chữ thảo luận lâu như vậy. Xem ra bọn hắn lại phát hiện vật gì tốt ta. Khương Vương Hậu nhếch miệng, tốt, chúng ta đi vào trước ăn cơm đi. Khương Vương Hậu nhấc chân đi vào, Hoàng Thiên Hóa tiến lên nên đón, nhìn thấy Ân Giao cùng Ân Hồng về sau, theo bản năng liền muốn hành lễ. Ta cái vê đút có vê đút. Đây chính là mới nhậm chức đại vương. Ân Giao đội vàng đỡ dậy Hoàng Thiên Hóa, nhỏ giọng nói, cô là tư phục xuất cung. Chương 113. Thần kỳ nồi lẩu Hoàng Thiên Hóa minh bạch. Nguyên lai là dạng này, bất quá cũng đúng, nếu là quang minh chính đại xuất cung, sợ là bên người đi theo binh sĩ đều một đông lớn. Mình thật là tiểu nhị chạy nhiều liền chạy choáng váng. Sau đó Hoàng Thiên Hóa liền mang theo Ân Giao Ân Hồng còn có Khương Vương Hậu đến một cái tư mật sương phòng. Về phần Khương Vương Hậu, bởi vì Hoàng Thiên Hóa cũng là nhận biết Khương Vương Hậu, nhưng là không phải lấy Vương Hậu thân phận, mà là lấy Lục Yến Cửu biết chữ thân phận lao sư nhận biết. Nhưng là Hoàng Thiên Hóa đã cảm thấy Khương Vương Hậu thân phận khẳng định thật là tốt. Dù sao khắp nơi đều lộ ra một cỗ cao quý khí tức, mà bây giờ Khương Vương gót lấy Ân Giao Ân Hồng cùng một chỗ, Hoàng Thiên Hóa không khỏi liền bắt đầu suy nghĩ Khương Vương Hậu thân phận đến cùng là cái gì. Ân Giao gặp Hoàng Thiên Hóa dẫn bọn hắn tới về sau sửng sốt ở nơi đó, liền mở miệng nói, "Thiên Hóa, đây là bổn điếm menu." Hoàng Thiên Hóa bị hô về sau lập tức liền lấy lại tinh thần. Hắn lập tức liền đưa lên menu. Ba vị thế nhưng là có thể ăn cay. Cay? Là có ý gì? Bởi vì cái này thời điểm quả ớt còn không có truyền đến Thương Triều, cái này quả ớt vẫn là hệ thống cho Lục Trường Sinh đánh dấu lúc tặng đâu. Sau đó Lục Trường Sinh liền đem quả ớt cho trồng lên. Lựa này nổi chỗ đó có thể thiếu quả ớt a. Ân Giao nghe quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, lúc này lên đường. Vậy liền đến cái gì cay em nếm thử đi. Khương Vương Hậu ngược lại là biết cái này cay, gặp Ân Giao muốn nếm thử, trên mặt đột nhiên nhịn không được tiêu dung. Nàng lúc ấy cũng không biết cái này cay, thế là nếm thử một miếng. Kia là nàng lần thứ nhất thất thố tại người trước, cho nên gặp Ân Giao cũng nghĩ nếm thử vật này, Khương Vương Hậu liền cảm giác có thể nhìn con trai mình chê cười. Mà lại nàng gặp Ân Giao Ân Hồng một mặt câu nghi nhìn xem nàng, nàng lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Lúc này Lục Trường Sinh tới, hắn là đến xem tiệm lẩu sinh ý. Đúng lúc hắn cũng nhìn thấy Khương Vương Hậu tại, liền quá khứ. Khương phu nhân đến ăn lẩu a. Khương ngoại ô, Khương Hồng cũng tại a. Hoàng Thiên Hóa choáng váng. Lục Tiên Bối làm sao cùng đại vương quen như vậy a? Mà lại hắn vừa mới nghe được cái gì? Khương Ngoại Ô Khương Hồng. Chờ chút, hắn nhớ kỹ đã chết Khương Vương hậu liền là họ Khương a. Hắn vừa cẩn thận quan sát, cái này đại vương cùng Khương phu nhân cũng có chút giống a. Chẳng lẽ Khương Vương hậu lúc trước không có chết? Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy mình phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Lục Trường Sinh gặp Hoàng Thiên Hóa một mặt ngốc trệ, hô hô, Hóa Bàng, ngươi đang làm gì đâu? Nhanh cho Khương phu nhân bọn hắn gọi món ăn a. Khương Vương hậu rất nhanh liền điểm tốt đơn. Ân Giao cũng là nghĩ lấy muốn cùng Lục Trường Sinh kéo vào quan hệ, thế là liền cùng Lục Trường Sinh nói, Lục tiên bối, lần trước ngài đã cứu chúng ta ba người, nhanh ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Lục Trường Sinh cười nói, cũng được. Kỳ thật Ân Giao nói xong câu đó liền cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này tựa như là Lục lão bản tiệm của mình a. Gọi cửa hàng trưởng ngồi xuống ăn lẩu. Hắn thật đúng là không có đầu não, nghĩ lấy lòng người cũng không phải như thế lấy lòng a. Ân Giao ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng. Lục Trường Sinh đối Ân Giao nói, hai vị là lần đầu tiên đến ăn lẩu đi, ta cho các ngươi điều cái bí chế tương liệu. Bí chế tương liệu. Ân Giao cùng Ân Hồng kỳ quái nói, bọn hắn mặc dù là thương triều vương tử, hiện tại một cái là đại vương một cái là vương gia, nhưng là trước đây ít năm cùng trong coi yêu phi, cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu. Về sau đi tu đạo về sau, tự nhiên cũng không bị cho phép ăn chút đồ vật loạn thất bát ao. Cho nên đối với như thế cái gì liệu tới nói quả thực liền là chưa từng nghe thấy. Khương Vương giật ở một bên rất bình tĩnh. Kia thần kỳ tương liệu, lần trước Lục Tiền Bối liền cho nàng điều qua, cho nên nàng là biết đến. Bất quá nếm qua một lần người như thế nào lại quên cái kia mỹ vị đâu. Lục Trường Sinh rất nhanh liền điều tốt ba bát tương liệu. Ân Giao Ân Hồng nhìn xem trong chén đỏ rực đồ vật, trong lòng có chút không chắc. Những này là cái gì? Được rồi, đây chính là Lục Tiền Bối tự tay dọn, làm sao có thể không thể ăn? Ân Giao nghĩ càng nhiều, coi như cái này gia vị không thể ăn, hắn cũng sẽ kiên trì ăn hết. Dù sao lôi kéo một cái Lục Tiền Bối chỗ tốt quá lớn. Ân Giao cùng Ân Hồng đều không có quên xiển giáo đối bọn hắn còn tại nhìn chằm chằm đâu. Rất nhanh, nồi lẩu cùng đồ ăn tất cả lên. Lục Trường Sinh cho bọn hắn giới thiệu mỗi một cái món ăn phương pháp ăn. Ân Giao cùng Ân Hồng cắt kẹp lên một mảnh thịt, sau đó buông xuống. Bọn hắn dựa theo Lục Trường Sinh nói thời gian gấp lên, sau đó chiếm một ngụm gia vị, bỏ vào trong miệng. Ân Giao cùng Ân Hồng muốn là ôm thử một lần thái độ. Dù sao bọn hắn cảm thấy Lục Tiền Bối thực lực mạnh như vậy, vậy đối với những phương diện này khẳng định là không quá tinh thông. Mà những người dân này cũng là bởi vì nồi lẩu như thế kỳ lạ mới có thể cùng đi. Nhưng khi bọn hắn ăn trong nháy mắt đó, Ân Giao cùng Ân Hồng liền biết bọn hắn sai. Đây là cái gì thần tiên đồ vật? Làm sao ăn ngon như vậy? Thật là thơm. Ân Giao cùng Ân Hồng bắt đầu điên cuồng ăn trạng thái. Khương Vương Hậu nhìn xem Ân Giao cùng Ân Hồng cái dạng này liền biết bọn hắn cũng minh bạch nồi lẩu bị lực, trên mặt không khỏi xuất hiện tiêu dung. Bất quá lửa này nồi chính là huyền ương nồi, một bên đỏ một bên bạch. Ân Giao Ân Hồng chỉ là tại bạch phía bên kia ăn, còn không có nếm thử tại hồng hòa bên trong ăn. Giao Nhi, Hồng Nhi, tới thử một lần cái này nồi. Ân Giao cùng Ân Hồng lúc đầu túi đầu mạnh ăn, gặp Khương Vương Hậu để bọn hắn nếm thử cái kia hồng hòa. Bọn hắn vốn là có chút bận tâm hồng hòa không thể ăn, cho nên mới ăn bạch hòa. Dù sao bạch hòa vừa nghe chính là canh gà hương vị, mà cái này hồng hòa, Ân Giao cùng Ân Hồng sống lâu như vậy đều không có nghe được qua loại vật này. Nhưng là vừa mới ăn vào đồ vật để Ân Giao cùng Ân Hồng biểu thị, cái này hồng hòa khẳng định cũng rất mỹ vị. Ân Giao cùng Ân Hồng lại gấp lên một mảnh thịt để vào nồi lẩu, sau đó bỏ vào trong miệng. Đây là cảm giác gì? Ân Giao Ân Hồng chỉ cảm thấy trên trán giống như có một cỗ lửa đang thiêu đốt. Lục Trường Sinh gặp Ân Giao Ân Hồng bộ dáng này quả thực muốn cười chết rồi. Lần thứ nhất ăn cay nổi người đều là như vậy. Hắn cho Ân Giao Ân Hồng rót hai chén nước đá. Ân Giao Ân Hồng cũng không đoái hoài tới cái gì tiền bối không tiền bối. Lúc này liền lấy tới sau đó toàn bộ uống xong. Lúc này, Ân Giao cùng Ân Hồng mới cảm giác mình sống lại. Trời ạ! Đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là cay hương vị sao? Không sai. Lục Trường Sinh gật đầu nói. Vừa mới các ngươi cảm nhận được liền là cay, cảm giác này cũng không tệ lắm phải không? Ân Giao Ân Hồng trở về chỗ vừa mới cảm giác kia. Mặc dù rất cay, nhưng là không biết vì cái gì càng cay càng nghĩ ăn. Lục Trường Sinh nếu là biết cảm thụ của bọn hắn, liền sẽ cùng bọn hắn nói. Huynh đệ, đây chính là cấp trên cảm giác ga. Dừng lại nồi lẩu xuống tới, Ân Giao cùng Ân Hồng ăn thật nhiều, Khương phu nhân thì là đang nhìn bọn hắn ăn, ăn cũng rất vui sướng. Cuối cùng hai huynh đệ dừng lại thời điểm, Ân Giao cùng Ân Hồng phát hiện tu vi của mình thế mà đều có tăng lên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tăng cao tu vi hoặc là tu luyện, hoặc là liền là ăn chút linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo. Nhưng là bọn hắn hôm nay ăn một bữa nồi lẩu, thế mà tu vi liền tăng lên. Chương 114, đi gặp Lục Kiến Cửu. Ân Giao Ân Hồng cảm thụ thoáng cái để thăng lên tu vi. Ai u, còn thật nhiều. Đây quả thực liền so ra mà vượt khổ tu non nửa năm tu vi. Ân Giao Ân Hồng trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu là có thể mỗi ăn lẩu, một ngày ăn ba trận, tu vi của bọn hắn có phải hay không liền có thể so xích tinh tử bọn hắn cao hơn. Lục Trường Sinh, các ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Nhưng là Ân Giao lại nghĩ tới đây là Lục Tiền Bối mở tiệm lẩu. Nếu là Lục Tiền Bối nguyện ý trong vương cung cũng mở một nhà vậy nên tốt bao nhiêu a. Nhưng là Lục Tiền Bối dạng này người, chắc chắn sẽ không bị vàng bạc tài bảo làm cho mê hoặc. Ai? Làm như thế nào đi thu mua Lục Tiền Bối? Lục Trường Sinh, mời dùng vàng bạc tài bảo đập chết ta, tạ ơn. Ân Giao hoàn toàn không biết mình đã bỏ qua chính xác con đường, còn tại Minh Tư khổ tưởng. Khương Vương sau gặp Ân Giao Ân Hồng đều đã ăn xong, liền cũng quyết định trở về. Lục Tiền Bối còn có chuyện đâu, sao có thể cùng bọn họ ngồi lâu như vậy? Bọn hắn không xử mới. Khương Vương mới xuất hiện thân nói, hôm nay liền là mang hai đứa bé tới ăn lẩu, gặp bọn họ ăn vui vẻ, ta an tâm. Kia Lục lão bản, chúng ta liền đi trước. Tốt, đi thong thả, lần sau lại đến ăn a. Sau khi rời khỏi đây, Ân Giao đã nói mình tu vi tăng trưởng sự tình, Ân Hồng cũng gật đầu nói, ta cũng tăng trưởng. Khương Vương sau cười thần bí nói, Lục tiền bối chuyện thần kỳ còn nhiều nữa. Lựa này nổi tính là gì? Chỉ là Giao Nhi, Hồng Nhi, các ngươi nhưng ngàn bạn muốn đối Lục tiền bối khách khí một chút, hiểu chưa? Đặc biệt là ngươi, Giao Nhi. Khương Vương sau nghiêm túc nhìn xem Ân Giao. Nàng vừa mới thế nhưng là đã nhìn ra, Ân Giao suy nghĩ. Lục tiền bối hắn tại cảm ngộ hồng trần, nếu để cho chút tục sự quấy rầy đến Lục tiền bối, như vậy những vật này liền cũng không có. Ngươi rõ chưa? Là, mà minh bạch. Khương Vương sau biết Ân Giao cùng Ân Hồng lo lắng xiển giáo người sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá Văn Thái Sư nói, Ân Giao bây giờ là nhân vương, những cái kia xiển giáo người không thể dễ dàng như vậy lấy tính mệnh của bọn hắn. Ân Giao trải qua Khương Vương sau thuyết phục về sau, cũng là từ bỏ đem nồi lẩu cửa hàng tiến vào cung trong ý nghĩ. Nồi lẩu muốn ăn liền đến ngoài cung tốt. Nếu là Lục tiền bối đi thiên hạ nhưng liền không có cái thứ hai Lục tiền bối. Tiền tuyến. Lục Yến Cửu nhìn lên bầu trời, đột nhiên mở miệng nói, Na Cha, ta thật muốn ăn cha ta làm nồi lẩu a. Nồi lẩu? Kia là vật gì? Từ khi Ân Giao đăng cơ sau, Tây Kỳ một mực phòng thủ mà không chiến, cho nên Lục Yến Cửu cùng Na Cha chỉ có thể hai người đánh nhau luyện một chút binh. Đánh lấy, Lục Yến Cửu liền rất nhớ Lục Trường Sinh làm cầm một tay nồi lẩu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Yến Cửu nước bọt liền nhỏ xuống tới. Lần sau, ngươi tới nhà của ta làm khách, ta mời ngươi ăn lẩu, kia nồi lẩu cha chỉ làm cho qua chúng ta đến qua, những người khác không biết. Lục Yến Cửu nhưng kiêu ngạo. Trên không triệu công minh, hai tử, ngươi sai hiện tại triều ca bách tính trong tay có chút tiền đều đến qua. Ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, nồi lẩu đều muốn mở ra triều ca thành. Mà Na Cha hưng phấn nói, tốt. Chờ cái này chiến đánh xong, chúng ta liền đi ăn lẩu. Tốt. Một lời đã định. Triệu công minh nghe nổi lẩu mình cũng nói bụng. Lúc này liền đối Tam Tiêu nói, sư muội, các ngươi trước nhìn xem, vi huynh ta đột nhiên nhớ tới có chút việc. Vân Tiêu không biết Triệu công minh là đi ăn lẩu, còn tưởng rằng là thật sự có sự tình. Thế là nhân tiện nói, ca ca ngươi đi đi, bên này chúng ta sẽ nhìn. Ngươi yên tâm. Triệu công minh thân hình biến mất, rất nhanh liền xuất hiện triều ca thành bên ngoài. Hắc hắc. Nồi lẩu ta đến rồi. Mà Lục Trường Sinh kế Khương Vương sau về sau, lại nên đón Triệu Công Minh. Thấy được Triệu Công Minh liền nghĩ tới Lục Yến Cửu. Chờ chút, hắn hiện tại đã không cần một mực ở tại trà tứ a, hắn có thể đi nhìn xem Lục Yến Cửu a. Lục Trường Sinh hưng phấn cùng Triệu Công Minh nói, lão Triệu, ta quyết định. Cái gì? Ta mau mau đến xem Yến Cửu. Cái gì? Triệu Công Minh ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên liền muốn đi xem Lục Yến Cửu? Lục Yến Cửu đầu quân lâu như vậy, ta còn không biết hắn thế nào đâu. Hiện tại lựa này nổi cửa hàng cho hóa vàng bọn hắn nhìn xem, ta cũng yên tâm, cho nên ta dự định cùng Tiểu Cửu đi xem một chút Yến Cửu. Tiến Cửu đứa nhỏ này cũng thế, lâu như vậy cũng không hướng trong nhà viết phong thư. Triệu Công Minh gặp Lục Trường Sinh muốn đi nhân tiện nói, "Đi, ta ăn xong cái này, bỗng nhiên nổi lẩu liền dẫn ngươi đi tìm Yến Cửu." "Được rồi, vậy ngươi mau ăn, ăn nhiều chút." Lục Trường Sinh lại cho Triệu Công Minh hạ không ít thịt. Ăn một bữa no bụng uống đã sau, Lục Trường Sinh liền gọi hết thảy mọi người giải sinh trà tứ. Sau đó hắn trước mặt mọi người tuyên cáo tin tức này. Hạt Kỳ kích động. Lục Yến Cửu nàng là từ nhỏ chiếu cố đến lớn, cho nên đối Lục Yến Cửu cũng là tưởng niệm vô cùng. Hiện tại Lục Trường Sinh nói muốn đi nhìn, Hạt Kỳ đương nhiên vui vẻ, đã đang tính toán lấy nên cho Lục Yến Cửu mang cái gì. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ biết Lục Trường Sinh muốn đi ra ngoài về sau, liền cũng nghĩ ra đi. Bọn hắn mặc dù tại Lục Trường Sinh nơi này đạt được rất nhiều, nhưng là bọn hắn không có quên mình vẫn là Hoàng Phi Hổ Hải Tử, là cái kia cả nhà tướng sĩ Hoàng Gia Gia Hải Tử. Nghe được Lục Trường Sinh nói muốn đi chiến trường thời điểm, Hoàng Thiên Hóa ba người đều muốn đi. Lục Trường Sinh biết tâm tư của bọn hắn về sau, suy nghĩ một lát sau liền nói ngay, kia tiệm lẩu liền ngừng kinh doanh mấy ngày, đợi đến chúng ta sau khi trở về lại mở môn. A, đám người hoan hô. Bởi vì lần này đường đi nhiều hơn một đống người, cho nên Lục Trường Sinh liền ổn định ở ngày thứ hai xuất phát. Mà tiệm lẩu ngừng kinh doanh mấy ngày tin tức cũng dán ra ngoài. Triều ca thành không ít bách tính đều cảm thấy rất là thương tâm. Sau 3 ngày, một đống người xuất hiện ở trên chiến trường. Lục Yến Cửu còn không biết Lục Trường Sinh muốn tới đâu. Hắn đang cùng Na Cha nói nhà mình đồ ăn ngon thật sự là nhiều lắm. Mà Lục Trường Sinh thì là nghĩ đến Lục Yến Cửu cái tiểu tử thúi kia nếu là nhìn thấy bọn hắn đến khẳng định là giật mình. Trên đường đi, Hoàng Thiên Hóa chờ ba huynh đệ cho Lục Trường Sinh sự tình gì đều chuẩn bị xong. Lục Trường Sinh gọi là một cái thoải mái dễ chịu a. Rất nhanh liền đến trên chiến trường, Lục Trường Sinh nhìn xem phía trước bụi đất tung bay, đây chính là cổ đại chiến trường sao? Khó trách nói đánh một trận cầm chết không ít người. Đừng nói là hai quân giao chiến, ác liệt như vậy hoàn cảnh đều sẽ chết không ít người đi. Triệu Công Minh đã sớm cho Lỗ Hùng phát sinh tin tức, Lục Yến Cửu cũng là đã sớm chờ ở cửa. Hắn vừa mới bắt đầu biết Lục Trường Sinh còn có ạt kỳ bọn hắn tới thời điểm quả thực liền là giật nảy mình. Còn tưởng rằng Lỗ Hùng cùng hắn đang nói đùa đâu. Lúc ấy còn nói, Nguyên Soái, ngươi không thể bởi vì ta nhớ nhà liền cho gạt ta a. Người nhà ta đều tại Triều Ca đâu? Triều Ca cách nơi này bao xa a? Lỗ Hùng một cái vỗ đầu. Tiểu tử thúi, ta lừa ngươi làm gì, trong nhà người người ở phía đối diện trên núi chờ ngươi, mau đi đi. Lục Yến Cửu gặp Lỗ Hùng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng kích động. Người nhà ta thật đến rồi. Thật. Lỗ Hùng bất đắc dĩ nói, vẫn là cái trai trai tiểu tử a. Bất quá cái này Lục Yến Cửu người trong nhà hẳn là rất lợi hại, không phải kia Triệu đạo trưởng cũng sẽ không đích thân cho ta truyền tin. Chương 115. Đi Tây Kỳ Lục Yến Cửu hưng phấn chạy ra ngoài. Có Lỗ Hùng cho phép, Lục Yến Cửu ra quân doanh đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Lục Yến Cửu hướng phía đỉnh núi chạy tới, quả nhiên thấy được một đống quen thuộc người. "Cha, gì?" Lục Trường Sinh nghe được Lục Yến Cửu thanh âm, quay đầu. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết hướng trong nhà viết phong thư." Lục Trường Sinh một cái nắm đấm nhẹ nhàng rơi vào Lục Yến Cửu trên bờ vai. Lục Yến Cửu sờ lấy ngực, cười khúc khích. "Cha, các ngươi lần này tới mấy ngày a?" Lục Trường Sinh nghĩ thầm, mình cũng là thật vất vả ra một chuyến, khẳng định là phải thật tốt chơi nhiều mấy ngày. Chỉ là gặp Lục Yến Cửu về sau an bài, Lục Trường Sinh còn không có quyết định tốt đâu. Nhưng nhìn đến xa xa Tây Kỳ, Lục Trường Sinh đột nhiên có một tia chủ ý bằng không đi Tây Kỳ nhìn xem. Chiều ca hắn đã ngây người rất lâu, nhưng là Tây Kỳ hắn còn không có đi qua. Phải biết cơ phát không phải tại Tây Kỳ sao? Nếu là có thể nhìn thấy Tây Bá Hầu hình dạng thế nào, mình chuyến này cũng không tính đến không. Đây chính là cơ phát. Chu Vũ Vương a, ta dự định đi Tây Kỳ. Tây Kỳ? Lục Yến Cửu có chút thần sắc cổ quái. Hắn hiện tại đang cùng Tây Kỳ đánh nhau đâu? Nếu là cha hắn đi Tây Kỳ, luôn có loại để Lục Yến Cửu cảm giác Lục Trường Sinh là đi làm con tin đi. Nhưng là nghĩ nghĩ Lục Trường Sinh thực lực, Lục Yến Cửu cảm thấy, thiên hạ này ở đâu là cha không đi được a. Hạt Kỳ chờ thêm trước đối Lục Yến Cửu khu lạnh ấm áp, sau đó bàn giao để Lục Yến Cửu nhiều hướng trong nhà viết thư ba lạp ba lạp. Lục Yến Cửu một mực gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, ta sẽ thêm viết thư." Đợi đến hết thảy đều sau khi nói xong, Lục Trường Sinh chỉ vào Tây Kỳ phương hướng nói, "Đi, mục tiêu Tây Kỳ." Lục Yến Cửu sắc mặt cứng đờ. Cho nên bọn hắn thật là đến xem chính mình sao? Chẳng lẽ không phải đi Tây Kỳ chơi thuận tiện sang đây xem một chút hắn? Lục Yến Cửu lâm vào trong hoài nghi. Bất quá Lục Yến Cửu bây giờ là thương quân bên trong tướng lĩnh, tự nhiên không có khả năng đi theo Lục Trường Sinh cùng đi Tây Kỳ. Phải biết Tây Kỳ thế nhưng là rất nhiều người đều cùng Lục Yến Cửu giao thủ qua. Nếu như nhận ra lời nói, sợ là Lục Yến Cửu muốn bị nghe được tin tức Tây Kỳ tướng sĩ toàn bộ chạy tới, sau đó đem hắn bắt lại. Cho nên Lục Yến Cửu chỉ có thể dưng dưng tiễn biệt Lục Trường Sinh đám người. Bất quá Lục Trường Sinh trước khi đi, còn cho Lục Yến Cửu lưu lại hoa quả cái gì? Cái này khiến Lục Yến Cửu thụ thương tâm linh cũng là dễ chịu một chút. Hắn rất tưởng niệm trong nhà cái này một ngụm hoa quả. Trên chiến trường điều kiện gian nan, hắn cũng là thật lâu chưa từng ăn qua hoa quả. Lục Trường Sinh bọn người đi về sau, Lục Yến Cửu mang theo hoa quả về tới quân doanh. Na Cha gặp Lục Trường Sinh trong ngực hoa quả nói, "Đây cũng là cha ngươi mang cho ngươi đồ vật sao?" "Đúng a." "Na Cha, đến ăn lê." Na Cha tiếp nhận Lục Yến Cửu ném tới hoa quả, cắn một cái, thật ngọt. Tây Kỳ. Một đám người tiến vào trong thành. Đám người này chính là Lục Trường Sinh bọn hắn. Lục Trường Sinh nhìn xem Tây Kỳ, nơi này cũng không có chiều ca phồn hoa. Nhìn kia phim truyền hình bên trên còn nói Tây Kỳ bị cơ xương cùng cơ phát quản lý làm sao tốt như vậy. Chủ Vương đem chiều ca cho làm cỡ nào rách nát. Làm sao bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có chuyện này. Lục Trường Sinh một đường đi tới, nhìn xem Tây Kỳ thành có cái gì thổ đặc sản. Kỳ thật cơ xương đã đem Tây Kỳ quản lý không tệ. Phải biết chiều ca thế nhưng là thương triều thủ đô, kinh tế phát đạt nhất địa phương. Mà lại chiều ca kinh lịch rất nhiều tuổi tác, dung nạp tính tự nhiên cũng lớn. So sánh với dưới, Tây Kỳ tự nhiên là không có loại kia vật bị. Cũng khó trách Lục Trường Sinh sẽ thất vọng. Lúc này, trên đường dừng lại ồn ào. Tây Bá Hầu Tuân Ngai, đám người né tránh. Các binh sĩ ra đem mọi người cho vây quanh ở bên ngoài. Một thân lấy hoa bảo người xuất hiện, đằng sau còn đi theo một đống lao đầu. Lục Trường Sinh nhìn kỹ dẫn đầu người thanh niên kia. Đó chính là cơ phát sao? Giống như ngoại trừ dáng rất đẹp trai một điểm, cái khác cũng không có cái gì đặc điểm a. Lúc này, Lục Trường Sinh phát hiện một người. Người này nhìn xem còn càng ngày càng nhìn quen mắt. Là ai đâu? Triều ca thành bên ngoài, rừng cây nhỏ. Lục Trường Sinh nhớ lại. Đây không phải cái kia lão sắc lang sao? Mà Khương Tử Nha ngay tại cơ phát bên người đi theo tuần sát đám người. Hắn hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người, ánh mắt bên trong bao hàm tôn kính, ngưỡng mộ để Khương Tử Nha trong lòng cảm giác rất thoải mái. Nhưng là Khương Tử Nha đột nhiên cảm nhận được đến từ một bên ánh mắt, mà lại Khương Tử Nha còn không hiểu cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được Lục Trường Sinh mặt. Hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải cái kia đại lão sao? Hắn làm sao tới Tây Kỳ? Khương Tử Nha theo bản năng che mặt mình, trong lòng mặc niệm, không thấy được ta, không thấy được ta. Cơ phát thấy được Khương Tử Nha kỳ quái cử động, hỏi: "Quân sư, thế nào?" Khương Tử Nha bộ mặt nói: "Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới mặt đột nhiên bị côn trùng cắn một cái, thân thể ta có chút khó chịu, trước hết rời đi." Cơ phát ân cần nói: "Vậy quân sư mau mau trở về đi. Bây giờ Khương Tử Nha tại Tây Kỳ thế nhưng là trọng yếu rất, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất." Về phần Khương Tử Nha nói cái kia bị trùng cắn một cái, đã Khương Tử Nha nói có là có đi. Cơ phát biết người tu đạo nơi nào sẽ bị côn trùng cắn, đại khái là Khương Tử Nha gặp được chuyện gì, mới có thể dùng cái này tới làm lấy cớ. Khương Tử Nha được cơ phát cho phép tìm cái đứng không rời đi. Hắn sợ hãi bị Lục Trường Sinh trước mặt mọi người bắt ra. Hiện tại hắn tại Tây Kỳ địa vị thế nhưng là hắn khổ tâm kinh doanh đã lâu, tự nhiên không thể bị phá hư. Mà Lục Trường Sinh gặp Khương Tử Nha đi giật mình, cái này già sắp phê làm sao rời đi rồi? Chẳng lẽ là cũ nghiện phạm bảo, lại muốn đi tìm xinh đẹp tiểu cô nương? Lục Trường Sinh cùng bên người Ạt Kỳ nói một tiếng về sau, lại cùng đi lên. Sau đó thành công tại trong hẻm nhỏ đuổi kịp Khương Tử Nha. Khương Tử Nha thấy một lần Lục Trường Sinh, lập tức liền quỳ xuống. "Tiền bối, ta không có làm chuyện gì a?" Lục Trường Sinh cũng là im lặng. "Không có làm chuyện gì, ngươi nhìn thấy ta liền quỳ. Thật sao? Ta vừa mới nhìn ngươi lén lén lút lút không có đang có ý đồ gì sao?" Khương Tử Nha trong lòng oán a. Hắn vừa nhìn thấy Lục Trường Sinh, liền muốn tranh thủ thời gian trốn vào trong phủ, chỗ đó còn muốn lấy thứ gì à? Mà lại hắn thật không thích tiểu cô nương.
Không đúng, hắn thật hiện tại đối cái gì yêu hay không yêu không có hứng thú.
Tiền bối, ta kia là nhìn thấy tiền bối ngài anh tư, không tự chủ được liền bị chinh phục, cho nên liền quỳ xuống.
Lục Trường Sinh bị Khương Tử Nha nâng gọi là một cái dễ chịu a. Không nghĩ tới vị huynh đài này cũng là định hót ta.
Tốt, ngươi đứng lên cho đi. Lục Trường Sinh nhìn xem quỳ Khương Tử Nha, vung tay lên, để Khương Tử Nha đứng lên nói chuyện.
Khương Tử Nha cười khổ nói, ta vẫn là quỳ đi.
Bởi vì lúc trước bị Lục Trường Sinh cho đánh sợ, hắn có chút run chân, cho nên hắn dậy không nổi.
Ta hỏi ngươi a, ngươi làm sao đi theo kia cơ phát bên cạnh?
Lục Trường Sinh nghĩ đến có như thế một cái háo sắc phê tại cơ phát bên cạnh.
Cái này cơ phát xương vương con đường sợ là có chút xa xôi a.